Chương 113. Một cái tính chữ, một cọc tiên duyên, 4. Lý Tu Viễn tiếp nhận vòng tay chữ vật, đi đến nhìn thoáng qua. Bên trong là một đống vỡ vụn cổ quái pho tượng, một chút tà khí xâm xâm cổ quái đồ vật, còn có hai cô đáng sợ thi thể. Một bộ bị ngũ mã phanh thây, Lý Tu Viễn một chút liền nhìn ra đây chính là trước đó thấy qua thanh niên tóc trắng kia. Mặt khác một bộ thì chỉ còn lại hé mở ra, đoán chừng là cái kia tóc bạc lao ma đầu. Tận mắt thấy hai cái ma đầu thi thể, mặc dù không biết hai người này là chết như thế nào, nhưng trong lòng treo lấy cái kia khối tảng đá lớn, có thể tính, có thể buông xuống. Lý Tu Viễn đem vòng tay chữ vật để qua một bên, lắc đầu, cười khổ một tiếng, cầm trong tay chi bút đem thả xuống. Rốt cục không cần lại viết tính chữ. Lần này mình cũng coi là phúc lớn mạng lớn, dựa vào một điểm nhanh trí, còn có vật khí, hữu kinh vô hiểm vượt qua một kiếp. Phạm Âm Thánh chủ đám người đợi đứng ở dưới tay, nhìn xem Lý Tu Viễn bỗng nhiên lắc đầu cười khổ thở dài. Từng cái trong lòng nhịn không được toát ra vô số cái suy đoán, vô số cái suy nghĩ. Lý Tiền Bối là đang cảm thán cái gì? Chẳng lẽ cùng giết chết hai cái này ma đầu người kia có quan hệ? 483 phỏng đoán không thấu, chỉ có thể yên lặng không nói lời nào. Lý Tu Viễn khoát khoát tay, xông mấy người nói ra, lần này các vị cũng đều mệt mỏi, sớm đi đi về nghỉ ngơi đi, mấy ngày nữa sẽ cùng nhau uống trà. Liên tưởng tới Lý Tu Viễn vừa mới thở dài, Phạm Âm Thánh chủ đám người trong lòng bỗng nhiên dâng lên một tia hiểu ra. Lý Tiền Bối hẳn là nhớ tới một ít cố nhân chuyện xưa đi. Lúc này vẫn là không nên quấy rầy Lý Tiền Bối cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, Phạm Âm Thánh chủ đám người liếc nhìn nhau, nhao nhao cùng Lý Tu Viễn cáo tử. Ngược lại là Ngư Huyền Cơ cùng Ngư Linh Sách hai người, tại trước khi đi cung cung kính kính không nói một lời tại Lý Tu Viễn trước mặt thả kế tiếp vòng tay chữ vật, sau đó lại rời đi. Trong viện chỉ còn lại Trung Thần Tú cùng Giang Dịch hai cái này học sinh. Lý Tu Viễn đang tò mò Ngư Huyền Cơ cho hắn vòng tay chữ vật làm cái gì, vừa mới cầm lấy, lại dương mắt nhìn Giang Dịch cùng Trung Thần Tú hai người một chút. Các ngươi làm sao không đi? Giang Dịch không nói lời nào, dùng cánh tay nhẹ nhàng thọc Trung Thần Tú. Trung Thần Tú dương cương khuôn mặt tuấn tú có chút phím hồng, nhắm mắt nói, "Trước tiền bối, cái kia chữ có thể hay không?" Lý Tu Viễn gặp hắn ánh mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn hắn mới viết tính chữ, chưa phát giác buồn cười. Nguyên lai hai người này là coi trọng mình luyện chữ phế bản thảo a lúc đầu, khoát tay nói, "Ưa thích liền toàn bộ lấy đi." "Ai?" Trung Thần Tú mừng rỡ lên tiếng, sau đó nhanh chóng tiến lên, thu lại tất cả tính chữ, như nhặt được chí bảo, cẩn thận từng ly từng tí nâng trong ngực. Lý Tiền Bối mỗi một bức chữ vẽ bên trong đều ẩn chứa vô cùng đại đạo, những này luyện chữ phế bản thảo, cùng bọn hắn mà nói cũng là vô thượng chí bảo. Cũng chính là bọn hắn, là Lý Tiền Bối danh chính ngôn thuận học sinh, muốn là người bình thường, nào có cơ duyên như vậy cùng tạo hóa a hai người mỹ tư tư nghĩ đến, ôm phế bản thảo đi ra tiểu viện. Lý Tu Viễn lúc này mới rảnh rỗi hướng Ngư Huyền Cơ cho trong vòng tay chứa đồ nhìn lại. Xem xét không biết, nhìn giật mình. Lý Tu Viễn trực tiếp bị một đống lớn sáng loáng linh thạch cho sợ ngây người. Từng khối tản ra màu vàng nhạt vầng sáng linh thạch lặng lặng nằm tại bên trong không gian chữ vật, thô sơ giản lược khẽ đếm, sợ không phải không dưới ngàn quả. Với lại những linh thạch này rõ ràng so Ngư Huyền Cơ cho lúc trước hắn những cái kia phẩm tướng muốn tốt rất nhiều. Thượng phẩm linh thạch. TT, Lý Tu Viễn hít sâu một hơi. Ý niệm đầu tiên, phát tài. Trừ cái đó ra, còn có một số loạn thất bát tao hoa cỏ đan dược pháp bảo loại hình đồ vật. À, Lý Tu Viễn kinh ngạc khẽ ồ lên một tiếng, từ trong vòng tay chữ vật xuất ra một bức tranh đến. Mở ra, đúng là hắn trước đó đưa cho Ngư Huyền Cơ bức kia thiên đỉnh. Tại sao lại trả lại cho? Lý Tu Viễn mày nhăn lại, thầm nói, chẳng lẽ là không cẩn thận thả ở bên trong quên lấy ra sao? Ai được rồi, lần sau gặp mặt trả lại cho nàng chính là. Sau đó là, Ngư Huyền Cơ tại sao phải không lý do đưa nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch cùng tu chân giới đồ vật cho mình? Lý Tu Viễn nghĩ một hồi, rất nhanh liền tương thông. Tất nhiên là bởi vì lần này ma đầu đột kích, mình lắp một lần tuyệt thế cao nhân, chó ngáp phải rồi đem hai cái ma đầu cho hù chạy, gián tiếp dẫn đến hai người bỏ mình. Nói thế nào cũng coi là trừ ma có công, cho tu chân giới tạo phúc a. Cố gắng cũng nhìn ra A Nô hiện tại đang tại tu vi lên cao kỳ, nhu cầu cấp bách linh thạch, cho nên mới đặc biệt tiếp cận nhiều linh thạch như vậy đến hướng mình biểu thị cảm tạ a. Thật sự là có lòng. Lý Tu Viễn tâm tình lập tức trở nên tốt bắt đầu, mỹ tư tư cất kỹ vòng tay chữ vật. Khoản này linh thạch hắn thu yên tâm thoải mái, dù sao mình cũng coi là mạo nguy hiểm tính mạng. Thân vị một phàm nhân, hắn đỉnh bao lớn áp lực a bất quá cũng coi như có chỗ hồi báo, bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm mà. Ngoan Ano, về sau ngươi cũng không cần lại lo lắng, có thể thanh thản ổn định chân thật tu hành. Lý Tu Viễn cười ôm lấy Ano, vui vẻ nói ra. Ano khắp khuôn mặt là ngây thơ, mặc dù không biết chuyện này từ đầu tới đuôi cùng mình có quan hệ gì, nhưng chủ nhân nói lời, gật đầu chính là. Ano ngẩng khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói một câu, Ano biết, quá tốt rồi, quá tốt rồi. Trung Thần Tú vừa đi vừa nhìn trong tay tính chữ, hai mắt tỏa ánh sáng, trong miệng không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy. Một bên Giang Dịch nhịn không được nói, Lý Tiền Bối mặc bảo tự nhiên là tốt, ta nhưng nói cho ngươi, những này tính chữ chúng ta một người một nửa, ngươi cũng đừng muốn nuốt một mình. Trung Thần Tú cao mày nói, một người một nửa không có vấn đề, nhưng có thể hay không đưa ngươi cái kia một nửa trước cho ta mượn một đoạn thời gian. Giang Dịch nghi ngờ nói, ngươi muốn làm gì? Trung Thần Tú ánh mắt nóng bỏng, nhìn trong tay chữ bản thảo, thì thào nói ra, ngươi không hiểu, ta bây giờ chi kiếm đạo hoàn toàn dựa vào Lý Tiền Bối một chữ kiếm đạo không. Cái này tính chữ ở trong có quá nhiều một chữ khoa tay. Với lại Lý Tiền Bối viết mỗi một cái tính trong chữ ẩn chứa đại đạo kiếm lý đều có khác biệt, cơ hồ mỗi một trong bút đều cất giấu một loại huyền diệu tuyệt luân kiếm thế biến hóa. Nếu có thể đem những này tính chữ hoàn toàn hiểu thấu đáo, vậy ta một chữ kiếm đạo nhất định có thể có đột phá. Giang Dịch biết rõ hảo hữu đối kiếm đạo si mê, nghĩ nghĩ liền sảng khoái đáp ứng. Dễ nói, bất quá ngươi phải mời ta uống rượu. Trung Thần Tú trực tiếp mở miệng nói, vậy chúng ta bây giờ liền đi, sớm đi uống xong, ta thật sớm chút trở về lĩnh hội. Có người như ngươi mà. Ai, đừng túng ta. Hai người do dự hướng về phố dài cuối cùng nhanh chóng đi đến. Không bao lâu, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tướng mạo bình thường, chính là Hàn Phi. Hàn tiểu tử, trong tiểu viện người địa vị thực sự quá lớn, ngươi cũng tận mắt thấy vạn bảo trên đại hội những người kia đi vào chỗ ở của hắn, nếu ta đoán không lầm, bức kia viễn cổ tiên đình vạn tiên triều bái bức tranh tất nhiên là xuất từ tay hắn. Loại này từ viễn cổ tiên đình thời đại liền tồn tại đến nay lão quái vật, tiên cổ cử đầu, không phải chúng ta có thể chống nổi. Hàn Phi ánh mắt lấp lóe, không cam lòng nói, cái kia Bạch lão, chúng ta liền trơ mắt nhìn xem bực này đại cơ duyên tại trước mặt chạy đi. Ta thực sự không cam tâm. Bạch lão cảm thán một tiếng, nói, cơ duyên tạo hóa một chuyện, ai cũng không nói được, có lẽ về sau có cơ hội, nhưng không phải hiện tại. Bất quá, trước mắt phần cơ duyên này, ngươi nếu là không lấy, vậy thì thật là đáng tiếc. Hàn Phi hai mắt tỏa sáng, như có điều suy nghĩ nói, Bạch lão có ý tứ là, cái kia hai tên tiểu tử, cũng không biết ba. Hay là đi cái gì thiên đại vận khí cất chó, vậy mà có thể được đến trong tiểu viện vị kia thân bút chữ bản thảo. Lấy vị kia tu vi cảnh giới, tiện tay nhất bút nhất họa ở trong lần chứa thiên địa đại đạo, pháp tác chí lý liền đầy đủ ngươi hưởng thụ vô tận. Ngươi không bằng nghĩ một chút biện pháp, đem hai tiểu tử này trên người chữ bản thảo cho nắm bắt tới tay. Đây cũng là một cọc không nhỏ tạo hóa tiên duyên. Hàn Phi mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ, gật gật đầu, lại do hỏi, Bạch lão, vậy ta nên như thế nào thao tác? Cái này thực lực của hai người nhưng mạnh hơn ta rất nhiều. Bạch lão cười hắc hắc, buồn bã nói, lần trước tại thượng cổ tiên nhân động phủ, ngươi không phải từng chiếm được nửa ấm tiên nhân say hả? Lúc này vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Còn lại, hẳn là không cần ta dạy đi. Hàn Phi trong mắt lập tức bắn ra rất nhiều hào quang. Bốn, mọi người đừng chê ta càng chậm, sách này viết thực sự quá phí đầu óc, ta mỗi ngày cơ hồ phải bỏ ra 5, 6 tiếng thậm chí nhiều thời gian hơn đến cấu tứ nội dung cốt truyện, mỗi ngày có thể bảo trì canh năm, thật rất không dễ dàng, quên thông cảm. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 114. Ta Hàn Phi quả nhiên là thiên mệnh khí vận chi tử. Nam. Nam cảnh Bắc Minh núi. Nơi đây nguyên bản có một tu sĩ tông môn, tên là Bắc Minh phái. Nhưng chân ma tông ma đầu xuất thế, nửa ngày bên trong, đem Bắc Minh cử đi hạ huyết tẩy không còn, ngay cả chỉ thủ sơn môn giá hạc đều không lưu lại. Ở tại Bắc Minh chân núi Phạm Nhân Đại Đô nhìn thấy hôm đó Bắc Minh trên núi huyết quang trùng thiên, sau cái này một mảnh tiên gia đạo tràng liền nhiều hơn mấy phần âm trầm chi khí. Ngay gần đây, không ngừng có lên núi người mất tích, đứng tại chân núi đều có thể nghe được núi bên trên truyền đến cực kỳ bi ai quỷ gào, nguyên bản xương trắng mênh mông Bắc Minh một càng là cả ngày bị bụi sương mù màu đen bao phủ. Tất cả mọi người đều nói đây là thảm tao diệt môn Bắc Minh phái tu sĩ hóa thành lệ quỷ tại làm ác, có tu sĩ không tin tà, khống chế độn quang ý đồ xông vào hắc vụ bên trong tìm tòi hư thực, nhưng cũng là một đi không trở lại. Thời gian dần trôi qua, Bắc Minh núi phủ cận lại không người dám ở lại, cũng không tu sĩ dám tới gần, hoang vu thành một mảnh quỷ. Mà cái kia bao phủ cả tòa Bắc Minh núi hắc vụ cũng là càng ngày càng đậm, phạm vi càng lúc càng rộng. Ô ô ô, Bắc Minh trong núi, vô số du hồn oán quỷ ở trên bầu trời bay múa xoay quanh, trong miệng bao giờ cũng phát ra thống khổ chú lên, hỗn hợp lại cùng nhau, bén nhọn chói tai, kinh khủng thê lương. Chớ nói phàm nhân, chỉ sợ sẽ là trúc cơ rất không bảy đến kim đan cảnh tu sĩ tiến vào nơi đây, nghe nói này âm thanh cũng muốn trong nháy mắt lâm vào điên cuồng mê loạn trạng thái, óc vỡ toang mà chết. Cái này gần như vô cùng vô tận du hồn đoán quỷ, hư ảo như khói thân thể tựa như nồng đậm màu đen sương mù, ngạnh sinh sinh đem một tòa linh tu tiên sơn cho xâm nhiễm thành quỷ quái quỷ. Mà cái này một mảnh quỷ bên trong, một tên trần trụi chất tuyết, màu đen váy lụa thiếu nữ chính lười biếng nửa nằm tại hư không, nhìn trước mắt quỷ cảnh tượng, nghe bên tai thảm thiết người quỷ gào, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ hài lòng. Cũng may nhân ma lưu lại 1 triệu oan hồn, nếu không ta muốn chế tạo ra cái này một mảnh ma âm quỷ thật đúng là muốn bỏ phí một chút công phu, không thiếu được muốn đổ sát cái mấy chục hơn triệu người, vậy liền dễ dàng tự nhiên đâm ngang. Váy lụa thiếu nữ lười biếng rỗi lưng một cái, mỹ lệ tư thái trong hư không triển lộ không bỏ sót, đáng tiếc chỉ có lệ quỷ ở bên, như thế phong quang căn bản không người thưởng thức. Không sai biệt lắm cũng nên chuẩn bị mở ra thông đạo, tiếp dẫn ma khí hạ giới. Các loại cái này một phương quỷ hóa thành ma vực, ta tại giới này thực lực làm có thể phát huy ra chí ít 7 thành, trong lúc hành tẩu liền dễ dàng hơn rất nhiều. Đợi ma vực lại mở rộng gấp 10 lần, liền có thể nên đón quỷ mẫu giáng lâm. Váy lụa thiếu nữ nghĩ đến, tinh xảo mà tú khí lông mày hơi nhíu lên, nhỏ giọng tự đủ, tuy nói nhân gian đại kiếp sắp tới, ma giới không thiếu thánh thần, còn có những cái kia giấu ở các ngõ ngách lao quái vật lao cổ đồng đều dục dịch. Nhưng quỷ mẫu như thế sớm liền muốn đến nhân gian đoạt chiếm tiên cơ, thật sự là có chút nóng nảy, a cây có mọc thành rừng, gió vẫn thổi bật dễ, ai, những sự tình này cũng không phải ta nho nhỏ một đóa ưu đồ hoa có thể suy tính, toàn nghe quỷ mẫu phân phó chính là. Váy lụa thiếu nữ lắc đầu, sau đó đứng người lên, đối mặt quanh người vô số oan hồn, xanh tươi 10 ngón tay xuề ra. Trong chốc lát, dưới thân thể của nàng tựa hồ có một đóa hư ảo ám tử sắc ma hoa nhanh chóng nở rộ, lập tức quần quần hắc sắc ma khí từ trên người nàng, dưới váy cuồng dũng mãnh tiến ra. Một cỗ lực lượng đáng sợ trong hư không ấp ủ, trên bầu trời oan hồn nhóm biểu lộ càng thêm vặn mẹo, khóc thét thanh âm cũng càng chói tai sắc lạnh, the thé. Thời gian dần trôi qua, váy lụa trước mặt thiếu nữ, hắc khí hội tụ hư không, tựa hồ có một cái tựa như con mắt u ám vết nứt đang từ từ mở ra, chậm rãi mở rộng. Quần quần tinh thuần ma khí từ cái kia vết nứt bên trong tiết rơi ra đến. Bá, trên bầu trời một đạo độn quang cấp tốc xẹt qua, độn quang bên trong hiển lộ ra Hàn Phi thân ảnh. Thần sắc bối rối, nhưng trên trán nhưng lại có không giấu được mừng rỡ cùng kích động. Bạch lão, ngươi giúp ta nhìn, hai người kia truy có tới không? Hàn Phi ở trong lòng trầm giọng nói ra. Bạch lão trả lời, một mực đang giúp ngươi nhìn chằm chằm, hai tiểu tử này ngược lại là truy rất gấp. Ngươi đến bây giờ còn thoát không nổi. Dù sao cũng là pháp tướng cảnh thiên tiêu, lại tại vị kia bên người ngây người lâu như vậy, tất nhiên có không giống bình thường chỗ. Bất quá, Hàn Phi trên mặt lộ ra tự tin mỉm cười, hẳn là không được bao lâu, ta liền có thể triệt để thoát ra. A không, không còn là chạy trốn, cho là trở lại phản giết hai người bọn họ. Bạch Lao có chút ngoài ý muốn, ngươi muốn đột phá? Hàn Phi gật gật đầu, ánh mắt sáng rực, hưng phấn nói, trong khoảng thời gian này cùng hai người này bên cạnh truy trốn bên cạnh dành thời gian lĩnh hội vị kia Mặc Bảo, ta lĩnh ngộ rất sâu, cảm giác sắp đột phá pháp tướng cảnh. Không chỉ có như thế, cái này Mặc Bảo bên trong tựa hồ còn ẩn chứa một môn vô cùng cao thâm huyền ảo kiếm pháp, ta đã nắm chắc đến một chút mạch lạc, chỉ cần có thể lĩnh ngộ được mấy phần gia lông, tăng thêm pháp tướng cảnh tu vi, phản sát hai người này hẳn là không có vấn đề. Hàn Phi nghĩ tới đây, trong lòng liền tránh không được một trận cảm xúc bành trướng. Nghĩ hắn Hàn Phi nguyên bản bất quá Sơn Hà phái một chỉ là tạp dịch đệ tử, nhất loại kém hạ phẩm linh căn, nhất định cả một đời đều không đột phá nổi trúc cơ cảnh phế vật. Kết quả lại khi lấy được một khối thần bí thượng cổ ngọc bội về sau, hết thảy vận mệnh hoàn toàn cải biến. Đầu tiên là đạt được thượng giới tiên nhân hạ phàm Bạch Lao chỉ điểm, một đường kỳ ngộ không ngừng, cơ duyên liên tục. Trực tiếp từ một giới sợi cỏ biến thành Sơn Hà phái tinh anh nội môn đệ tử, về sau càng là tại Vạn Bảo trên đại hội một tiếng hót lên làm kinh người. Bây giờ mặc dù không có đạt được cái kia liên lụy viễn cổ tiên đỉnh bí mật đại tạo hóa, lại cơ duyên xảo hợp được vị kia tiên cổ cự đầu Mặc Bảo như vậy vô thượng cơ duyên, thực lực cảnh giới đang sắp đột phá. Quả nhiên là Liêu Ám Hoa minh hữu nhất tôn. 150 năm không đến liền đột phá pháp tướng cảnh, mình xem như triệt để bước vào Trung Châu Thiên Kiêu hàng ngũ. A Hàn Phi trong lòng tràn đầy kích động, hưng phấn, càng nhiều vẫn là tự tin và vẻ đắc ý, giống như Bạch Lao đã từng nói, mình ứng làm liền là trong truyền thuyết cái kia đến tiên địa chi chiếu cố khí vận chi tử a tại ngập trời khí vận trước mặt, tư chất, bối cảnh, truyền thừa. Hết thảy đều là phù vân. Tiếp xuống chỉ cần tìm một chỗ, để Bạch Lao giúp mình che lấp thân hình, mình dốc lòng lĩnh hội cái kia tiên cổ cự đầu Mặc Bảo, lặng lặng chờ đợi thực lực đột phá ngày đến liền có thể. Nghĩ tới đây, Hàn Phi trên mặt lộ ra nhẹ nhẹ mỉm cười. Ánh mắt của hắn nhìn hướng về phía trước, tìm kiếm thích hợp bản thân bế quan chỗ. Đồng nhiên, một chỗ kinh người dị tượng 483 hấp dẫn sự chú ý của hắn. Chỉ gặp xa xa nào đó toàn núi lớn, toàn thân bị nồng đậm sương mù màu đen bao vây bao phủ, ẩn ẩn nhưng nghe thấy bên trong truyền đến quỷ gào thanh âm, nghiêm nhiên là một mảnh quỷ. Ma quỷ này vượt bên trong, lúc này lại có một cái cự đại vòng xoáy màu đen xuất hiện, phun ra nuốt vào ma khí, dị tượng kinh người. Hàn Phi ánh mắt chấn động, nhịn không được mở miệng hỏi thăm, "Bạch lão, đó là cái gì?" Bạch lão động dung nói, "Thật kinh người ma khí. Chẳng lẽ lại là có cái gì thất lạc ở nhân gian ma giới trọng bảo xuất thế?" Có thể đem cái này phạm vi ngàn dặm phạm vi địa vực ảnh hưởng hóa thành một mảnh quỷ, cái này ma bảo tất nhiên là không tầm thường a. Ma bảo. Hàn Phi nghe, đôi mắt lập tức sáng lên hai đạo quang mang. Ha ha ha, hắn nhịn không được cười ha ha, nhìn chằm chằm hắc vụ quỷ phương hướng ánh mắt sáng rực nói, lại là cơ duyên. Lại là một cọc đại cơ duyên đưa tới cửa. Ma giới cho bảo, tất nhiên là không thể so với bình thường tiên khí phải kém, ta Hàn Phi quả nhiên là thiên mệnh khí vận chi tử, vô luận đi đến nơi nào, đều là kỳ ngộ liên tục. Bạch lão lại chần chờ nói, vẫn là không nên vọng động, ta cũng không xác định có phải hay không ma bảo xuất thế. Cũng có thể là ma giới người giáng lâm nhân gian. Bất quá, khả năng này rất nhỏ. Vậy liền không sai, hẳn là ma bảo không thể nghi ngờ. Hàn Phi tự tin cười một tiếng, không chút do dự bay thẳng đến hắc vụ quỷ phương hướng một đầu ngã vào đi. Bạch lão, ngươi liền đợi đến nhìn ta như thế nào phá pháp tướng, ngộ kiếm đạo, thu ma bảo phản sát truy binh đi. Ha ha ha, nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 115. Át chủ bài ra hết, tuyệt vọng tiểu Hàn, 1. Đáng chết, hắn chôn tiến bảo. Trung thần tú sắc mặt tái nhợt, nhìn chằm chằm phía trước quỷ khóc trận trận, như nhân gian quỷ Bắc Minh núi, trong mắt có sắc bén kiếm mang thổ lộ. Giang Dịch trên mặt lộ ra vẻ động dung, kinh nghi nói, nam cảnh lại còn có dạng này đại hung chi tồn tại. Dị tượng như thế, chẳng lẽ có cái gì cái thế ma đầu tức sắp xuất thế? Trung thần tú cũng không trả lời, thân hình khẽ động liền muốn hướng phía trước, lại bị Giang Dịch kéo lại, khuyên can nói, nơi đây hung hiểm, chúng ta đối nam cảnh cũng chưa quen thuộc, ta nhìn không bằng về trước đi, tìm Phạm Âm Thánh chủ đám người tuân hỏi rõ ràng, làm đủ chuẩn bị sau lại đến. Trung thần tú nguyết hắn một cái, hừ lạnh nói, đừng muốn ngăn ta, nếu không phải ngươi mê rượu, còn muốn kéo ta cùng một chỗ, làm sao có thể để cái kia hôn đản trộm đi Lý Tiền Bối tính tự mà bảo. Giang Dịch, ta cho ngươi biết, nếu là những cái kia tính chữ không tìm về được, ngươi liền thành thành thật thật cùng ta cùng đi Tiền Bối cái kia chịu đòn nhận tội a. Trung thần tú nhìn về phía trước quỷ khí mênh mông Bắc Minh núi, trong mắt lóe lên một tia kiên định, sau đó nghĩa vô phản cố vào. Giang Dịch ngay cả gọi vài tiếng đều gọi không ở Trung thần tú, chỉ có thể vội vàng đuổi theo, ngoài miệng mang theo ủy khuất nhỏ giọng thầm thì nói, ta cũng không phải nói không truy, không là nghĩ đến bảy mưu rồi hành động có thể nhiều hơn một chút nắm chắc mà. Ai biết tiểu tử kia gan to bằng trời, ngay cả Lý Tiền Bối Mặc Bảo cũng dám trộm. Ai có thể nghĩ tới rượu của hắn vậy mà như vậy liệt. Ta đều đã biết sai a, còn lão là nói ta. Hai người một trước một sau tiến vào Bắc Minh núi. Mặc dù trong lòng đối với mình khí vận cùng phúc phận cực kỳ tự tin, nhưng tiến vào Bắc Minh núi về sau, Hàn Phi vẫn là treo lên 12 phần cẩn thận. Cái này trăm dặm quỷ khí âm trầm, trong không khí trải rộng ma khí quỷ khí âm khí không giờ khắc nào không tại ăn mòn hắn hộ thân pháp lực, còn có bên thai không dứt lạ lướt quỷ khóc, từng tiếng tiến vào Hàn Phi não hải, làm cho hắn tâm phiền ý loạn đạo tâm táo bạo. Ổn định tâm thần, chớ có bị ma âm cho ảnh hưởng tới. Bạch Lao trong đầu trầm giọng nhắc nhở. Hàn Phi khẽ gật đầu, hít sâu một hơi, sau đó hướng phía quỷ khí ma khí nồng nặc nhất, cũng là vòng xoáy màu đen dị tượng xuất hiện địa phương nhanh chóng chạy tới. Càng tiếp cận vòng xoáy màu đen, quanh thân quỷ khí cùng ma khí liền càng nồng đậm, tiếng quỷ khóc cũng càng bén nhọn càng đâm tai. Hàn Phi bước đi liên tục khó khăn, Bạch Lao nhịn không được mở miệng, không bằng trước tiên tìm một nơi đột phá pháp tướng lại đến tìm kiếm, hiện tại thực lực của ngươi còn có chút miễn cưỡng. Không sao. Hàn Phi sắc mặt tái nhợt, đôi mắt lại là cực sáng, trong đó tỏa ra sáng rực thần thái, một mặt tự tin nói, càng là gian nan, nói rõ lần này cơ duyên càng là trọng đại. Hai người kia liền cùng sau lưng ta, vạn nhất bọn hắn cũng xông vào, ta hiện tại không lấy, sợ tiện nghi bọn hắn. Nơi đây mặc dù hung hiểm, nhưng có Bạch lão ngươi làm ta kiên cố hậu thuẫn, ta còn gì phải sợ. Bạch lão hừ một tiếng, nói: "Tiểu tử, ta thần hồn chi lực đã tiêu hao rất nhiều, không có khả năng lại đối với chuyện như thế này lãng phí lực lượng bảo vệ ngươi." Hàn Phi mỉm cười, nói: "Bạch lão chỉ cần tại ta nguy cơ sinh tử thời khắc giúp ta một chút sức lực là được rồi, trước mắt cái này nhỏ tình huống, ta còn ứng phó đến." Nói xong, Hàn Phi từ trong ngực móc ra một khối màu xanh nhạt cổ sơ ngọc phù, rót vào linh lực, ngọc phù lập tức phát ra mịt mờ thanh quang, đem Hàn Phi cả người bao phủ trong đó. Lập tức, những cái kia quỷ khí ma khí còn có là lướt quỷ âm, toàn đều không thể lại ảnh hưởng Hàn Phi mảy may. Bạch lão than nhẹ một tiếng, ngữ khí phức tạp trung gian kiếm lời ngậm một tia hâm mộ, suýt nữa quên mất, tiểu tử ngươi còn có món này chí bảo. Hàn Phi bật cười lớn, thiên mệnh khí vận chi tử tư thái triển lộ không bỏ sót. Có chí bảo ngọc phù bảo vệ, Hàn Phi con đường sau đó chỉnh thuận lợi đến kỳ lạ, rất nhanh liền đến cái kia vòng xoáy màu đen vị trí. Cuồn cuộn ma khí từ vòng xoáy màu đen bên trong tiết rơi xuống, nhận ma khí xâm nhiễm, một chút oan hồn cũng nhao nhao biến dị, hồn thân thể ngưng thực, huyễn hóa thành từng cái diện mục dữ tợn thân hình đáng sợ ma vật. Cái kia ma bảo ở nơi nào? Hàn Phi chính cẩn thận tìm kiếm lấy, đột nhiên trước mắt vô thanh vô tức hiện ra một đạo huyền chuyển thân ảnh. Một cái làn da trắng bệnh, khuôn mặt tinh xảo váy lụa thiếu nữ xuất hiện ở trước mặt hắn, lạnh lùng nhìn xem hắn. Khi nhìn đến váy lụa thiếu nữ nháy mắt, Hàn Phi cả người lập tức ngây người. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nhìn thấy một đóa to lớn màu tím ma tiêu vào trước mắt mình lặng yên nở rộ, hoa tư thế mê người, để cho người ta có loại muốn muốn liều lĩnh dấn thân vào quỷ bí trong đó mị lực. Tuyệt mỹ, mê hoặc, tử vong. Hàn Phi sững sờ, không tự chủ được hướng thiếu nữ từng bước một đi đến, trong đầu một đạo lo lắng la lên lại đem hắn tỉnh lại. Hàn tiểu tử, đi mau. Đây không phải ma bảo xuất thế, mà là chân ma hạ phàm. Người này là chính cống ma giới người. Đi mau. Hàn Phi như ở trong mộng mới tỉnh, nhìn lên trước mặt váy lụa trên mặt thiếu nữ lộ ra to lớn vẻ kinh hãi, không chút do dự, xoay người chạy. Váy lụa thiếu nữ gặp Hàn Phi hồi tỉnh lại, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, nhẹ nhàng a một tiếng. Nguyên lai còn ẩn giấu một cái. Thú vị. Thiếu nữ mỉm cười, duỗi ra ngón tay điểm nhẹ, chính đang điên cuồng trốn chạy Hàn Phi cả người lập tức liền bất động. Ngay sau đó, chung quanh hàng trăm hàng ngàn ma vật đều khắp lấy, điên cuồng hướng Hàn Phi đánh tới. Hàn Phi sắc mặt hoảng sợ, trong lòng hô to, "Bạch lão, Bạch lão nhanh cứu ta." Trong đầu truyền đến khẽ than thở một tiếng. "Tôi thôi." Tiếng nói vừa ra, Hàn Phi liền cảm giác trong cơ thể điên cuồng tuôn ra một cỗ bành trướng vô biên lực lượng, so sánh đã từng mấy lần, đều muốn vượt xa khỏi mấy lần không ngừng. Thân thể bùng lỏng, giam cầm lập tức giải trừ. Hàn Phi trên mặt hiện lên một tia mừng rỡ, có cỗ lực lượng này tương trợ, hắn chém giết bên người những cái kia chen chúc mà đến ma vật như cắt dưa chặt đồ ăn, lập tức lòng tin tăng nhiều. "Bạch lão ngươi yên tâm, chờ ta vượt qua kiếp nạn này, ta tất lập tức đi tìm những cái kia tầm bổ thần hồn bảo vật đến vì ngươi chữa thương." Đang nói, đột nhiên một đạo hắc khí như nộ long hướng Hàn Phi vọt tới. Hàn Phi con ngươi co rụt lại, né tránh không kịp trực tiếp bị hắc khí kia đánh trúng. Hàn Phi cuồn phún một ngụm máu tươi, bay rất ra ngoài. "Bạch lão, Bạch lão." Hàn Phi hoảng sợ muốn tuyệt, ở trong lòng gấp giọng hô to. Nhưng tất cả kêu gọi đều như đá ném vào biển rộng, không có nửa điểm đáp lại, trên người lực lượng cũng đang nhanh chóng biến mất. Nhìn xem chân trần dẫm lên hư không, dạo bước mà đến váy lụa thiếu nữ, Hàn Phi sắc mặt trắng bệch, rốt cục luống cuống. Thiếu nữ duỗi ra ngọc thủ, trong hư không quần quần ma khí huyễn hóa thành một cái dữ tợn ma trảo, bay thẳng đến Hàn Phi chụp tới. Hàn Phi bỗng nhiên mở to hai mắt, đã thấy trên thân một trận thanh quang đại mạo, càng đem ma trảo sinh sinh bức lui. Hàn Phi sửng sở, chợt cung hỉ. "Không có Bạch lão, ta còn có cổ ngọc chí bảo. Ta không chết được, ta nhất định có thể trốn qua kiếp nạn này." Váy lụa thiếu nữ lại là một chút kinh ngạc. "Vậy mà còn có một cái tiên bảo, ngươi cái này phàm nhân số phận cũng không tệ, bất quá đáng tiếc." Váy lụa thiếu nữ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, "Cái này tiên bảo vốn là không chọn vẹn bị hao tổn chi vật, vừa mới cái kia một cái đã hao hết toàn bộ linh tính, ngươi vẫn là ngoan ngoãn đến đây đi." "Vương," nói xong, ma trảo nhô ra, tựa như bóp nát một cái yếu ớt vỏ trứng gà đem Hàn Phi quanh người thành quang vòng bảo hộ cho bóp nát. Hàn Phi sửng sốt một cái, không dám tin tưởng tự lẩm bẩm. "Không có khả năng. Bạch lão, Cổ Ngọc Chí Bảo, ta là thiên mệnh khí vận chi tử, như thế nào không lý do chết ở chỗ này? Không thể nào. Cho tới nay dẫn vị cậy vào át chủ bài toàn bộ bị hủy." Hàn Phi sắc mặt như cho tàn, lòng tràn đầy đầy mắt đều là nồng đậm tuyệt vọng cùng vẻ không cam lòng. Váy lụa thiếu nữ lại lơ đễnh, tiếp tục đem ma trảo bỏ xuống, chuẩn bị đem cái này cổ quái tiểu tử bóp chết, rút ra linh hồn hảo hảo nghiên cứu khảo hỏi một chút. Nhưng vào lúc này, Hàn Phi chô cổ tay vòng tay chữ vật đống nhiên long 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 chấn động kịch liệt bắt đầu. "Phạm bốn," lại nhìn một chút tiểu Hàn đi, chương kế tiếp về sau liền không thấy được, ta đoán chừng các ngươi hẳn là không người có thể đoán ra hắn sẽ làm sao lĩnh cơ hội. Còn có thuận tiện nói một điểm, mới nội dung cốt truyện dây bắt đầu trải ra. Lần này, nhân vật chính sẽ lấy một loại các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới phương thức chân chính trở nên cường đại bắt đầu. Tin tưởng ta náo động, thương các ngươi à, cờ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng một phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 116. Luân xuất pháp thủy, thiên hiến tính chữ. 2. Chấn động càng lúc càng lớn, còn có mơ hồ bạch quang từ đó lộ ra. Cái này dị tượng gây nên váy lụa thiếu nữ kinh ngạc, nhịn không được đều muốn đối Hàn Phi thay đổi cách nhìn. Tiểu tử này trên thân làm sao nhiều như vậy bí mật, tầng tầng lớp lớp, thật là có mấy phần thiên mệnh chi tử khí tượng. Hàn Phi cũng sửng sốt một chút, vô ý thức mở ra vòng tay chữ vật. Từng chương tản ra nhàn nhạt bạch quang giấy tuyên chậm rãi bay ra. Giấy? Hai người đều là sửng sở. Đúng là giấy, phía trên tựa hồ còn có chữ viết. Hàn Phi con mắt lập tức trợ to, từ kinh ngạc lại đến chấn kinh, cuối cùng hóa thành kích động cùng cuồng hỉ. Vị kia tiên cổ cự đầu mà bảo, là vị nào mà bảo? Váy lụa thiếu nữ cũng nét mặt đầy kinh ngạc. Đây là cái gì? Nàng đôi mi thanh tú nhíu lên, điều khiển hắc khí ma trảo liền hướng cái kia từng chương giấy tuyên chụp tới, ý đồ đem đập nát. Nhưng cái kia từng chương thật mỏng giấy tuyên chợt hào quang tỏa sáng, vô cùng vô tận đạo vận từ đó phát ra, trong nháy mắt liền tràn ngập cả phiến thiên địa. Sau đó, một đạo kinh khủng uy áp từ giấy bên trên truyền ra, tựa hồ có đồ vật gì đang từ bên trong tránh ra. Đây rốt cuộc là vật gì? Váy lụa thiếu nữ thần sắc động dung, cảm thụ được cái kia đạo uy áp, ma tâm run nhẹ nhẹ. Hơi thở tiếp theo, một cái thiết bút ngân câu chữ mực từ trên tuyên chỉ chậm rãi bay ra. Tĩnh. Lớn như vậy tĩnh chữ nhẹ nhàng trôi nổi giữa không trung. Trong chốc lát, thiên địa nghẹn nào. Tràn ngập toàn bộ Bắc Minh núi tiếng quỷ khóc toàn bộ biến mất. Tất cả oan hồn đều định trụ bất động, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ, há mồm rú lên, lại một điểm thanh âm không cách nào phát ra. Tĩnh. 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 843 cái này đến cái khác tĩnh chữ từ trên tuyên chỉ bay ra ngoài, bạch quang đâm rách mênh mông hắc vụ, cơ hồ đem trọn cái Bắc Minh núi đều bao phủ trong đó. Lần này, không chỉ là oan hồn, ngay cả trong hư không không ngừng quần quận quỷ khí cùng ma khí đều đình trệ bất động. Còn có vòng xoáy màu đen cũng đứng im bất động. Mấy chục cái tĩnh chữ nhanh chóng hướng vòng xoáy màu đen bay đi, mỗi rơi kế tiếp, vòng xoáy màu đen liền thu nhỏ một vòng. Lúc này, váy lụa thiếu nữ trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ chấn động, con mắt trợn trừng lên, miệng nhỏ khẽ nhếch. Nàng nói không ra lời, nhưng trong lòng có một thanh âm đang điên cuồng kêu to. Nôn xuất phát tùy, nôn xuất phát tùy. Đây rốt cuộc là cái nào tiên thần đại năng mà bảo, vậy mà có thể làm được nôn xuất phát tùy. Nơi xa, chính ra sức hướng bên này đuổi theo mà đến Trung Thần Tú cùng Giang Dịch hai người cũng nhìn thấy cái này một dị tượng. Giang Dịch ánh mắt ngốc trệ, đột nhiên tỉnh giấc, vô cùng kích động mở miệng nói ra, "Ta đã biết, ta đã biết." Cái này nhất định là Lý Tiền Bối đã sớm lưu tình đến. Lý Tiền Bối ha có thể làm cho mình mặc bảo tùy ý lưu truyền bên ngoài, hắn rõ ràng là cho chúng ta cùng trộm đi mặc bảo ra hỏa kia chi thủ, đến Bắc Minh núi trấn áp phong cấm cái này một ma quật quỷ a. Thần Tú, chúng ta không cần đuổi. Đáng tiếc, Giang Dịch mặc dù nói lời nói, nhưng ở thiên hiến tính chứa uy năng dưới, hắn một điểm thanh âm cũng vô pháp phát ra. Chỉ có thể nhìn thấy thần sắc kích động, miệng đang không ngừng lưu động lên. Mà các loại Giang Dịch lấy lại tinh thần, phát hiện Trung Thần Tú cũng không thấy, chỉ có thể trông thấy một đạo độn quang vẫn như cũ nhanh chóng xông về phía trước. Gia hỏa này, Giang Dịch hung hăng dậm chân, bất đắc dĩ đuổi theo, váy lụa thiếu nữ điên cuồng điều khiển ma khí oanh kích vòng xoáy màu đen bên trên từng cái tính chữ. Nhưng nàng càng như vậy, trong lòng rung động cùng tuyệt vọng cảm giác liền càng dày đặc. Giống như kiến càng lay cây, căn bản không hề có tác dụng. Nàng tốn sức thiên tân vạn khổ mới khó khăn giả thiết lên ma giới thông đạo, ngạnh sinh sinh bị từng cái tính chữ đè đến sinh sinh tiêu diệt. Không chỉ có như thế, liền ngay cả Bắc Minh núi trăm dặm quỷ cũng ẩn ẩn có dấu hiệu hỏng mất. Luân xuất phát thủy, một cái tính chữ hủy đi ta các loại khổ công. Đến cùng là ai? Đến cùng là người phương nào ra tay? Váy lụa thiếu nữ trong lòng vừa tức vừa hung ác, nghiến răng nghiến lợi, nhưng càng nhiều vẫn là rung động cùng sợ hãi. Có thể làm được ngôn xuất pháp tùy nhân vật, há lại nàng một cái nho nhỏ chân ma có thể trêu chọc nổi. Liền xem như ưu điểm quỷ mẫu, chỉ sợ cũng không cách nào cùng sánh vai a các loại. Váy lụa thiếu nữ trong lòng đông nhiên giật mình. Nàng tại Bắc Minh núi loại này hoang vắng chỗ chế tạo quỷ, tạo dựng nhân ma lượng giới thông đạo, theo lý mà nói coi như bị người phát hiện, tới cũng hẳn là trừ ma vệ đạo tu sĩ. Nhưng tiểu tử này vừa mới xông vào bộ dáng, rõ ràng giống như là đang tìm kiếm thứ gì, mục đích vô cùng minh xác. Với lại, tiểu tử này chỉ là nguyên anh cảnh phàm tu. Trên thân lại át chủ bài đông đảo, thậm chí còn có tiên bảo vật như vậy tồn tại. Những này tính chữ lại xuất hiện tại hắn trong tay, váy lụa thiếu nữ trong lòng lập tức toát ra một cái đáng sợ suy nghĩ. Chẳng lẽ lại, mình vừa mới hạ giới liền bị cái nào đó cự đầu đại năng theo dõi? Hoặc là, càng nghĩ sâu vào, ngay cả quỷ mâu an bài nàng hạ giới cái này một mưu đồ đều tại đây người nằm trong tính toán. TT, váy lụa thiếu nữ nhịn không được hít sâu một hơi, tâm thần chấn động, trong mắt tràn đầy rung động cùng vẻ kinh hãi. Nếu thật là dạng này, vậy liền thật là đáng sợ. Ha ha ha. Hàn Phi trong lòng tại cùng thiếu nhìn thấy váy lụa thiếu nữ tốn công vô ích ý đồ đi vãn hồi cái kia vòng xoáy màu đen, căn bản không để ý tới hắn. Hắn thản nhiên đứng dậy, mặt mỉm cười nhanh chóng hướng Bắc Minh núi chạy ra ngoài. Ta Hàn Phi quả nhiên là mệnh trung chú định thiên mệnh chi tử, đến trời cao chiếu cố, khí vận kinh người. Vô luận là gặp được dạng gì khốn cảnh cùng nguy cơ, đều có thể gặp dự hóa lành, đại nạn không chết. Chỉ tiếc vị kia mà bảo, còn không tới kịp lĩnh hội, cứ như vậy uổng phí hết. Hàn Phi hướng tính chữ phương hướng nhìn một cái, có chút tiếc nuối, bất quá rất nhanh lại đem tâm tính điều chỉnh xong. Không sao, đã vị kia mặc bảo dùng tại nơi đây, chứng minh đằng sau còn sẽ có càng lớn cơ duyên đang chờ ta. Hàn Phi ánh mắt sáng rực, trên mặt tràn đầy ánh sáng tự tin. Cái kia viễn cổ tiên đỉnh trời đại tạo hóa, tất nhiên là ta. Nghĩ tới đây, Hàn Phi không khỏi lộ ra mấy phần mỉm cười, đang muốn nhanh chóng rời đi. Nhưng hắn vừa mới phóng ra cái này một mảnh quỷ giải đất trung tâm, đã cảm thấy sau lưng mát lạnh, toàn thân lông tơ nổi lên, một cỗ nồng đậm tử vong ẩn ẩn cấp tốc lồng bên trên trong lòng của hắn. Hàn Phi vô ý thức ngẩng đầu, con ngươi trong nháy mắt co vào. Trong đôi mắt phản chiếu ra một đạo thông thiên triệt địa, giống như muốn đem hư không cắt đứt kinh người kiếm khí. Kiếm khí này thường thường sẽ qua, như là có người trong hư không nâng bút viết một cái một chữ. Kiếm quang sẽ qua, Hàn Phi ngây ngẩn cả người, ngơ ngác cúi đầu, nhìn xem nửa người dưới của chính mình chính đang chậm rãi rời đi mình. Lực lượng trong cơ thể cùng sinh cơ tựa hồ cũng đang bay nhanh trôi qua. Hắn nhìn thấy một cái khuôn mặt cương nghị, đầy mắt sát cơ thanh niên chính ở trên cao nhìn xuống lạnh lùng mở ra mình. Bờ môi khép mở, tựa hồ là đang nói chuyện, nhưng không có phát ra âm thanh. Sau đó trước mắt thế giới bắt đầu nhanh chóng ảm đạm xuống, người kia không nhìn nữa mình, quay người liền đi. Tại hắc ám triệt để nuốt hết tầm mắt trước đó, Hàn Phi rốt cục đọc hiểu người trẻ tuổi nói câu nói kia. Newton nhúng chàm Lý Tiền Bối mà bảo, đáng chết. Hàn Phi đầy cõi lòng điểm khả nghi. Ta không phải đến trời cao chiếu cố thiên mệnh chi từ sao? Vì cái gì còn biết chết? Vì cái gì? Trung Thần Tú cùng Giang Dịch một mực chạy ra Bắc Minh núi bên ngoài mấy trăm dặm mới chậm rãi dừng bước lại. Trung Thần Tú một mặt tiếc nuối, vẻ mặt nói, đến cùng vẫn là không có đem Lý Tiền Bối đồ vật cầm về. Giang Dịch lắc đầu, nhìn qua nơi xa quỷ khí mông mông Bắc Minh núi, trầm giọng nói, việc này chi tội không phải tại chúng ta, hết thảy đều tại Lý Tiền Bối mưu tính bên trong, ngươi cũng không cần tự trách. Ngược lại, lại mặt mũi tràn đầy phức tạp cảm khái nói, ngay cả ma giới đều liên lụy đi vào, Lý Tiền Bối bản cờ này dưới không khỏi cũng quá lớn, thật không biết phía sau chân tướng cùng bí mật đến cùng trực chỉ Hà Phương. Trung Thần Tú cao mày nói, ngươi quản nhiều như vậy làm cái gì? Thành thành thật thật đi theo tại Lý Tiền Bối bên người không phải tốt? Thừa dịp Lý Tiền Bối hiện tại còn ngưng lại tại thế gian, chúng ta còn có thể nhiều lắng nghe mấy ngày sự giáo huấn của hắn. Như đợi ngày sau Lý Tiền Bối rời đi, còn muốn tìm kiếm vực này cơ duyên tạo hóa liền khó khăn. Giang Dịch gật gật đầu, nói, ngươi nói đúng, là ta suy nghĩ nhiều quá. Đúng. Trung Thần Tú đông nhiên quay đầu chăm chú nhìn Giang Dịch, cắn răng nghiến lợi nói ra, mặc dù chuyện này là Lý Tiền Bối mưu tính, nhưng nếu không phải ngươi, ta chí ít còn có thể có một đoạn thời gian có thể phỏng đoán lĩnh hội những cái này tính chữ. Là ngươi nhất định phải dắt lấy ta đi uống rượu, chuyện này, ngươi nói làm như thế nào bồi? Giang Dịch đáy mắt một trận chột dạ, trên mặt lộ ra ngượng ngùng tiêu dung đến, cười khăn nói, cũng không được đầy đủ là trách nhiệm của ta à, chủ yếu vẫn là cái kia bị ngươi làm thịt hôn đản trách nhiệm. Cùng lắm thì ta lại bồi ngươi một bữa rượu tốt. Còn uống rượu? Hôn đản Giang Dịch, ngươi đừng chạy. Hai vệ độn quang một trước một sau đuổi theo biến mất ở phía xa. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 117. Thượng tôn hạ giới, địa phủ xuất thế. 3. Trung Châu, Di Châu thành. Bách Diệu chân nhân bao hàm mong đợi chăm chú nhìn trước mặt một cái pháp trận. Pháp trận phức tạp khổng lồ, mỗi cái trận nhãn bên trên đều khảm nạm lấy một khối tiên khí giạt giáo thượng phẩm tiên ngọc. Lúc này pháp trận chính nhanh chóng vận chuyển, đại lượng tiên linh chi khí bị điều động bắt đầu, trận nhãn bên trên tiên ngọc một khối tiếp một khối ảm đạm xuống. Pháp trận bên trên hư không như là bị hòa tan pha lên nhanh chóng hướng vào phía trong sụp đổ xuống, cuối cùng hóa thành một cánh cửa lớn nhỏ lỗ đen. Trong hắc động, một thân khoác thất thải bảo quang, khí chất tôn quý trung niên nam nhân từ đó chậm rãi đi tới. Nhìn thấy người này, Bách Diệu chân nhân trên mặt lập tức lộ ra vô cùng kích động cùng kính ngưỡng chi sắc, thật sâu không mình hành lễ, gọi nói: "Linh Bảo Tông phàm tu đệ tử Bách Diệu, bái kiến Huyền Bảo thượng tôn." Trung niên nam nhân khẽ bước cằm, lộ ra một đôi ôn nhuận như cực phẩm bảo ngọc con ngươi, quanh thân thất thải bảo quang cùng khí thế đáng sợ dần dần suy yếu thu liễm. Quả nhiên, mượn nhờ Lâm Trần Tiên trận hạ phàm, so trực tiếp phá giới hạ phàm, đối tiên lực ép chế lực muốn lớn hơn. Ta hiện tại chỗ có thể phát huy ra thực lực vẫn chưa tới thời kỳ toàn thịnh ba thành, chỉ có thể so ra mà vượt thiên tiên cấp độ. Huyền Bảo tiên nhân ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ, rất nhanh liền đưa ánh mắt về phía trước mắt Bách Diệu chân nhân. "Để ngươi chuẩn bị đồ vật, nhưng từng chuẩn bị tốt, sớm đã chuẩn bị thỏa làm." Bách Diệu chân nhân thần sắc kính cẩn khiêm tốn, tiến lên một bước đưa ra một khối ngọc giản. Huyền Bảo tiên nhân theo tay khẽ vẫy, ngọc giản kia liền tự hành bay đến trong tay hắn. Thân thức dò vào, không bao lâu, Huyền Bảo trên mặt liền lộ ra có chút vẻ hài lòng. Ở trong đó, đã đem vạn bảo trên đại hội xuất ra bức kia có quan hệ viễn cổ tiên đình bức tranh một đoàn người lai lịch bối cảnh bày ra vô cùng tường tận. Có ngọc giản này nơi tay, nhưng giảm bớt hắn không thiếu khổ công. "Không sai." Huyền Bảo tiên nhân khẽ gật đầu, nói với Bách Diệu chân nhân, "Việc này nhớ ngươi công lao một kiện, chờ ta trở về thượng giới, sẽ cho người phái phát ngươi tương ứng ban thưởng." "Đa tạ thượng tôn." Bách Diệu chân nhân trở nên kích động, liên tục không ngừng hành lễ. Hắn Bách Diệu tư chất ngộ tính không tính xuất chúng, có thể đi cho tới bây giờ một bước này, dựa vào là toàn là tại hạ giới vì thượng giới Linh Bảo Tông cẩn trọng làm việc lấy được ban thưởng tài nguyên mới làm được. Lần này lại là công lao một kiện, vẫn là Linh Bảo Tông thượng tôn tự mình mở miệng, có thể nào để hắn không kích động? "Thượng tôn, nhưng còn có cái gì phân phó?" Bách Diệu chân nhân chủ động hỏi thăm. Huyền Bảo tiên nhân lắc đầu, nói ra, "Có việc ta sẽ phân phó ngươi. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, lần này ta hạ giới tin tức, ngươi cần phải không cần tiết lộ ra ngoài." "Vâng." Bách Diệu chân nhân thần sắc nghiêm túc, vội vàng hành lễ gật đầu. Chờ hắn ngồi thẳng lên, không ngờ phát hiện, Huyền Bảo tiên nhân đã không tại trong phòng. Tiên nhân hạ phàm, hơn nữa còn là thượng tôn đích thân tới, xem ra bức họa kia phía sau liên lụy ra đồ vật thật rất lớn a. Bách Diệu chân nhân cảm khái nói một câu, rất nhanh lại vây vây đầu, đem trong đầu xuất hiện một ít suy nghĩ cho triệt để bóc tát. Liền lên tôn đều tự mình hạ phàm, chuyện này liên quan chỉ lớn, không phải hắn một cái nho nhỏ động hư cảnh có thể lẫn vào, vẫn là thành thành thật thật làm tốt chính mình việc nằm trong phận sự ai. Trung Châu cánh đồng bắt ngát bên trên, một người mặc áo bào tím trung niên đạo nhân đang tại không kín không phủ đầy đất vội vàng đường. Người này trong lúc hành tẩu, nhìn như nhàn nhã đi dạo, nhưng mỗi một bước phóng ra, thân hình liền xuất hiện tại ngàn nhiều bên ngoài. Một màn này nếu là bị phổ thông tu sĩ nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh động như gặp thiên nhân. Huyền Bảo một bên hướng về mục đích chỗ tiến đến, một bên trong lòng yên lặng tính toán. Nói cho cùng vẫn là ta Linh Bảo Tông thế yếu, không một tiên vương cấp tu sĩ, chỉ có thể phụ thuộc xúc huyền dục tiên quân cánh chim phía dưới. Nhưng dù cho như thế, không có thực lực liền xem như nói chuyện cũng không bị người coi trọng. Việc này vẫn là ta thiếu suy tính, lúc trước liền nên trực tiếp đem bức họa kia cho thu đi lên, tình hiện tại không thể không đi thêm một chuyến. Huyền Bảo biểu lộ có chút bất đắc dĩ, bởi vì bức họa kia liên lụy đến viễn cổ tiên đỉnh, cho nên luôn luôn chú ý cẩn thận hắn liền không có dám tiếp nhận. Nhưng chưa từng nghĩ đem việc này hướng tiên quân bẩm báo về sau, nói miệng không bằng chứng. Huyền Dục Tiên Quân căn bản nghe đều chẳng muốn nghe hắn giảng thuật. Không có cách, Huyền Bảo chỉ có thể lựa chọn tự mình hạ giới. Gần nhất có nghe đồn, giữa thiên địa sẽ có đại biến phát sinh, không ít hơn cổ thậm chí viễn cổ thời đại lao quái vật đều nhao nhao xuất thế, tiên giới loạn, thế gian đoán chừng cũng muốn đi theo loạn bắt đầu. Ta lần này không làm kinh động bất luận kẻ nào lặng yên hạ giới, cũng không tính là vẽ vời trò thêm chuyện ra a. Huyền Bảo chân chính nhức đầu là như thế nào mới có thể lại một lần nữa đem bức họa kia nắm bắt tới tay. Bức họa kia phía sau tất nhiên cất giấu cái từ viễn cổ tiên đỉnh thời đại tồn tại đến nay lão quái vật, mặc dù từ vẽ tranh người góc độ đến xem, người này năm đó ở viễn cổ tiên đỉnh địa vị cũng không cao, chỉ là phổ thông một tiểu tiên. Nhưng có thể một mực sống đến bây giờ, cái kia chí ít cũng là tiên vương, thậm chí tiên quân cấp bậc tồn tại a này loại sống không biết nhiều thiếu vạn năm lão cổ đồng khó đối phó nhất, một bụng vì nước, tính toán vô tận, có trời mới biết đến cùng sẽ mưu đồ cái gì. Huyền Bảo than nhẹ một tiếng, tự nhủ, luôn luôn cẩn thận làm việc cũng không phải cái biện pháp, muốn cải biến ta Linh Bảo Tông thế nhỏ cục diện, có đôi khi cũng phải lớn mật một chút, dũng cảm nhiều phóng ra mấy bước. Liên để lão phu đến làm cái này đệ nhất nhân tốt. Chỉ hy vọng vị lão quái kia vật có thể hơi thông tình đạt lý một điểm. Nói xong, Huyền Bảo dưới chân tăng thêm tốc độ, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Không cuốn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu, 4, trong tiểu viện, Lý Tu Viễn chính đang vẽ tranh. Thân sắc của hắn ngưng nhưng, toàn không giống thường ngày vẽ tranh như vậy nhẹ nhàng thoải mái tự nhiên, ngược lại có vẻ hơi ủ rột. Nồng đậm bút mực tại trên tuyên chỉ du tẩu, huy sái, màu đen cơ hồ chiếm cứ cả trương giấy tuyên vượt qua 8 thành khu vực. Đỉnh đầu cây đào già không núc nhích tí nào, đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điểu ánh mắt trầm ngưng, tiểu hồ ly càng là trực tiếp trốn đến sân nơi hẻo lánh, co do thân thể, run lẩy bẩy. Bầu trời dần dần tối xuống, phảng phất có một trận lôi vũ sắp xảy ra. Nhưng xuyên qua đỉnh viện phong lại không có chút cảm giác nào oi bức, ngược lại là dâm mát chợt trận. Rốt cục, Lý Tu Viễn rơi hạ tối hậu một bút, tiện tay đem bút để qua một bên, Lý Tu Viễn mặt mũi tràn đầy phức tạp nhìn lên trước mặt bức họa này. Bức họa này mang đến cho hắn hơn 2000 điểm kinh nghiệm, cơ hồ là lần trước sáng tác ra Thiên Đình gấp 2. Từ một phương diện khác, cũng đồng dạng nói rõ này bức họa làm trình độ cảnh giới độ cao, có thể xưng Lý Tu Viễn từ trước tới nay họa nghệ tác phẩm đỉnh cao. Nhưng Lý Tu Viễn lại đối bức họa này một chút cũng ưa thích không dậy nổi đến. Bởi vì bức họa này tên, Địa Phủ. Họa tác bên trên một mảnh vạn quỷ gào khóc, âm phủ địa ngục cảnh tượng, trong đó chỗ biểu hiện ra nồng đậm u ám, kinh khủng, kiềm chế không khí ngay cả Lý Tu Viễn cái này sáng tác người đều cảm giác được một chút khó chịu, có loại muốn lập tức đem hủy đi xúc động. Ai, tính toán, Lý Tu Viễn khẽ lắc đầu, tiện tay vung làm bút tích, đem bức tranh cất vào đến. Hắn bức họa này vốn là chuẩn bị đưa cho Ngư Huyền Cơ còn có chút lao đáng người, tính là đối với nàng nhóm đưa tới linh thạch tài nguyên một cái cảm tạ. Bởi vì lần trước cho Ngư Huyền Cơ vẽ lên thiên đình, Lý Tu Viễn liền ý tưởng đột phát, dứt khoát lại cho các nàng một tòa địa phủ. Đụng thành thiên địa song tuyệt. Còn có một nguyên nhân liền là Tần Sư Khoáng lần trước đến bảo hắn biết ma đầu đã chết lúc, đưa cho hắn xem vòng tay chữa vật quên cầm trở lại. Bên trong chứa hai cái ma đầu tử tướng thê thảm thi thể, còn có một đống quỷ dị kinh khủng pho tượng. Những này âm u đồ chơi thật to kích thích Lý Tu Viễn sáng tác linh cảm, cho nên hắn mới có thể vung bút họa ra địa phủ, thậm chí địa phủ bên trong rất nhiều ác quỷ hình tượng cũng là chiếu vào những cái này quỷ dị pho tượng dáng vẻ đến vẽ. Thật không nghĩ đến, vẽ ra hiệu quả vượt xa khỏi hắn mong muốn. Quá tốt rồi, quá kinh khủng, hơn nửa đêm treo trên tường làm không tốt đều có thể hủ chết người. Lý Tu Viễn lập tức bỏ đi đem bức họa này đưa người suy nghĩ. Quay đầu nặng vẽ một bước đi, lại viết mấy phần tự thiếp, cùng một chỗ coi như đáp lễ chính là. Lý Tu Viễn yên lặng thầm nghĩ làm. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 118. Nguyên lai hết thể đều tại cái này một vị tính toán bên trong. 4. Lý Tu Viễn đem vẽ cùng cái kia chứa chân ma tông ma đầu thi thể vòng tay chữa vật phóng tới cùng một chỗ, sau đó đem Ano gọi qua, nghiêm túc lại nghiêm túc dặn dò, ngoan Ano, hai thứ đồ này tuyệt đối đừng đụng, nhớ kỹ sao? Ano ngậm ngậm mê mê gật gật đầu. Lý Tu Viễn lúc này mới hơi buông lỏng một hơi. Ano rất nghe hắn, đã gật đầu, liền chắc chắn sẽ không đi làm. Vô luận là vẽ vẫn là trong vòng tay chứa đồ vật đều quá mức âm vũ lại bị đè nén. Ano lúc đầu tâm lý bóng ma liền không có tiêu trừ, nếu là lại nhìn thấy những vật này, câu lên một chút dị vãng không tốt hồi ức. Kết quả kia không phải Lý Tu Viễn muốn xem đến. Lý Tu Viễn tiện tay đưa tay vòng tay cùng bức tranh đặt lên bàn, sau đó bắt đầu xoa đàn, lau kiếm. Cái này cơ hồ đã trở thành hắn trong khoảng thời gian này đến nay thói quen. Xoa đàn tên là Thái Cổ Di Âm, lau kiếm không biết danh tự. Dù sao hệ thống phần thưởng rất nhiều, lúc ấy hắn tiện tay cầm một thanh. Đây là một thanh toàn thân đen nhánh cổ sơ trường kiếm, trên thân kiếm có từng điểm đỏ sậm, thật giống như đã từng nhiễm phải vết máu, 843 thẩm thấu tiến vào trong thân kiếm, vô luận Lý Tu Viễn cố gắng thế nào, đều lau không sạch sẽ. Tìm thời gian nên thanh kiếm nghệ cũng nhặt lên đến luyện một chút. Lý Tu Viễn nhìn lấy trường kiếm trong tay âm thầm suy nghĩ. Kiếm thuật cũng là nhã nghệ thứ nhất, kiếm của hắn nghệ tạo nghệ cũng rất cao. Bất quá Lý Tu Viễn kiếm nghệ không giống với bình thường trên ý nghĩa kiếm nghệ, cơ hồ không có lực sát thương, ngược lại càng giống là một loại múa kiếm. Giống như Công Tôn đại nương múa kiếm. Thưởng thức tính lớn xa hơn thực chiến tính. Nếu là cầm kiếm ta, tuyệt thế cao nhân khí chất hẳn là sẽ càng đầy một chút. Lý Tu Viễn lại nghĩ tới mình làm bộ tuyệt thế cao nhân sợ quá chạy mất ma đầu kinh lịch. Chuyện này có thể nói là hắn từ lúc chào đời tới nay cao nhất ánh sáng thời khắc, mỗi lần nhớ tới, trong lòng đều sẽ nhịn không được có chút tự đắc. Cũng chỉ có như ta tâm tư như vậy kín đáo, bình tĩnh tỉnh táo, thông minh vô song người mới khả năng nghĩ đến cái này biện pháp đi, ha ha. Lý Tu Viễn tâm tình không tệ, đứng lên đến cho cây đào già rót nước, sau đó đi đến sân nơi hẻo lánh một chỗ ngồi xổm xuống dò xét một phen. Lúc trước hắn trong sân chôn xuống qua vài hũ rượu, tính toán thời gian, cũng nhanh đến nhượng tốt thời điểm. Hôm nay cái kia hai cái ăn trực không tại, buổi tối ăn gà nướng a. Lý Tu Viễn đi đến góc sân nắm lên một bộ hiệu xỉu bộ dáng tiểu bạch hổ, nghĩ đem Ano cũng cho gọi lên. Cũng không thể một mực đều đem nàng quan trong nhà đi, cứ thế mãi tiểu hài tử sẽ tự bế. Một lớn một nhỏ, cộng thêm một cái tiểu bạch hổ, chậm ung dung ra tiểu viện môn. Chính là chỗ này. Nhìn lên trước mặt thường thường không có gì lạ cửa tiệm, váy lụa thiếu nữ mặt không thay đổi hỏi thăm trong tay nhẹ nắm ở một khối màu đen lưu ly tinh khối. Cái này màu đen trong thủy tinh tựa hồ có một đoàn màu xám sương mù đang không ngừng xoay quanh quẩn, thỉnh thoảng hiện lộ ra một trương giản mua gương mặt. Trên gương mặt kia, viết đầy vẻ lấy lòng. Đúng đúng, chính là chỗ này. Váy lụa thiếu nữ ngẩng đầu nhìn cửa tiệm treo trên cao chiêu bài, trong mắt màu tím quang mang chớp động. Bắc Minh Sơn quỷ vực đã triệt để hủy ở 12 tấm tính chữ ở trong. Một phen tâm huyết nước chảy về biển đông, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi, lại không thể làm gì. Ai bảo cái kia 12 tấm tính chữ chủ nhân nàng không thể trêu vào đâu. váy lụa thiếu nữ vốn định chậm rãi đồ sát sinh linh, lại gom góp đầy đủ oan hồn tạo dựng mới quỷ, lại trong lúc vô tình tại tản mạn khắp nơi oan hồn ở trong bắt được một đạo vô cùng suy yếu, đang muốn thừa dịp loạn vụng trộm chạy đi tiên nhân thần hồn. Liên là trước kia xuất ra cái kia 12 tấm tính chữ, gián tiếp tạo thành nàng chuẩn bị thất bại tu sĩ kia trên người sống nhờ thần hồn. Tu sĩ kia thần hồn sớm đã bị người chém chết, váy lụa thiếu nữ liền quả quyết đem cái này tiên nhân thần hồn bắt lấy, đi qua một phen khảo vấn, lấy được tin tức để nàng khiếp sợ không thôi. 12 tấm tính chữ chủ nhân, lại là một vị cùng viễn cổ tiên đình nguồn gốc rất sâu tiên cổ cự đầu. Chắc không được, chắc không được có thể làm được nôn xuất phát tùy, dùng 12 tấm tính chữ liền dễ dàng hủy đi ta vất vả tạo dựng ma giới thông đạo. Viễn cổ tiên đình thời đại tồn tại đến nay lão quái vật, đừng nói là ta, liền xem như ưu hiểm quỷ mẫu tại cái này đám nhân vật trong mắt cũng là chính cống hậu bối. Người này nếu muốn giết ta, liền như ngắt chết một con kiến dễ dàng. Nhưng là, váy lụa thiếu nữ ánh mắt chớp động, hắn vì cái gì không giết ta? Đây cũng là nàng hiện tại qua tới đây nguyên nhân. Có thể giết, nhưng là không giết. Hiển nhiên là có mục đích riêng. Người kia ma sau khi chết trong trí nhớ cũng lặp đi lặp lại sách đến nơi đây, hẳn là chỉ liền là cái này một vị, hắn tựa hồ là có cái gì tin tức trọng yếu muốn bẩm báo quỷ mẫu, đáng tiếc đã bị ta mẹ ăn, nếu không làm hảo hảo hỏi thăm một phen. Nghĩ tới đây váy lụa thiếu nữ nhịn không được có chút hối hận, chỉ có thể trách mình tham ăn. Cái này một vị cố ý tiết lộ ra mình viễn cổ tiên đỉnh thời đại chi bí mật của người, dẫn động tứ phương phong vân, nhất định là tại hạ một bàn cờ rất lớn, đang mưu đồ lấy cái gì? Hắn không giết ta, hẳn là cố ý muốn dẫn ta tới, vậy hắn dẫn ta tới mục đích là cái gì? Váy lụa thiếu nữ trong lòng cảm thấy lẫn lộn, nhưng ánh mắt rất nhanh trở nên kiên định bắt đầu. Chỉ cần đi vào cái tiểu viện này, có chút vấn đề đáp án liền có thể biết. Cả cái tiểu viện đều bị một cỗ vô hình khí chàng cho bao phủ, ma thức căn bản là không có cách xuyên thấu, do xét bên trong tình huống, liền xem như có thể, váy lụa thiếu nữ cũng không dám. Đây là đại bất kính hành vi, sợ sẽ chọc cho buồn bực vị bên trong kia. Thế là, nàng học phàm nhân, tiến lên mấy bước đi đến tiểu điểm trước cửa, nhẹ nhàng gõ cửa một cái không. Cách cửa gỗ tựa hồ chỉ là bị người tiện tay mang lên, căn bản không có quan trọng, chủ động mở ra. Đây là đang để chính ta đi vào sao? Váy lụa thiếu nữ hít sâu một hơi, một cước dạo bước tiến lên. Vào cửa chính là một đầu gạch xanh đường nhỏ, phân biệt thông hướng nội đường, còn có hậu viện. Nội đường chi môn mở rộng, có thể nhìn thấy treo trên tường rất nhiều tranh chữ, nhưng cũng không có người. Váy lụa thiếu nữ do dự một chút, trực tiếp hướng vào phía trong đường đi đến. Đi đến nội đường cổng, sắp bước qua cửa. Đông nhiên lúc này, bên trong lại là phong vân đột biến, trên tường từng trường tranh chữ không gió mà bay bắt đầu, vô số đạo vận pháp lý tràn lan mà ra, từng cái bảng bạc dị tượng từ bức tranh làm bên trong bay ra đến, hóa thành vô cùng uy thế kinh khủng, hung hăng hướng thiếu nữ đè xuống. Váy lụa thiếu nữ sắc mặt đại biến, vội vàng thu hồi phóng ra cái kia chân tuyết. Nội đường bên trong dị tượng cũng theo đó bình tĩnh trở lại, nhưng vẫn là nhìn chằm chằm lấy nàng, để nàng tê cả da đầu. 12 cái tính chữ nhưng hủy nàng ma giới thông đạo, cái này một đống tranh chữ, đoán chừng có thể nhẹ nhõm đưa nàng ép thành tạt bã. Xem ra cái này một vị cũng không muốn để cho ta đi vào nơi này. Váy lụa thiếu nữ suy tư một chút, thay đổi phương hướng, hướng tiểu điếm hậu viện đi đến. Tiến vào hậu viện, lần này không có chút nào ngăn cản, phi thường thuận lợi. Trong tiểu viện trồng vào một gốc cây đào già, bên cây có vạc nước, dưới cây bày biện một trương dài mảnh bàn, trên bàn ngoại trừ bút mực giấy nghiên, còn để đó mấy thứ đồ. Vẫn là không người. Váy lụa thiếu nữ lần đầu tiên ánh mắt liền rơi tại một cái trong đó vòng tay chữ vật bên trên. Đây là người kia ma vòng tay chữ vật. Nàng mấy bước đi đến bàn một bên, cầm lấy trên bàn vòng tay chữ vật, thần thức dò vào xem. Không có chút nào hay. Nam phát giác, ngay tại đỉnh đầu của nàng, một cái đỉnh đầu màu vũ màu đỏ chim nhỏ chính lạnh lùng nhìn xem nàng. Quả nhiên, thiếu nữ mặt mũi tràn đầy phức tạp thả tay xuống vòng tay. Nàng ở trong đó thấy được cái kia bị nàng tự tay giết chết nhân ma thi thể. Tay này vòng tay xuất hiện ở đây, đây là đang nói cho ta biết, ta vừa mới giáng lâm giới này thời điểm, hắn cũng đã để mắt tới ta sao? Nghĩ đến mình từ giáng lâm đến về sau tại hạ giới sở tác hết thảy, nhất cử nhất động mỗi tiếng nói cử động toàn đều tại nào đó một đôi mắt yên lặng nhìn soi mói tiến hành, váy lụa thiếu nữ liền không nhịn được sau lưng phát lạnh. Thật là đáng sợ, lấy dạng này tiên cổ cự đầu trong tay, mình thật giống như một viên mặc cho người khác xếp đặt quân cờ, nhìn như tự do, trên thực tế sở tác hết thảy đều tại đối phương tính toán cùng mưu đồ bên trong, với lại nếu không phải đối phương chủ động cáo chi, mình căn bản không có chút nào phát giác. Thật sự là kinh khủng. Váy lụa thiếu nữ chậm rãi thả tay xuống vòng tay, tâm thần có chút hoảng hốt, trong lúc vô tình liếc về dựa vào góc bàn cùng nhau trường kiếm màu đen, nàng lập tức ngây ngẩn cả người nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 119. Vô gian địa ngục, từng giết bên trên cựu thiên đế quân đại nhân. Nam. Chôi kiếm này kiểu dáng cổ sơ, toàn thân đen kịp, trên thân kiếm nhuộm điểm điểm đỏ sậm, nhìn xem không có chút nào chỗ thần kỳ. Váy lụa thiếu nữ lại gắt gao nhìn chằm chằm chôi kiếm này, giống như là thấy cái gì để nàng cực độ chấn kinh lại không thể tưởng tượng nổi đồ vật. Nàng run rẩy muốn lấy ra chôi kiếm này, lại hình như không dám. Xoắn xuýt trong chốc lát, rốt cục đem nâng trong tay. Trong chốc lát, nàng cảm giác một cỗ sát ý ngập trời từ đó phun dung manh thể đến ra, trước mắt hoảng hốt, tựa hồ có vô biên ma diễm đang thiêu đốt hừng hực, còn có thi một huyết hải. Lạch cạch, trường kiếm màu đen rơi trên mặt đất. Váy lụa thiếu nữ sắc mặt trắng bệnh, thần trí của nàng cùng ma tâm đều bị trường kiếm trung gian kiếm lời ngậm sát ý cùng lệ khí cho đâm bị thương. Nhưng trong mắt nàng lại toát ra chấn động không gì sánh nổi chi sắc, cả người kích động đến thân thể cũng bắt đầu run rẩy bắt đầu. Đại Minh Thiên Ma kiếm. Đây rõ ràng liền là Đại Minh Thiên Ma kiếm. Váy lụa thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí đem trường kiếm dọn xong, sau đó cung cung kính kính trên mặt đất quỳ xuống lại, cho dù màu đen bụi đất để nàng chân tuyết lấy dính ô uế cũng không để ý chút nào. Nàng tựa như một cái thành tín tín đồ, hướng một thanh kiếm, lễ bái. Lễ bái về sau, nàng mới chậm rãi đứng dậy. Tiên giới có huyền thiên tiên bảo, ta ma giới đồng dạng có huyền thiên ma bảo, Đại Minh Thiên Ma kiếm chính là tại Huyền Thiên Ma bảo bảng thương bài danh thứ 6 vô thượng ma bảo. Nghe đồn Đại Minh Thiên Ma kiếm vì Đại Minh Thiên Ma đế chỗ chấp, từng tại 08 viễn cổ tiên đỉnh thời đại, dùng kiếm này chém bị thương qua tiên đế, cái kia kiếm vết máu trên người, liền là tiên đế chi huyết. Váy lụa thiếu nữ hít sâu một hơi, tâm tình khuấy động vẫn như cũ, trong đầu còn có biến mất không đi rung động thật sâu. Đại Minh Thiên Ma đế chính là ma giới viễn cổ thời đại một đời hùng chủ, tại viễn cổ tiên đỉnh huy hoàng nhất thời khắc, còn từng cùng viễn cổ tiên đỉnh đối kháng qua. Mặc dù sau đó tới thất bại, người cũng biến mất theo ở trong dòng sông thời gian, không biết tung tích. Nhưng tuyệt đối là ma giới vang dội cổ kim tuyệt đại cường giả. Bây giờ, Đại Minh Thiên Ma kiếm vậy mà xuất hiện ở đây, điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ, cái này một vị là từng chém giết Đại Minh Thiên Ma đế viễn cổ tiên đỉnh cường giả, siêu cấp tiên cổ cự đầu. Cái kia thân phận của hắn là cái gì? Viễn cổ tiên đỉnh thời đại tiên đế cường giả. Váy lụa thiếu nữ không dám nghĩ, lại không muốn tin tưởng các nàng ma giới Đại Minh Thiên Ma đế đã chết sự tình, trong đầu rối bời. Ánh mắt của nàng đảo qua trên bàn. Trên bàn bày biện hai cái bức tranh. Một cái bức tranh cùng nàng trước đó xem qua cái kia vòng tay chữ vật đặt chung một chỗ, một cái khác thì gác lại ở một bên. Hai cái bức tranh lặng lặng, tựa hồ đang đợi nàng đi đánh mở. Cái kia tiên nhân thần hồn từng nói qua, cái này một vị từng vẽ qua một bức viễn cổ tiên đình vạn tiên triều bái hoa tác, chắc hẳn hẳn là liền ở trong đó. Váy lụa thiếu nữ ánh mắt tại hai cái bức tranh ở giữa rời rạc, cuối cùng đưa tay vòng tay cái khác một cái bức tranh cầm bắt đầu. Từ từ mở ra. Từng kia u ám, nột ngạt, vặn mẹo, ngang ngược đạo vận cùng khí tức lập tức từ trong bức họa tràn lan đi ra. Váy lụa trái tim của thiếu nữ đập mạnh vẫn chậm một nhịp. Bức tranh rốt cục mở ra hoàn toàn, trong đó cảnh tượng ánh vào nó trong đôi mắt. Váy lụa thiếu nữ con ngươi màu tím nhanh chóng co rút lại một chút, sau đó cả người trong nháy mắt dừng lại. Tựa hồ có hừng hực ngọn lửa màu đen từ bức tranh ở trong phun dũng mãnh tiến ra. Tiểu viện, tây đảo, và nước, bàn. Cái này một mảnh tĩnh mịch thiên địa, phản phất trở thành một bức tranh, bị màu đen ma diễm nhanh chóng thiêu đốt lấy. Đốt sạch cho tàn rơi xuống, đằng sau hiển lộ ra khác một phương thế giới. Hoặc là phải nói là địa ngục. Vạn quỷ ở bên thai khóc thét, vô số vạn vẹo giữ tận thân thể trên mặt đất chậm rãi nhúc nhích, màu đen ma diễm thiêu đốt tứ phương. Váy lụa thiếu nữ nhìn thấy vô số cầm trong tay hình cụ giữ tợn ma vật đang điên cuồng giày vò lấy từng cái bị trói tại hình cụ bên trên người. Thu hình người da thịt như ngọc, cốt nhục giống như kim, rõ ràng là từng cái thực lực cường đại tiên nhân. Bây giờ lại chỉ có thể ở tra tấn hạ phát ra trận trận vô lực kêu rên. Váy lụa thiếu nữ nhìn thấy một đạo vàng chọc trường hà từ chân mình hạ trào lên mà qua, trong sông chìm nổi lấy vô số thi hải cùng đau khổ dãy rùa người. Dài trên sông, sương mù mịt mờ, bảy tòa màu đen chi cầu lặng lặng đứng lặng lấy. Mỗi một cây cầu bên trên có vô số thân mang gông xiềng tiên nhân chậm rãi đi qua, mà những người này cuối cùng là một tòa âm trầm đáng sợ. Tản ra vô biên đoán lệ chi khí cự đại môn hộ. Váy lụa thiếu nữ loáng thoáng có thể thấy được trên cánh cửa mấy cái vạn mẹo giữ tợn chữ lớn, quỷ môn quan. Nàng lại rất mau nhìn gặp, quỷ môn quan phía trên, vô số nhiều thủ nhiều cánh tay giữ tợn ma thần ngồi ngay ngắn ở từng cái hắc liên phía trên. Những này ma thần có chút nàng biết, có chút nàng không biết. Toàn đều khí tức cường thịnh, ma diễm ngập trời. Quỷ đồ la ma thần, thi mở ra ma thần, a sát thập ma thần. Làm váy lụa thiếu nữ ý thức chậm rãi từ trong bức tranh đi ra ngoài, trong mắt sớm đã tràn đầy phức tạp khó tả chi sắc. Trong lòng chi rung động, kinh hãi, khuấy động bành trướng ngôn ngữ không cách nào miêu tả nó vào nhất. Sông Vong Xuyên, Minh Phủ Bảy Cầu, Quỷ Môn Quan. Váy lụa thiếu nữ trầm thấp nỉ non, chậm rãi nói ra bốn chữ: Vô Gian Địa Ngục. Vô Gian Địa Ngục. Truyền thuyết, viễn cổ tiên đình thời đại. Viễn cổ tiên đình trấn áp cửu thiên thập địa, uy thế bao phủ chư thiên. Đại Minh Tiên Ma Đế không phục viễn cổ tiên đình, cùng ma giới sáng lập Vô Gian Địa Ngục muốn cùng đó đối kháng, càng từng dẫn binh giết đến tận qua tiên đình chi môn, lệnh tiên đế chi huyết tung tóe nhiễm trường thiên. Hô, váy lụa thiếu nữ thở dài một hơi, từng chút đem trong lòng rung động đè xuống. Minh bạch. Nàng tất cả đều hiểu. Đại Minh Tiên Ma kiếm, thêm Vô Gian Địa Ngục. 12 tính chữ phía sau chủ nhân, tất nhiên là muốn nói cho nàng, hắn là cùng Đại Minh Thiên Ma Đế quan hệ không ít người, hay là hắn chính là từng tài tình kinh diễm và cổ, lệnh tiên đế chi huyết nhiễm nam thiên. Đại Minh Thiên Ma Đế bản tôn. Tin tức này thật sự là quá mức rung động, quá mức kinh người, váy lụa thiếu nữ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tiêu hóa. Nàng run rẩy lại cầm lấy mặt khác một bức tranh. Mở ra, lần này bên trong hiện lộ ra quả nhiên chính là viễn cổ tiên đình vạn tiên triều bái lúc bàng bạc ý tưởng. Nam thiên bên ngoài, còn có thể nhìn lăng tiêu. Vị trí này, cái góc độ này, trừ lúc trước từng giết bên trên cựu thiên đại minh thiên ma đế, ta thực sự nghĩ không ra người thứ hai. Xem hết viễn cổ tiên đình chi vẽ, váy lụa thiếu nữ càng kiên định ý nghĩ trong lòng. Cái này một vị, cho dù không phải đại minh thiên ma đế bản tôn, cũng nhất định là từng cùng đại minh thiên ma đế cùng một chỗ giết đến tận viễn cổ tiên đình dưới trướng tướng sĩ. Nếu không căn bản không có khả năng đồng thời chứng kiến viễn cổ tiên đình cùng vô gian địa ngục hai đại thịnh cảnh. Mà đại minh thiên ma kiếm bây giờ đang ở cái này một vị trong tay, chứng minh nó thân phận, cho dù không bằng đại minh thiên ma đế, cũng tất nhiên là một vị có tư cách kế thừa đại minh thiên ma đế ý chí ma giới viễn cổ cự phách. Vô luận là cái nào khả năng, đều thuyết minh một điểm. Vị đại nhân này, váy lụa thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia cực độ vẻ hưng phấn. Nguyên lai cùng mình là một nhóm người, chắc không được trước đó không có gạt bỏ mình, bởi vì các nàng cùng là ma giới người, đồng căn đồng nguyên á, nhưng vị đại nhân này vì sao bây giờ đạo vận dặn dạo, nhìn xem như là một vị tiên đạo đại năng đâu? Váy lụa thiếu nữ mày nhăn lại nhanh chóng buông ra. Ta hiểu được, cái này một vị ứng là cố ý tiềm phục tại tiên giới, có lẽ là đang yên lặng lập mưu một cái nhằm vào tiên giới kinh thiên sát cục. Ước có lẽ là muốn thông qua tu hành tiên đạo phương thức, tìm ra những cái kia tiên 847 đường đại năng lực điểm cùng mệnh môn. Váy lụa thiếu nữ trong mắt bỗng nhiên bắn ra một đạo ánh sáng mãnh liệt màu, thương phấn nói, nghĩ như vậy, cái này một vị rất có thể là Đại Minh Thiên Ma Đế phân thân loại hình tồn tại. Đại Minh Thiên Ma Đế tài tình tuyệt diễm và cổ, Lúc trước đối kháng viễn cổ tiên đình thất bại, tất nhiên sẽ không cam lòng, cho nên mới muốn ra lớn mật như thế mà tuyệt diệu phương pháp đến tiến hành phản kích. Mà ma đế bản thể, hiện tại có lẽ đang lặng lặng nằm tại cái nào đó không người biết được nơi hẻo lánh, ngủ say, chưa thương. Váy lụa thiếu nữ càng nghĩ càng thấy đến có khả năng, trong lòng chân chân chính chính đem cái này một vị trở thành chân chính đại minh thiên ma đế. Như thế nói đến, đế quân đại nhân hẳn là tại hạ một bàn rất rất lớn ván cờ, vượt ngang chư giới, chiến miên đoạn thiên cổ. Quỷ mẫu cùng ta bị hắn tính toán mưu kế vẽ đi vào, đúng là bình thường. Mà có thể trở thành đế quân đại nhân ván cờ bên trong một bộ phận, một con cờ, cũng là ta ưu đồ vinh hạnh lớn lao. Váy lụa thiếu nữ mặt lộ vẻ tiêu dung, trên mặt trong mắt tràn đầy đều là sùng bái cùng kính ngưỡng chi sắc. Ý nghĩ của nàng càng ngày càng thông thuận, rất nhiều trước đó không hiểu địa phương cũng rất nhanh tương thông. Đế quân đại dẫn ta tới, lại không thấy ta, chỉ dùng kiếm cùng hai bức tranh xoắn tới điểm tình ta. Rất hiển nhiên là nói cho ta biết, hắn hiện tại không muốn bại lộ thân phận, để cho ta lòng dạ biết rõ là được, không cần thiết ra ngoài tên dương. U đồ minh bạch. Váy lụa thiếu nữ trong mắt màu tím lập lòe tỏa sáng, hít sâu một hơi, đối không người bản thật sâu hành lễ bái. Sau đó như lai lúc, lặng yên không một tiếng động lui ra ngoài. Đã đế quân đại nhân hiện tại không muốn gặp nàng, cái kia nàng liền tự hành rời đi. 4. Tiếp xuống nội dung cốt truyện ta muốn nói cho mọi người, cái gì gọi là vào trước là chủ, ấn tượng đầu tiên rất trọng yếu cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 120. Một kiếm tiêu ma thủ, còn trời một mạch thanh, một. U đồ lui đến ngoài cửa, bước vào môn trước đó nàng lòng mang tâm thần bất định, đi sau khi ra cửa lại là lòng tràn đầy vui vẻ. Biết được trong truyền thuyết tài tình tuyệt thế, ma huy che đậy vạn cổ ma giới một đời hùng chủ đại minh thiên ma đế ngay tại phụ cận, tâm tình của nàng thật giống như một cái đối thần bài ngày đêm cúng bái phàm nhân, có một ngày nhìn thấy mình thần trong con mắt linh đột nhiên thật xuất hiện ở trước mặt mình. Suy nghĩ nhiều có thể thấy tận mắt gặp đế quân đại nhân phong độ tuyệt thế a. U đồ trầm thấp cảm thán, tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy sùng bái cùng vẻ ngưỡng mộ. Bất quá, đế quân đại nhân toan tính quá lớn, đã minh xác biểu thị hiện tại không thể gặp nàng, nàng nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này mà nhiễu loạn đế quân đại nhân không biết nhiều thiếu vạn năm lưu đồ. Nàng muôn lần chết cũng khó từ tội lỗi. Mặc dù rất rõ ràng điểm ấy, nhưng U Đồ vẫn là không nhịn được tiếc nuối cùng thất lạc, nhịn không được khe khẽ thở dài. Bất quá, trong óc nàng rất tránh mau qua một đạo linh quang, muốn ra một cái đã không phá hư đế quân đại nhân lưu đồ lại có thể nhìn một chút đế quân đại nhân vẹn toàn đôi bên chi pháp. Đế quân đại người không thể gặp ta, cũng không có nghĩa là ta không thể gặp hắn a. U Đồ đôi mắt đẹp sáng lên, tự đủ, bây giờ đế quân đại nhân ngụy trang thành một phàm nhân ẩn cư ở đây, chấp cờ là tử. Vậy ta cũng có thể đồng dạng ngụy trang thành phàm nhân bộ dáng, cũng không cầu có thể cùng đế quân đại nhân gặp mặt, chỉ cần trốn ở nơi hẻo lánh, xa xa liếc hắn một cái liền đủ hài lòng. Nghĩ tới đây, U Đồ nhịn không được hưng phấn bắt đầu, khoe miệng ngậm lấy tràn đầy ý cười, một bước phóng ra biến mất tại cửa tiểu viện. Từ đầu đến cuối, U Đồ đều không có phát hiện. Một cái đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điệu một mực đang lạnh lùng nhìn xuống nàng, nhìn xem nhất cử nhất động của nàng, mỗi tiếng nói cử động, thẳng đến U Đồ rời đi, mới cùng yên lặng trở lại cây đào già bên trên lặng lặng bưng đứng thẳng. Nhìn, Ano, vẫn là có rất nhiều người thích ngươi mà. Lý Tu Viện nắm Ano tay nhỏ, bên chân đi theo tiểu bạch hồ, một bên dạo bước đi tới, một bên cười híp mắt nói với Ano. Ano một tay nắm lấy cá bắt lãng cổ, một tay cầm rễ mức quả, eo nhỏ bên trên còn thăm dò mấy cái bút bê vải. Cắn một cái nước trẻ chảy dòng băng đường hồ lô, Ano ngậm ngậm mê mê dùng sức nhẹ gật đầu. Lý Tu Viện trên mặt lộ ra hiểu ý tiếu dung đến. Lần thứ nhất mang Ano đi ra ngoài, nguyên lai trong lòng còn có chút lo lắng, sợ Ano dáng vẻ bị người chỉ điểm a, sợ Ano nhận dị dạng ánh mắt cùng lời đàm tiếu bên trên tổn thương a, các loại đủ loại. Nhưng chưa từng nghĩ là hắn đánh giá thấp thái âm trong phường thị các phàm nhân thuần phát cùng thiện lương trình độ, có lẽ cũng cùng hắn cho tới nay trong bọn hắn uy vọng và thanh danh có quan hệ. Thương nhân nhóm đối Ano dị thường thân thiết, đối Ano dị thường ưa thích. Ano trong tay mức quả cùng đồ chơi chính là mọi người tạo, liền là có một chút không tốt giải thích. Bộ phận hương nhân đem Ano trở thành Lý Tu Viễn con gái tư sinh, mấy người tụ cùng một chỗ liền rất nhanh não bổ ra một cái thư sinh nghèo yêu nhà giàu nữ, tối kết liên lý lại gặp đồng đánh nguyên đường, bất đắc dĩ chỉ có thể mang nữ nhi đi xa dị du thôn quê thê mỹ tình yêu cố sự đến. Thậm chí có nhiệt tâm A Thẩm đại nương còn chủ động chạy tới dùng lời phong thăm dò Lý Tu Viễn, hỏi một chút như là, một người còn mang theo nửa đại hái tử thật cực khổ a. Thiên sinh có suy nghĩ hay không qua tài giá? Trong nhà một nữ nhân lo liệu không thể được. Bằng thiên sinh tài hoa cùng hình dạng, nhiều thiếu hoàng hoa đại khuê nữ đều đổi tới muốn gả cho ngài đâu. Thiên sinh muốn hay không suy tính một chút? Khiến cho Lý Tu Viễn dở khóc dở cười. Thương thiên yêu tiếc, hắn Lý Tu Viễn xuyên qua tới nhanh 20 năm, vẫn là cái đường đường chính chính thuần dương đồng tử a, mặc kệ như thế nào, Lý Tu Viễn tâm tình quả thật không tệ. Dẫn Ano trở về nhà, Lý Tu Viễn chuyển ra bàn ghế đến, bắt đầu liền gà quay lô đồ ăn uống một mình tự uống, tốt không vui. Ăn nha, làm sao không ăn? Lý Tu Viễn cầm con gà quay chân tiến đến tiểu hồ ly bên miệng, bất quá tiểu hồ ly tựa hồ không có gì khẩu vị, bộ dáng hiệu xỉu, hoàn toàn không có trước đó nhìn thấy mình thích nhất gà quay chân lúc cái kia hai mắt sáng lên bộ dáng. Thật sự là cổ quái, Lý Tu Viễn nghi ngờ đích nói thầm một câu. Tiểu hồ ly bộ này không thích hợp dáng vẻ đã tiếp tục đã mấy ngày, cũng không biết vì cái gì. Đem thả xuống đùi gà, Lý Tu Viễn sở lấy tiểu bạch hồ nhu thuận ra lông, trong lòng tối đâm đâm suy nghĩ, chẳng lẽ lại là đến phát tình kỳ, muốn mẫu hồ ly. Nói trở lại, đã lâu như vậy còn không biết tiểu bạch hồ đến cùng là được là cái đâu. Ai nha, làm sao kể từ khi biết đại thẩm đại nương muốn cho mình giới thiệu đối tượng, sự tình gì đều hướng cái hướng kia muốn đâu. Lý Tu Viễn, ta nhìn ngươi mới là muốn gái đi. Lý Tu Viễn trong lòng một hẹn, vội vàng đem trong đầu loạn thất bát tạo ý nghĩ cho vãi ra. Nói thật, nếu như đã biết mình không có linh căn không cách nào tu hành, quyết tâm muốn làm một phàm nhân bình bình đạm đạm vượt qua cả đời, lấy vợ sinh con khẳng định làm ớn. Bất quá gặp nhiều như là Tuân Ngọc Mặc, đạm đài thanh âm như vậy tu chân giới tiên tử, hắn đối phàm tục nữ tử thật đúng là không làm sao có hứng nổi. Tầm mắt cao, từng trải làm khó nước A Lý Tu Viễn trong lòng cảm khái. Nếm qua thịt rượu, Lý Tu Viễn cẩn thận rửa sạch sẽ tay của mình, một lần nữa đứng trở lại cây đào già dưới bàn trước. Địa phủ đồ không thích hợp đưa người, vậy hắn liền một lần nữa lại làm mấy tấm tranh chữ đến làm đáp lễ A Lý Tu Viễn nâng bút suy tư một phen, sau đó tại trước mặt trên tuyên chỉ, viết xuống hai câu thơ. Cầm kiếm tiêu ma thủ, còn trời một mạch thanh. Cần dùng cái này thơ, hiến cho tất cả cùng một chỗ phối hợp ta diễn xuất, đấu trí đấu dũng, diệt trừ hai cái đại ma đầu đám tiểu đồng bạn. Thái Âm sân dưới, một tên thân mặc áo bào tím trung niên đạo nhân lách mình xuất hiện. Rõ ràng là ngàn vạn dặm xa xôi từ Trung Châu một đường chạy tới Viễn Bảo tiên nhân. Quyết hẳn là ngay tại mảnh này phường thành phố bên trong. Căn cứ Bách Diệu cung cấp manh mối, xuất ra viễn cổ tiên đình họa tác chính là Nam Cảnh một cái tên là Vạn Bảo Các tu tiên thương hội, này thương hội hai vị nhân vật trọng yếu tại Vạn Bảo đại hội bắt đầu trước đó vẫn lưu lại tại cái này Thái Âm Sơn phụ cận. Với lại, cái này nho nhỏ Thái Âm Sơn gần đoạn thời gian đến có vẻ như còn ra không thiếu đại sự. Đầu tiên là có thần bí cao nhân phá giải sớm đã phi thăng lên giới vô sinh đại đế cựu tử ván cờ, lại có thần điệu phượng hoàng nơi này giáng lâm, với lại Vạn Bảo Các thiếu các chủ còn từng lấy một bức tự thiếp lấy đi cái nào đó thượng cổ kiếm tiên truyền thừa. Rất nhiều manh mối nhìn như không liên hệ chút nào, nhưng nếu là hữu tâm đem tụ tập cùng một chỗ, cẩn thận cân nhắc, liền rất nhanh có thể phẩm ra trong đó vận bị đến. Thái Âm Sơn, nghiêm nhiên có bất thế cao nhân tọa chấn. Mà Huyền Bảo lòng dạ biết rõ, vị cao nhân này, tất lại chính là hắn muốn tìm cái kia viễn cổ tiên đỉnh thời đại lao quái vật. Ẩn cư ở đây, cũng không biết cái này một vị là ngụy trang thành trợ búa phàm người vẫn là phổ thông tu sĩ. Tiền sao triệu, Huyền Bảo lắc đầu, thầm nghĩ, liền trước từ trong phàm nhân bắt đầu tìm lên a. Bất quá vẫn phải trước đổi thân trang phục. Huyền Bảo từng bước một hướng Thái Âm Vương thành phố đi đến, theo hắn bộ pháp phóng ra, trên người quần áo cách gan mặc còn có dung mạo khí chất cũng theo đó phát sinh cải biến. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, liền từ khí chất bất phàm Huyền Bảo thượng tiên, biến thành một người tướng mạo phổ thông quần áo khảo cứu ông nhà giàu hình tượng. Huyền Bảo đi vào phường thành phố bên trong, bởi vì cân nhắc đến vị kia rất có thể liền giấu ở bên người, hắn cũng không tốt không chút kiêng kỵ dùng thần thức đến tiến hành lục soát, cũng chỉ có thể theo dựa vào nhãn lực của mình một người tiến hành kiểm tra tủ. Vốn cho là có thể so với mò kim đáy biển khó, nhưng chưa từng nghĩ, Huyền Bảo rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn manh mối. Lão nhân gia, Huyền Bảo đứng tại một nhà tiệm may trước cửa, ánh mắt kỳ dị chỉ vào tiệm may chưa bài. Hướng tiệm may bên trong một cái cụ bà lễ phép dò hỏi, chiêu bài này bên trên chữ viết thật là tốt, xin hỏi là vị nào mọi người thủ bút, nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 121. Người đã đến, 2. Cụ bà thò người ra trên giới quan sát tỉ mỉ một phen Huyền Bảo, gặp hắn quần áo khảo cứu, trước mắt lập tức sáng lên, bắt đầu thao thao bất tuyệt nói lên đến. Người nói chiêu bài này a? Đó là Lý Tiên Sinh hỗ trợ viết. Lý Tiên Sinh chữ viết là thật tốt đâu, vẽ tranh cũng tốt, người cũng tốt, là đại tú tài. Chúng ta phường thành phố thật nhiều người chiêu bài đều là tiên sinh cho viết, còn không thu chúng ta tiền, không phải ta một cái cùng khổ lao thái bà, sao có thể mời được người viết chiêu bài à? Huyền Bảo thần sắc càng nghe càng mừng rỡ, từ nơi này phàm nhân trong miêu tả, hắn cơ hồ đã có thể xác định vị này thanh danh cực giai Lý Tiên Sinh liền là hắn muốn tìm vị kia. Dù sao, hắn ngẩng đầu nhìn trên biển hiệu chữ, khuôn mặt có chút động. Có thể đem cao thâm như vậy khó lường đại đạo chí lý dung nhập tiện tay mà làm tranh chữ bên trong, cho đến tận này, hắn biết được cũng chỉ có cái này một vị. Lên tiếng hỏi vị kia Lý Tiên Sinh nơi ở, Huyền Bảo thành tâm hướng lao đại mẹ đổ tiếng cảm ơn. Theo sau đó xoay người rời đi. Nhìn xem Huyền Bảo đi xa bóng lưng, cụ bà nhẹ giọng cảm thán nói, người này mặc ngược lại là thể diện, hẳn là có chút tiền đi, có thể nhiều mua Lý Tiên Sinh mấy tấm tranh chữ mới tốt. Lý Tiên Sinh tốt bao nhiêu một người à, đáng thương không có nàng dâu, lại tự mình một người lôi kéo nữ nhi lại xảy ra loại kia quái bệnh, thật sự là số khổ a. Cụ bà nhắc tới vài câu, lại tiếp lấy bận rộn lên công việc trên tay kế đến. 910 chính là chỗ này. Huyền Bảo ngẩng đầu nhìn trước mắt tu duyên tiểu điểm bốn chữ chưa bài, mắt hiện kỳ quang. Trên thực tế hắn cơ hồ không chút hỏi đường liền tìm tới. Thuận dọc đường đạo vận, khắp nơi chưa bài, khắp nơi đạo vận, khắp nơi chí lý, thật giống như có người dùng những này ẩn chứa vô thượng đại đạo chiêu bài, trải thành một đầu thông thiên đại đạo, chỉ dẫn lấy hắn từng bước một tìm tới. Mà cái này thông thiên đại đạo cuối cùng chính là trước mắt cửa nhỏ. Huyền Bảo đứng ở trước cửa do dự trong chốc lát, cuối cùng vẫn tiến lên một bước, nhẹ nhàng gõ cửa gỗ. Không bao lâu, bên trong liền truyền tới một sáng sủa giọng ôn hòa. Vào đi. Lập tức liền muốn gặp được vị kia hình dáng. Huyền Bảo hít sâu một hơi, cố gắng bình phục khẩn trương trong lòng cùng tâm thần bất định, sau đó bước vào cửa gỗ bên trong. Đập vào mi mắt đầu tiên chính là nội đường. Có thể thấy được trong nội đường treo rất nhiều tranh chữ, nhưng là không ai. Thế là Huyền Bảo hướng về sau viện đi đến. Rất nhanh, trước mắt xuất hiện một cảnh tượng. Cây đào già, vạc nước, bàn, bạch hồ, mài mực đồng tử, còn có đang túi đầu chuyên tâm chấp bút viết thanh niên áo trắng. Hết thảy tất cả, cấu thành một bức hoàn mỹ hài hòa, hòa hợp tự nhiên bức tranh. Tự mình đi tiến tiểu viện, thật giống như không cẩn thận xông vào khác một phương thiên địa, rung động thật sâu. Không hổ là từ viễn cổ tiên đình thời đại đại nhân vật, cảnh giới cỡ này, mình theo không kịp. Huyền Bảo tâm thần hơi rung, chính là muốn mở miệng. Lại nghe thanh niên áo trắng kia cũng không ngẩng đầu lên nói ra, tới. Ngươi tới ngược lại là rất nhanh. Ân. Huyền Bảo sững sờ, sau đó trong lòng đống nhiên dâng lên kinh sợ một hồi. Câu nói này là có ý gì? Hắn sớm đoán được ta sẽ đến, một mực đều chờ ở tại đây mình. Chẳng lẽ từ bức họa kia xuất hiện tại Vạn Bảo trên đại hội, sau đó kinh động Linh Bảo Tông, mình vì thế hạ giới, thuận từng cái biển báo giao thông chiêu bài tìm tới đây. Từng bước một, mỗi một bước đều tại đối phương nằm trong tính toán. Ý nghĩ này một toát ra, liền tại Huyền Bảo trong lòng như cỏ dại sinh trưởng tốt. Huyền Bảo càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Liên lụy đến viễn cổ tiên đình bí mật bức tranh tại sao lại không lý do xuất hiện tại Vạn Bảo trên đại hội, điểm này bản thân liền tràn đầy kỳ quái, hắn đã sớm hoài nghi. Bây giờ nghĩ lại, chẳng lẽ trước mắt cái này một vị dùng cái này bày cục, cố ý muốn dẫn mình hạ giới tới gặp hắn? Lại nghĩ tới đối phương từ viễn cổ tiên đỉnh thời đại đến nay còn sống không biết nhiều thiếu vạn năm, bây giờ lại đột nhiên xuất hiện, liền cùng những cái kia nhao nhao xuất thế lao quái vật, nhất định là có chỗ mưu đồ. Vậy hắn đến cùng là tại mưu tính là gì? Trong lúc nhất thời, Huyễn Bảo trong lòng suy nghĩ xoay nhanh, toát ra vô số cái suy đoán cùng suy nghĩ đến. Cuối cùng, Huyễn Bảo lựa chọn thật sâu hướng nó hành lễ, cung kính nói, để tiên sinh đợi lâu, bài kiến tiên sinh. Vẫn là xem trước một chút vị này dẫn mình tới đến cùng là cái có ý tứ gì. Nhưng chưa từng nghĩ, thanh niên áo trắng kia ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói ra, tại sao là ngươi? Sau đó nhanh chóng nói ra, thật có lỗi, ta sai đem ngươi cho rằng thành người khác. Huyễn Bảo lập tức sững sờ. Chẳng lẽ lại là mình suy nghĩ nhiều? Nghĩ sai? Không phải tại, Esep, chờ mình, đó là tại chờ ai? Huyễn Bảo lòng tràn đầy điểm khả nghi. Thanh niên kia mở miệng nói, ngươi tới là cần làm chuyện gì? Huyễn Bảo không biết rõ trước mắt cái này một vị rốt cuộc là ý gì, chỉ có thể kiên trì trả lời, à, tại trong phường thị nhìn thấy tiên sinh viết chiêu bài, sinh lòng ngưỡng mộ, đặc biệt đến đây chuẩn bị hướng tiên sinh cầu một bức tranh chữ. A, thanh niên trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, cười gật đầu nói, có thể, ta chỗ này liền có mấy tấm, nội đường bên trong cũng có làm tốt. Ngươi trước tùy tiện nhìn xem. Vâng. Huyễn Bảo có chút xấu hổ cùng luống cuống, không rõ đối phương chi ý, hắn chỉ có thể trước dạng này ngây ngô. Nghĩ đến, ánh mắt rơi ở trước mắt một bức viết xong tự thiếp còn có hai cái bức tranh phía trên. Tự thiếp bên trên viết, cầm kiếm tiêu ma thủ, còn chơi một mạch thanh 10 cái chữ, ẩn ẩn lộ ra một cỗ phong khoáng cùng lăng lệ chi khí, đạo vận dạng dạo. Huyễn Bảo liếc mắt nhìn, liền thu hồi ánh mắt, sau đó cẩn thận từng ly từng tí cầm lấy bên trong một cái bức tranh đến. Nguyên lai là cái tới cửa cầu vẽ khách nhân. Lý Tu Viễn nhìn lấy người trước mặt, thầm nghĩ trong lòng. Hắn lúc đầu còn tưởng rằng là Ngư Huyền Cơ tới cửa đâu. Hắn vừa viết xong một bức tự thiếp, liền cho Ngư Huyền Cơ phát đi tin tức, để nàng tới lấy. Không nghĩ tới Ngư Huyền Cơ chưa tới, lại có khách trước một bước tới cửa, vẫn là cái chuyên môn đi cầu vẽ khách nhân. Lại nói bắt đầu, từ khi Ano đến về sau, mình đóng cửa tiệm, cơ hồ đều quên mình còn mở cái tiểu điểm sự tình. Chủ yếu vẫn là cùng Ngư Huyền Cơ các loại tu sĩ liên hệ đánh nhiều, lừa đã quen linh thạch, trong lòng có chút không nhìn chúng phàm tục vàng bạc. Ai, người không thể quên tội nguồn a, khó được có cái đến từ thế tục thư họa kẻ yêu thích tới cửa cầu vẽ, đợi lát nữa nếu như nói giá cả phù hợp, liền bán hắn một bức tốt. Trong lòng suy nghĩ, Lý Tu Viễn lại đem tâm thần trở xuống trước mặt trên tuyến chỉ. Mỗi người một bức tự thiếp, hắn còn không có viết xong đâu. Mà giờ này khắc này, Huyễn Bảo lại đang đứng ở không có gì sánh kịp lớn lao trong rung động. Mở ra trong tay bức tranh trong nháy mắt, trước mắt hắn thế giới liền đại thay đổi tử, hóa thành một mảnh ung tùm bị trang cảnh. Sông Vong Xuyên, Minh Phủ Bảy Cầu, Quỷ Môn Quan, Thủ Hình Chi Tiên. Huyễn Bảo thần sắc ngốc trệ, cả người cơ hồ choáng váng. Vô Gian Địa Ngục, Vô Gian Địa Ngục. Đây rõ ràng là trong cổ tịch miêu tả Vô Gian Địa Ngục tràng cảnh a. Huyễn Bảo trong miệng thì thào, nội tâm sớm đã bị vô cùng rung động cùng kinh hãi cho tràn đầy, không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Hắn rốt cuộc là ai? Vì sao có thể vẽ ra Vô Gian Địa Ngục tràng cảnh? Không phải viễn cổ tiên đình thời đại một tiểu tiên sao? Tiểu tiên sao có thể tận mắt nhìn thấy Vô Gian Địa Ngục, gặp qua Vô Gian Địa Ngục tiên nhân hẳn là đều đã chết a. Không đúng. Khẳng định có chỗ nào là ta sơ sót, ta trước đó suy đoán không đúng. Viễn cổ tiên đình, Vô Gian Địa Ngục, Huyễn Bảo vẻ mặt hốt hoảng đem thả xuống bức họa trong tay, sau đó lại cầm lấy mặt khác một bức. Cái này một bức hắn đã từng thấy qua, miêu tả chính là xa cổ thiên đình vạn tiên triều bãi cảnh tượng. Huyễn Bảo mở to hai mắt, mờ mịt tại bàng bạc dị tượng bên trong tìm kiếm lấy, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết, ý đồ tìm ra bản thân sơ sót địa phương. Đột nhiên, hắn chú ý tới một điểm, trong đầu ngừng lại như lôi đình sẽ qua, hoàn toàn tỉnh ngộ. 4. Đoán xem Huyễn Bảo sẽ não bổ thành dạng gì cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Côn vợ ở cản xeo nô 2, chương 122. Có được vạn tiên triều bái chi thịnh cảnh, thưởng cựu thiên thập địa chi tôn hoa, 3. Huyễn Bảo trước đó liền nhìn qua bức họa này một lần, bất quá lần kia cách tiên nhân lượng giới, hắn nhìn cũng không cẩn thận. Với lại, lúc ấy càng nhiều vẫn là bị viễn cổ tiên đình bàng bạc khí tượng trấn nhiếp, trong lòng chỉ còn lại rung động, nơi nào còn có tâm tư chú ý đừng. Nhưng là hiện tại, Huyễn Bảo nhìn ra một ít không giống nhau địa phương tới. Vạn tiên triều bái, vạn tiên triều bái, Huyễn Bảo đôi mắt cực sáng, trong lòng nói nhỏ, viễn cổ tiên đình, đẳng cấp sông nghiêm, có chút vượt qua, chính là trời đại bất kính, những tiên nhân này nhìn như tùy ý mà đến, trên thực tế mỗi người vị trí lại là rất có giảng cứu. Huyễn Bảo chú ý tới, chung quanh hắn từng cái chân đạp tường vân mà đến viễn cổ tiên nhân, mỗi một cái giá vân độ cao đều là đặc biệt, chỉ có đến cái tiên nam thiên môn dưới, mới có thể cùng một chỗ hạ xuống tới. Với lại, thường thường đều là giá vân cao người trước nhập, giá vân thấp người sau nhập. Mà giá vân càng cao người, trên thân chỗ tản ra khí tức cũng càng mạnh, cái này rõ ràng là từ thực lực cảnh giới tới phân chia. Đúng á, thiên tiên sao dám dẫm tại tiên vương đỉnh đầu, tiên vương lại há có thể cao hơn tiên quân, chớ nói viễn cổ tiên đỉnh, cho dù là hiện tại tiên giới, đây cũng là đại bất kính tiến hành. Nghĩ như thế, Huyễn Bảo trước mắt lập tức một mảnh rộng mở trong sáng. Vậy ta hiện tại thân ở vị trí, Huyễn Bảo chậm rãi cúi đầu xuống, to như vậy tiên đỉnh, thu hết vào mắt. Tất cả tiên nhân, vô luận giá vân cao thấp, hết thảy đều là từ dưới chân hắn bay qua, tiến vào nam thiên môn. Hô, Huyễn Bảo sâu hít sâu, cố gắng ngăn chặn nội tâm thao thiên cự lãng rung động chi tình. Người nào nhưng chân đạp nam thiên, người nào nhưng quan sát lang tiêu. Đáp án đã miêu tả sinh động. Đế quân, chỉ có viễn cổ tiên đình đế quân nhân vật mới có thể như thế đi, có được vạn tiên triều bái chi thịnh cảnh, thưởng cựu thiên thập địa chi tôn hoa. Huyễn Bảo trong lòng chi chấn động, thật lâu không cách nào lắng lại. Phát hiện này thực sự quá kinh người, đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn. Trong lúc nhất thời, hắn căn bản khó mà tiêu hóa. Viễn cổ tiên đỉnh có thể trấn áp chư thiên, ngoại trừ bởi vì viễn cổ thiên đế chân chân chính chính làm đến vô địch tại một thời đại bên ngoài, còn có bốn tên cao cao tại thượng tiên đế cấp nhân vật, tiên đỉnh đế quân. Nếu như ta không có nhớ lầm, trấn thủ Nam Thiên hẳn là Phương Nam Xích Viêm đế quân, tính như liệt hỏa, chính là xa cổ thiên đỉnh trừ thiên đế bên ngoài đệ nhất cường giả. Từng dẫn binh trấn áp chư thiên vạn giới, càng làm xuống lẻ loi một mình giết mặc vô gian địa ngục, cùng viễn cổ thời đại ma giới hùng chủ đại minh thiên ma đế huyết chiến ngàn năm hành động vĩ đại. Huyễn Bảo hai mắt tỏa sáng, trước đó dằn xuống đáy lòng nghi hoặc lập tức giải khai. Vì sao tôi lại vẽ viễn cổ tiên đỉnh vạn tiên triều bãi cùng vô gian địa ngục vạn quỷ khóc thét rầm rộ bức tranh xảy ra từ cùng một người chi thủ? Bởi vì người kia hắn từng cao cư cựu thiên hưởng vô biên tôn hoa, đã từng sâu hạ khang khít tàn sát quần ma. Người kia hiện tại liền đứng ở trước mặt mình. Huyễn Bảo ánh mắt chấn động chậm rãi ngẩng đầu, đối diện bên trên một đôi ôn nhuận như ngọc trong mắt trong suốt. Người trước mắt hướng hắn mỉm cười, xin lỗi nói, cái này hai bức tranh không bán. Huyễn Bảo thân thể hung hăng chấn động, liên tục không ngừng cầm trong tay bức tranh cẩn thận từng ly từng tí thả lại trên bàn. Ngẫu nhiên liếc về trên bàn bức kia triển khai tự thiếp, cầm kiếm tiêu ma thủ, còn trời một mạch thanh Huyễn Bảo bây giờ có thể đọc hiểu hai câu này thơ ý tứ. Một người một kiếm độc sông vô gian địa ngục, đồ ma như giết chó, huyết chiến quần ma, chỉ vì còn thiên địa này một cái sáng sủa trời nắng. Cái này là như thế nào vạn cổ phong khoáng, như thế nào phong độ tuyệt thế a? Cũng chỉ có trong truyền thuyết Xích Viêm đế quân mới có thể làm đến. Huyễn Bảo cúi đầu xuống, nhìn thấy bàn bên cạnh lặng lặng dựa vào một thanh đen kịt trường kiếm, trên thân kiếm nhiễm lấy điểm điểm đỏ sậm, huyền như vết máu. Hắn chỉ là thoáng đem thần niệm thăm dò qua, trước mắt liền phảng phất xuất hiện núi thây biển máu, ma diễm ngập trời cảnh tượng. Tâm thần lại là một trận rung mạnh. Đây là đế quân đại nhân bội kiếm. Không, tựa hồ không giống, đây rõ ràng là một kiện vô thượng ma bảo. Huyễn Bảo đầu góc hơi chút thay đổi, lập tức liền nghĩ minh bạch, trái tim hung hăng hơi nhúc nhích một chút. Cái này nhất định là Đại Minh Thiên Ma Đế bội kiếm, Xích Viêm đế quân cùng Đại Minh Thiên Ma Đế chính là cả đời chi địch, có thể giết chết Đại Minh Thiên Ma Đế, đem bội kiếm làm chiến lợi phẩm tiện tay đặt tại bản chân cũng chỉ có Xích Viêm đế quân có thể làm được. Nghĩ đến đây, kiếm vô thượng ma bảo từng giữ tại một vị cái thế ma đầu trong tay, uống qua không biết nhiều thiếu tiên nhân chi huyết, nhưng bây giờ lại dễ bình thường tiêu hỏa côn bảy ở bàn chân. Huyễn Bảo nội tâm chi rung động, không cách nào nói. Khó khăn tỉnh táo lại, trong lúc vô tình ngẩng đầu, lại liếc đến đỉnh đầu cây đào bên trên có một cái đỉnh đầu màu vũ tiểu hồng điểu, chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên mình. Huyễn Bảo con ngươi rụt lại một hồi. Đào dài nhánh ngô đồng. Phượng Hoàng. Đây là cái kia thần điểu Phượng Hoàng. Hắn nhớ tới tại Bách Diệu cho lúc trước trong ngọc giản của hắn giới thiệu, Thái Âm Sơn từng có thần điểu Phượng Hoàng hạ giới lâm phàm. Hiện tại như vậy nghĩ đến, hết thảy đều giản thông. Thần điểu Phượng Hoàng chính là hỏa hệ thần thú, đến đây đi theo Xích Viêm đế quân là lại hợp lý bất quá. Giờ này khắc này, Huyễn Bảo trong lòng đối trước mắt vị thanh niên này thân phận nơi nào còn có nửa điểm hoài nghi. Phương Nam Xích Viêm đế quân, nhất định là đế quân bản tôn. Nghĩ tới đây, Huyễn Bảo nhịn không được túi người chào thật sâu hành lễ, bao hàm kính sợ nói ra, hôm nay nhìn thấy tiên sinh, quả thật vạn bối tam sinh hữu hạnh. Không cuốn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu ếch. Lý Tu Viễn sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng. Cái này mình tìm tới cửa khách nhân hẳn là bị thiên đình cùng địa phủ hai bức tranh cho triệt để khuất phục, như thế bình thường. Lý Tu Viễn cười cười, nói, không cần phải khách khí, ngươi không đi nội đường nhìn xem sao? Huyễn Bảo vội vàng nói, không cần, tiên sinh tranh chữ quá mức quý giá, vạn bối căn bản mua không nổi. Xích Viêm đế quân thân bút tranh chữ, hắn chỉ là một chân tiên như thế nào dám thụ a kinh sợ. Lý Tu Viễn biểu lộ có chút phức tạp. Mình họa tác như thả ở thế tục xác thực là bảo vật vô giá, người này khẳng định là đã nhìn ra, có lẽ còn có thể lầm đem mình trở thành tu sĩ chi lưu, dù sao phàm nhân đâu có thể nào vẽ ra như vậy không tầm thường họa tác, mà tu sĩ vẽ khẳng định là muốn linh thạch đến nhất định tính toán, người này rõ ràng chỉ là cái thế tục ông nhà giàu, một phàm nhân ở đâu ra linh thạch. Việc này thật là khiến người ta dở khóc dở cười, nhưng lại không tốt giải thích. Không biết vãn bối về sau còn có thể không lại tới bái phòng tiên sinh. Huyễn Bảo nói ra câu nói này, lòng tràn đầy tâm thần bất định, nhưng không nói, lại không cam tâm. Đế quân phía trước, cho dù là có thể nhiều lắng nghe đế quân vài câu dạy bảo cũng là cơ duyên to lớn cùng tạo hóa, hắn làm sao cũng muốn thử một lần. Lý Tu Viễn nghe cởi mở cười một tiếng, gật đầu nói, đương nhiên có thể. Huyễn Bảo nghe được câu này, trong lòng lập tức đại hỉ, đè nén không được nội tâm kích động cùng vui sướng, liên tục không ngừng có một lần hành lễ, đa tạ tiên sinh thành toàn. Đạt được cơ muốn, Huyễn Bảo liền chủ động mở miệng nói, hôm nay vô ý quấy rầy tiên sinh, thực sự hổ thẹn, không còn dám quấy rầy tiên sinh thanh tu, van bối cái này liền cáo lui. Lý Tu Viễn cười gật đầu, không sao. Huyễn Bảo cung cung kính kính rời khỏi tiểu viện, đợi lại ngồi thẳng lên, hai đầu lông mày đều là không giấu được mừng rỡ cùng kích động. Hôm nay có thể được gặp viễn cổ đế quân chi nhan, cũng không uổng công dưới mặt ta giới một chuyến. Huyễn Bảo mừng khấp khởi nghĩ đến, bất quá rất nhanh lại có một nỗi nghi hoặc xông lên đầu. Vạn Bảo đại hội sự tình, chẳng lẽ lại thật sự là đế quân cử chỉ vô tâm, ta là cơ duyên xảo hợp mới một đường tìm được. Huyễn Bảo lắc đầu, không đúng, như đế quân nhân vật như vậy, sao có thể thả vô tâm mũi tên, tất nhiên có hắn thâm ý. Đế quân hiển nhiên là tại chờ một người, hết thảy thủ đoạn cũng đều là dẫn người kia tới, nhưng người này cũng không phải ta. Cái kia sẽ là ai chứ? Huyễn Bảo minh tư khổ tưởng, đột nhiên trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trong lòng cái cuối cùng điểm đáng ngờ cũng thông suốt giải khai. Ta đã biết, đế quân chờ người đến cùng là ai ức. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 123. Lý Tiền Bối lại bị người thầm mến, 4. Huyền Dục Tiên Quân. Đế quân đang đợi người, nhất định là Huyền Dục Tiên Quân. Nếu như không phải mình cẩn thận quá mức cẩn thận, bước kia viễn cổ tiên đỉnh đồ hẳn là sẽ bị Linh Bảo Tông đệ tử cho thu thượng tiên giới, tạo thành dị tượng manh động, tất nhiên gây nên Huyền Dục Tiên Quân chú ý, như vậy hiện tại đứng ở chỗ này hẳn là Huyền Dục Tiên Quân bản tôn. Đế quân đại nhân thật chính là muốn dẫn tới người ứng cho là Huyền Dục Tiên quân mới là a xác thực, cũng chỉ có Huyền Dục Tiên quân dạng này tiên quân cấp cường giả mới tư cách tham dự vào Đế quân đại nhân mưu đồ bên trong. Nghĩ đến liền là bởi vì chính mình một ý nghĩ sai lầm, dẫn đến Đế quân đại nhân mưu đồ thất bại, Huyền Bảo Đông cảm giác xấu hổ muốn chết, hận không thể hiện tại liền quay người đi vào hướng Đế quân đại nhân chịu đòn nhận tội. Việc cấp bách, ta hẳn là mau chóng đem tin tức này cáo chi Huyền Dục Tiên quân mới là, ta nhất định phải nhanh trở về thượng giới. Huyền Bảo vạn phần muốn đền bù lỗi lầm của mình, lòng chỉ muốn về. Nhưng vừa mới phóng ra nửa bước lại có chút hề bại mà cúi thấp đầu đến 463 trước đó cùng tiên quân nói lên có quan hệ viễn cổ tiên đình sự tình hắn liền không tin, hiện tại nếu nói là Xích Viêm đế quân tại hạ giới hiện thân, lại còn cứ gọi hắn quá khứ. Tiên quân không thể nói trước muốn một trưởng vỗ chết ta, mấu chốt ta còn không bỏ ra nổi chứng cứ để chứng minh. Huyền Bảo bất đắc dĩ, hắn hiện tại rốt cục triệt để minh bạch thấp cổ bé họng là có ý gì. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, lại cảm thấy là không phải mình tại buồn lo vô cớ. Đế quân đại nhân có thể hay không cũng sớm đã tính tới kết quả này, đồng thời còn lưu lại đường chuẩn bị ở sau. Cho nên căn bản vốn không để ý ta trong lúc vô tình phá hủy hắn lưu tính, đối ta vẫn như cũ vẻ mặt ôn hòa. Huyền Bảo càng nghĩ càng thấy đến có khả năng này. Đây chính là trấn diệu vạn cổ Xích Viêm đế quân đại nhân, làm sao có thể đem tất cả lưu tính đều đặt ở mình một cái nho nhỏ chân tiên trên thân, nhất định là đa tuyến cũ thi, mình đường dây này gãy mất, tự có khác nhau con đường có thể thêm bên trên. Nói không chính xác, Huyền Dục tiên quân hiện tại đều đã nhận được tin tức. Nghĩ đến mình vừa mới cái kia một bộ hoàng đế không đội thái giám gấp, sốt ruột bận bịu hoàng bộ dáng, Huyền Bảo nhịn không được một trận xấu hổ. Quá mất mặt. Vậy ta cũng không cần thiết chạy về thượng giới. Có thể tiếp tục lưu lại đế quân bên người, đây thật là không thể tốt hơn. Huyền Bảo tâm tình lập tức lại trở nên tốt bắt đầu. Nói trở lại, ta là tuyệt đối không nghĩ tới lúc trước cái kia chấn thủ Nam Thiên, một người một kiếm hung hãn sông vô gian địa ngục, giết ma giới chư ma sợ hãi, thậm chí ngay cả Đại Minh Thiên Ma Đế đều cùng nhau giết Xích Viêm đế quân, bản tôn vậy mà như thế nho nhã tuấn tú, tiên phong cao cổ. Huyền Bảo nhịn không được cảm khái, lại mặt mũi tràn đầy mong đợi trầm thấp lẩm bẩm, lần này tiên giới náo động, quỷ quái đạo trích xuất hiện lớp lớp, đế quân đại nhân hẳn là sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, đến lúc đó, nói không chừng có thể thấy đế quân tuyệt thế phong thái. Huyền Bảo mang lòng tràn đầy kích động bước nhanh rời đi. Các ngươi đến thuận tiện, ta viết mấy tấm tự thiếp, ngươi giúp ta đem những chữ này tiếp cho Tần Tiên Sinh đám người từng cái đưa đi. Cái kia ông nhà giàu chân trước vừa đi không lâu, Ngư Huyền Cơ cùng Ngư Linh Sách liền chạy đến. Lý Tu Viễn vội vàng để bọn hắn hỗ trợ đưa một cái đáp lễ. Cầm kiếm gọt ma thủ, còn trời một mạch thanh. Ngư Linh Sách trầm thấp đọc lên tự thiếp bên trên chữ, cảm giác được dục dịch đạo tâm, đè nén nội tâm kích động đối Lý Tu Viễn nói, tiền bối, đây thật là đưa chúng ta sao? Lý Tu Viễn cười gật gật đầu, tự nhiên. Đồng dạng tự thiếp Lý Tu Viễn viết mấy bức, nghĩ đến coi như là cái vật kỷ niệm, mỗi người một, kỷ niệm mọi người cùng nhau đối kháng ma đầu kinh lịch. Đa tạ tiền bối. Lý Tu Viễn cười lắc đầu, sau đó lại đem Thiên Đình bức họa kia đưa cho bọn hắn, nói, cái này cũng lấy đi, các ngươi lần trước rơi xuống. Ngư Linh Sách cùng Ngư Huyền Cơ nhìn xem Lý Tu Viễn đưa tới vẽ, liếc mắt nhìn nhau. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, minh bạch. Sau đó tiếp nhận bức tranh. Nay họa quyển vốn là Lý tiền bối chi vật, cho bọn hắn mượn chi thủ đưa đến Vạn Bảo trên đại hội kinh dẫn lên tiên, mục đích vì sao bọn hắn không biết, nhưng là bọn hắn biết đây là Lý tiền bối dưới một nước cờ. Vốn nghĩ trả lại Lý Tiền Bối, hiện tại Lý Tiền Bối lại đem tranh này trả lại, cái này chứng minh Lý Tiền Bối bước kế tiếp cờ lại muốn bắt đầu. Như thế ngẫm lại, Ngư Linh Sách cùng Ngư Huyền Cơ trong lòng còn có chút nhỏ kích động, có thể lặp đi lặp lại bị Lý Tiền Bối là tử, chứng minh bọn hắn Vạn Bảo các tại bản cờ này bên trong vẫn có chút phân lượng, Lý Tiền Bối có thể cần dùng đến bọn hắn địa phương càng nhiều, bọn hắn liền càng vui vẻ. Đưa tiễn Ngư Huyền Cơ cùng Ngư Linh Sách hai người, Lý Tu Viên thời gian tựa hồ lại trở về bình tĩnh của ngày xưa. Giang Dịch cùng Trung Thần Tú mỗi ngày đều đến, có hai cái này tiện nghi học sinh tại trong tiệm một điểm sống cơ bản đều bị bọn hắn cho bao hết, Lý Tu Viễn nhẹ nhõm không thiếu. Nói lên đến hai người này thật có thể được xưng là tu chân giới hai đóa kỳ hoa. Mỗi ngày đi theo chính mình cái này phàm nhân phía sau lan lộn, cũng không thấy bọn hắn tu luyện, ngược lại là lúc làm việc chịu khó vô cùng. Trẻ tuổi nấu nước quét dắt những chuyện này đều cấp làm, có đến vài lần đều kém chút một thấy nôn nóng. Còn có liền là hai người đối thư pháp cờ hòa nghệ là thật nóng gối vô cùng, bất quá trình độ đều không ra thế nào không. Một cái cùng mình học hơn nửa tháng còn tại viết một chữ, cùng mê muội, lúc làm việc cầm cái gậy gỗ đều muốn trên mặt đất vẽ cái một chữ. Một cái khác ca muốn tốt chút, miễn cưỡng có thể cùng Ano xuống đến hơn 70 tay. Bình tĩnh cuộc sống ngày ngày trôi qua. Ano đến, nắm chặt tay của ta, đừng chạy mất đi. Thái Âm Vương thành phố trên đường phố, Lý Tu Viễn ngồi xổm người xuống sông Ano ngắc. Ano một tay một cây mức quả, hấp tấp hướng hắn chạy tới. Từ khi phát hiện các hương dân cũng không bài xích Ano, Lý Tu Viễn liền thường xuyên mang Ano đi ra đi dạo. Hiệu quả rõ rệt, Ano hiện tại càng lúc càng giống một cái bình thường tiểu hải tử. Ano chạy đến Lý Tu Viễn trước mặt, ngoan ngoãn đứng vững, Lý Tu Viễn ôn nhu thay nàng lau đi khóe miệng đường nước đọng. Sau khi lao xong nhìn như lơ đãng hướng bên cạnh một chỗ thoáng nhìn. Quả nhiên, một cái khuôn mặt tinh xảo, khuôn mặt như vẽ thiếu nữ chính bình tĩnh mà nhìn mình. Phát giác được ánh mắt của mình, thiếu nữ lập tức bối rối quay đầu đi, quay người lập tức không thấy ảnh. Lý Tu Viễn khỏe miệng hiện lên một tia ngoạn vị ý cười, sau đó lắc đầu bất đắc dĩ. Sớm mấy ngày hắn liền phát hiện, mình mang theo Ano trên đường đi dạo, luôn cảm giác tựa hồ có người tại nhìn mình chằm chằm. Về sau bị mình bắt được nhiều lần, chính là cái này tướng mạo thiếu nữ xinh đẹp. Lý Tu Viễn không cần đoán cũng biết, khẳng định là những cái kia nhìn một mình hắn nuôi con không dễ dàng đại thẩm đại nương công lao. Xem chừng là bí mật giúp mình hỏi. Lý Tu Viễn đối với mình tướng mạo khí chất vẫn rất có tự tin, đã bốn. Sáu đại thanh âm như thế tu sĩ đại mỹ cô nàng hắn không dám nói, nhưng là đối phạm tục hoại xuân thiếu nữ tuyệt đối là lực sát thương phá trận. Tiểu cô nương kia rõ ràng liền là thầm mến mình lại không có ý tứ đi lên cùng mình thổ lộ, chỉ có thể trốn ở nơi hẻo lánh vụng trộm chú ý mình. Ai? Lý Tu Viễn không khỏi thầm than, có đôi khi dáng dấp đẹp trai người cũng thật khó khăn, nhất là mình dạng này đã dáng dấp đẹp trai lại người có tài hoa, thật có thể nói là khó càng thêm khó a. Lại nói, nếu như tiểu cô nương kia thật lấy dũng khí đi lên, mình rốt cuộc là nên tiếp nhận đâu, vẫn là cân nhắc một phen đón thêm tụ đâu. Phương thành phố cái nào đó âm u góc tối không người, ú đổ gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, hai cái tay nhỏ che ngực, trong lồng ngực một viên ma tâm tại bịch bịch nhanh chóng nhảy lên. Lại bị đế quân đại nhân phát hiện, làm sao bây giờ? Đế quân đại nhân sẽ không tức giận. Vạn nhất đế quân đại nhân tức giận, một đầu ngón tay ấn chết mình nên làm thế nào cho phải? A thật là phiền. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vợ vợ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 124. Đế lưu tương. Nam. A. Lý Tu Viện nằm A nô tay đứng lúc thức dậy mới phát hiện, một mực đi theo chân mình bên cạnh tiểu bạch hồ không thấy. Tiểu bạch chạy đi đâu? Lý Tu Viện mày nhăn lại, tiểu bạch hồ luôn luôn rất nghe hắn, gần như không sẽ rời đi hắn 10 bước phạm vi bên trong, như loại này đột nhiên mất tích tình huống càng là chưa hề phát sinh qua. Ai, tính toán. Có lẽ thật sự là đến phát tình kỳ, đi ra ngoài tìm trồn hoang đi a, các loại sóng đủ hẳn là sẽ mình trở về. Lý Tu Viện lắc đầu, không tiếp tục để ý, lôi kéo A Nô tay liền về nhà. Thái Âm Sơn ở ngoài ngàn dặm cánh đồng bát ngát bên trên, một cái toàn thân tuyết trắng tiểu hồ ly chính nhanh chóng buôn tàu lấy. Tốc độ của nó cực nhanh, thân hình cơ hồ hóa thành một đạo thiểm điện, liền xem như phổ thông tu sĩ cũng không nhất định có thể dùng thần niệm bắt được thân ảnh của nàng. Đông nhiên, tiểu bạch hồ đông nhiên dừng thân hình, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên mặt lộ ra nửa mừng nửa lo biểu lộ. Cha. Tiếng nói vừa ra, trên bầu trời chậm rãi hiện ra một cái khoảng chừng 30 tuổi, dài một song cáo thai, tướng mạo tuấn mỹ áo bào trắng nam tử. Nam tử hai đầu lông mày tràn đầy thật sâu vẻ mệt mỏi, nhìn xem tiểu bạch hồ ánh mắt đã mừng rỡ lại phức tạp. Đồ Sơn Nguyệt, ngươi thật đúng là để cho ta cái này một trận dễ tìm à? Tiểu bạch hồ thè lưỡi, trên thân sáng lên một đạo nồng đậm bạch quang, sau đó từ đó đi ra một cái xinh xắn đáng yêu cáo thai thiếu nữ không chỉ đến. Như vậy xem ra, thiếu nữ cùng nam tử tướng mạo có 6-7 phần tương tự. Đồ Sơn Nguyệt có chút xấu hổ nói ra, Nguyệt Nhi đáng chết, để cha lo lắng. Đồ Sơn Thanh tức giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, vì ngươi, ta cơ hồ đem chọn cái yêu tộc các đại thị tộc đều cho lật khắp. Nếu không phải lần này đi ngang qua đại hạ, cảm ứng được huyết mạch của ngươi, ta còn không biết muốn tìm bao lâu đâu. Nói xong, Đồ Sơn Thanh cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi là vụng trộm chạy đến a? Hắc Lang yêu hoàng đâu? Hắn người ở đâu? Ta hiện tại liền đi giúp ngươi làm thịt hắn. Đồ Sơn Nguyệt lắc đầu, trả lời, không cần cha, Hắc Lang yêu hoàng đã sớm chết. Chết? Đồ Sơn Thanh sững sờ, bận điệu truy vấn, như thế nào chết? Chết tại gì nhân thủ? Chết tại một vị phi thường lợi hại cao trong tay người, còn có ta trong khoảng thời gian này vẫn đợi tại vị cao nhân nào bên người. Đồ Sơn Nguyệt đàng hoàng trả lời. Cao nhân? Đồ Sơn Thanh cau mày nói, cái gì cao nhân? Vậy mà có thể giết chết Hắc Lang yêu hoàng? Đồ Sơn Nguyệt lại nói, cha, Hắc Lang yêu hoàng tính là gì, vị cao nhân nào, so với ngươi tưởng tượng cao hơn rất rất nhiều. Đồ Sơn Nguyệt dùng ngón tay đầu ngón tay đỉnh, nhỏ giọng nói ra, hắn nhưng là thượng giới đại năng hạ phàm. Cái gì? Đồ Sơn Thanh giật nảy cả mình, chuyện này là thật. Đương nhiên, ta chính là lúc nào cũng ở bên cạnh hắn lắng nghe sự giáo huấn của hắn, huyết mạch chi lực mới có thể đề cao. Đồ Sơn Thanh lúc này mới nhớ tới đến, ngưng âm thanh nói, ta suýt nữa quên mất hỏi, huyết mạch của ngươi chi lực làm sao tăng lên nhiều như vậy, nhanh để ta xem một chút, ngươi bây giờ huyết thống nồng độ đến cùng đạt tới trình độ nào. Đồ Sơn Nguyệt cười giả dối, giòn tan nói, cái kia cha ngươi cần phải đứng vững vàng, tuyệt đối đừng bị ta giật mình. Đồ Sơn Thanh nhíu lông mày không nói gì. Đồ Sơn Nguyệt đứng tại chỗ chậm rãi nhất chuyển, sau lưng liền toát ra một cái lông xù đuôi cáo đến, sau đó liền đầu thứ hai, điều thứ ba. Trọn vẹn 7 đầu đuôi cáo, như khổng tức khai bình đồng dạng tại Đồ Sơn Nguyệt phía sau có chút đung đưa. TT, Đồ Sơn Thanh ngược lại hít một hơi sáng lên, mặc dù bằng vào huyết mạch cảm ứng, trong lòng của hắn đã sớm có mơ hồ suy đoán, nhưng tận mắt nhìn thấy thất vị thiên hồ huyết mạch ở trước mặt mình xuất hiện, vẫn như cũng vô cùng động dung. Cảm thụ được từ trên người Đồ Sơn Nguyệt truyền đến từng tia đến từ huyết mạch chi lực áp lực, Đồ Sơn Thanh không lưu loát mở miệng nói, "Nguyệt Nhi, ngươi thành thật cùng cha nói, ngươi có phải hay không vụng trộm nếm qua Đế Lưu Tương?" Đế Lưu Tương chính là yêu tộc vô thượng chí bảo, có tẩy luyện huyết mạch, có tỷ lệ để huyết mạch tiến hành phản tổ công hiệu thần kỳ. Đồ Sơn Nguyệt lúc đầu chỉ là ba đuôi tư chất, ngắn ngủi thời gian mấy tháng, vậy mà nhất cử thuế biến đến thất vị trình độ. Theo Đồ Sơn Thanh, Đồ Sơn Nguyệt chỉ có dùng qua trong truyền thuyết Đế Lưu Tương mới có thể làm đến điểm này. Đồ Sơn Nguyệt nháy mắt, nghi ngờ nói, "Cha, Đế Lưu Tương là cái dạng gì?" Đồ Sơn Thanh lắc đầu, nói, ta cũng chưa bao giờ thấy qua, bất quá. Ngàn năm một lần tế tự đại điện lập tức liền muốn bắt đầu, lần này yêu thần cung xưa nay chưa từng có cho chúng ta Thanh Khâu hồ tộc một cái cơ hội, ta vốn là muốn tìm đến ngươi dẫn ngươi đi. Nghe nói, tại tế tự đại điện bên trên chúng ta hồ tộc tại yêu giới thượng tiên sẽ đối với tư chất thượng gia yêu hồ ban thưởng Đế Lưu Tương, lấy ngươi bây giờ tư chất, nếu là đi, ta đoán tất nhiên có cơ hội lấy được thượng tiên ưu ái. Đồ Sơn Nguyệt nghĩ, trả lời, cha, tế tự đại điện mỗi ngàn năm liền có một lần, nhưng có thể may mắn ngốc tại vị cao nhân này cơ hội thế nhưng là ngàn năm có được. Nguyệt Nhi cảm thấy ta vẫn còn muốn trở về. Đồ Sơn Thanh hít sâu một hơi, gật gật đầu, nói, quyết định của ngươi rất đúng. Vô luận là dùng biện pháp gì cùng thủ đoạn, có thể làm cho huyết mạch của ngươi phản tổ đến thất vĩ trình độ, ngươi nói vị cao nhân nào tất nhiên không phải tầm thường. Nói thật, nếu như không phải thực sự bôi không dưới tấm mặt mo này, Đồ Sơn Thanh đều nghĩ kỹ tốt hỏi một chút Đồ Sơn Nguyệt, ngươi nói vị cao nhân nào, bên người còn thiếu hồ ly không? Các loại tế tự đại điện qua, tất phải thật tốt bái kiến một phen vị này tuyệt thế cao nhân, Đồ Sơn Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ. Có thể đem bốn đuôi yêu hồ huyết mạch phản tổ tăng lên tới thất vĩ, cái này là như thế nào thủ đoạn thông thiên? Đồ Sơn Thanh nghĩ cũng không dám nghĩ. Được thôi. Tận mắt nhìn đến nữ nhi không việc gì, Đồ Sơn Thanh dặn dò, ngươi vụng trộm chạy đến gặp ta, nhưng chớ chọc giận vị cao nhân nào, vẫn là nhanh lên trở về đi. Ân. Đồ Sơn Nguyệt gật gật đầu, nghĩ nghĩ lại từ trong ngực móc ra một cái đồ chơi nhỏ đến, đưa tới Đồ Sơn Thanh trước mặt. Đây là một cái tượng bùn tiểu hồ ly, rất sống động, cực kỳ giống Đồ Sơn Nguyệt hồ ly lúc bộ dáng. Chính là lúc trước Lý Tu Viễn tự tay bóp chế đưa cho Đồ Sơn Nguyệt làm đồ chơi cái kia bùn hồ ly. Ta tại vị cao nhân nào bên người, không thể thường xuyên chạy đến, cha nếu là nghĩ tới ta, liền nhìn nhiều nhìn con này bùn hồ ly a. Đồ Sơn Thanh nhận lấy tượng bùn, ánh mắt phức tạp gật gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn chằm chằm Đồ Sơn Nguyệt, quay người rời đi. Nhìn qua Đồ Sơn Thanh biến mất thân ảnh, Đồ Sơn Nguyệt lại không vội vã lập tức rời đi, mà là ngẹo đầu đang tự hỏi một vấn đề. Đế Lưu Tương. Đế Lưu Tương đến cùng là cái thứ gì? Chẳng lẽ ta huyết mạch tăng lên 467, ngoại trừ nhận Lý Tiền Bối đạo vận tẩy luyện nguyên nhân, còn tại trong lúc vô tình ăn Lý Tiền Bối cho ăn Đế Lưu Tương. Như vậy, trong truyền thuyết Đế Lưu Tương, chẳng lẽ là giải cái dạng này? Đồ Sơn Nguyệt nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nhìn xem mình tại trên mặt đất vẽ đùi gà đồ án, lâm vào thật sâu hoài nghi cùng trầm tư. Tiểu Bạch Hồ tại mất tích nửa ngày sau xem như trở về, để Lý Tu Viễn hơi buông lòng một hơi. Cái này chỉ tiểu hồ ly hắn nuôi rất lâu, sớm đã có tình cảm, nếu là rời đi, hắn thật là có điểm không nỡ. Tiểu Bạch Hồ sau khi trở về trạng thái tinh thần tốt không ít, không còn giống trước đó như thế một bộ hiệu xỉu dáng vẻ, một lần nữa trở nên nhu thuận nghe lời, với lại muốn ăn tăng nhiều, một bữa phải ăn Lý Tu Viễn mấy cái gà quay chân. Lý Tu Viễn không khỏi suy đoán, cái này hồ ly đoán chừng là thật đi ra ngoài lêu lồng đi. Quả nhiên, có tin sinh hoạt sau toàn bộ cáo đều trở nên không đồng dạng. Đáng thương, hắn đường đường Lý Tiền Bối còn so ra kém một con hồ ly. Lý Tu Viễn vô ý thức trong đầu hiện lên đạm đài thanh âm, Tuân Ngọc Mặc, còn có cái kia lão ưa thích trộm nhìn mình nữ hải, đèn kéo quân giống như lướt qua, khiến cho trong lòng của hắn đủ loại cảm giác. Lý Tiền Bối có chút khát vọng một trận ngọt ngào tình yêu. Ngay hôm đó, Lý Tu Viễn theo thường lệ mang theo Ano cùng tiểu hồ ly trên đường phố, nhưng chưa từng nghĩ trên đường đụng phải một người quen cũ. Thiên Sinh. Trước đó tới qua một lần trong tiểu điếm ông nhà giàu một mặt mừng rỡ làm lễ chào mình Vân An. "Bốn, ta biết rất nhiều người nhất định muốn nói hai cái đế quân thân phận đồng thời tồn tại ta làm như thế nào chọn, ưu đồ cùng Huyền Bảo gặp mặt có thể hay không lẫn nhau bóp. Ngày mai gặp, tiếp xuống nội dung cốt truyện sẽ rất thú vị nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 125. Ta đã biết, nguyên lai ngươi chính là A, nguyên lai là Lý Tu Viễn giật mình muốn cho đối phương chào lúc mới nhớ tới đến, mình có vẻ như cũng không biết tên của người này, có chút xấu hổ. Bất quá đối phương rất nhanh cung kính trả lời, tiên sinh gọi ta Huyền Bảo liền có thể, tiểu nhân danh tự không đáng giá nhắc tới. Họ Hoan, cái họ này cũng không thấy nhiều. Lý Tu Viễn gật gật đầu, nói ra, lần trước để Hoan tiên sinh một chuyến tay không, thật sự là không có ý tứ. Huyền Bảo kinh sợ, bận điệu nói, tiên sinh cái này là nói gì vậy chứ, có thể gặp kết bạn tiên sinh, đã là vãn bối lớn lao vinh hạnh. Lý Tu Viễn nhìn Huyền Bảo bộ này kính cẩn dáng vẻ, trong lòng đã bất đắc dĩ vừa buồn cười. Đoán chừng đối phương là thật sự đem hắn xem như một cái ẩn cư ở đây tu sĩ, cao nhân tiền bối loại hình. Bất quá việc này hắn cũng không tốt giải thích, càng nói càng loạn, dứt khoát theo hắn đi. Huyền Bảo nhìn xem Lý Tu Viễn phong khinh vân đạm, ấm cùng thân cận bộ dáng, trong lòng nhịn không được thầm than. Xích Viêm Đế Quân lúc trước Uy Lâm Cửu Thiên, là viễn cổ tiên đỉnh công nhận trận chiến đầu tiên thần, bây giờ lại tẩy đi một thân duyên hoa, nhưng cùng hắn cái này nhỏ nhỏ chân tiên thậm chí là những cái kia con kiến hôi phàm người nói chuyện đàm tiếu, làm là chân chân chính chính đạt tới đại đạo vô hình, phản pháp quy chân cảnh giới. Thực lực tu vi tất nhiên nâng cao một bước, thật không biết làm đế quân xuất thủ lần nữa lúc sẽ là như thế nào một phen kinh thiên động địa chi cảnh. Huyền Bảo trong lòng đống nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Đã Xích Viêm Đế Quân còn sống ở thế, cái kia lúc trước viễn cổ tiên đỉnh mặt khác ba tên đế quân, còn có viễn cổ thiên đế, còn tồn tại hay không? Nếu như những này chấn động vạn cổ nhân vật đều vẫn còn, vậy bọn hắn đến cùng là đang mưu đồ cái gì? Phục hồi thiên đỉnh. Huyền Bảo tâm thần rung động, không dám nghĩ thêm nữa. Thái Âm Sơn vẫn là cái rất địa phương tốt, Hoan tiên sinh nếu là vô sự, nhưng dừng lại lâu mấy ngày, bốn phía dạo chơi. Lý Tu Viễn thuận miệng hàn huyên nói ra. Huyền Bảo nghe xong lời này, thần sắc giật giật. Đế quân để cho ta ở thêm mấy ngày, chẳng lẽ là đằng sau còn có việc muốn phân phó tại ta? Đây là cho phép mình tại đế quân bên người chờ đợi phân công a. Huyền Bảo trong lòng nhất thời một trận mừng rỡ, còn tốt hôm qua không có đầu óc nóng lên liền thật đần độn chạy về thượng giới đi, không phải liền muốn bỏ lỡ cái này có thể lưu tại đế quân bên người cơ hội. Bốn phía dạo chơi, là ám chỉ ta ở chung quanh nhiều đi vòng một chút, có cái gì khác người hoặc sự vật chờ lấy ta đi phát hiện sao? Huyền Bảo trong lòng suy đoán không ngừng, ngoài miệng tự nhiên là trước đáp ứng lại nói. Thiên sinh, Hoan nào đó nhớ kỹ. Lý Tu Viễn gật gật đầu. Hắn cùng Huyền Bảo cũng không tính quen, hàn huyên vài câu liền chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, Huyền Bảo lại thần sắc biến đổi, nhìn xem một cái phương hướng nhanh chóng thấp giọng nói, "Đế, tiên sinh, ngươi nhìn người kia." Lý Tu Viễn bay đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái vội vàng hấp tấp bóng lưng hiểu điệu. Hắn lập tức minh bạch, lại là cái kia lão ưa thích nhìn lén em gái của hắn. Ma giới người. Huyền Bảo trong mày, trong mắt mang tới mấy phần trầm ngưng. Cái kia thuần khiết mà ma khí nồng nặc, cho dù đối phương đã ngấp rất kỹ, nhưng Huyền Bảo vẫn là cảm giác được. Ma giới người làm sao lại xuất hiện ở nhân gian, hơn nữa còn vừa lúc tại đế quân bên người xuất hiện. Chẳng lẽ lại ma giới các ma thần đã cảm thấy được đế quân xuất thế, đặc biệt phái người đến vụng trộm giám thị đế quân. Huyền Bảo trong lòng giật mình, sau đó nhớ tới Lý Tu Viễn vừa mới nói câu nói kia. Bốn phía đi dạo, hắn hiểu được, đế quân liền là muốn cho hắn tại Thái Âm Sơn phụ cận bốn phía đi dạo, bắt được cái này ma giới đạo trích tới đi. Như vậy, đế quân là muốn cho tự mình ra tay thay hắn xử lý con này chán ghét cho sao? Nhưng cái này chân ma có vẻ như thực lực không yếu, mình dựa vào Lâm Trần Tiên trận hạ giới, không bằng toàn thịnh lúc ba thành thực lực, muốn xử lý đối phương à, giống như có chút nhỏ khó khăn a. Bất quá đế quân đều mở miệng, khó khăn lớn hơn nữa cũng phải kiên trì lên a. Huyền Bảo trong lòng đang nghĩ ngợi, chợt nghe Lý Tu Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, nói ra, à, người kia, Lý Tu Viễn phát hiện chính mình cũng không biết làm như thế nào giới thiệu đối phương, nói liền là cái thầm mến mình, thèm nhỏ dãi chính mình mới hoa cùng nhan trị tiểu cô nương. Xác định vững chắc không được. Nghĩ nghĩ, chỉ có thể nói. Người kia, về sau có lẽ có thể trở thành bằng hữu đi, không cần quan tâm nàng liền là. Lý Tu Viễn là nghĩ như vậy, người ta tiểu cô nương một lòng say mê, nếu quả thật có một ngày lấy hết dũng khí đi lên cùng mình thổ lộ, mặc kệ có thể hay không phát triển ra chút gì cố sự đi, chí ít có thể làm cái bằng hữu đúng không? Cho nên nói như vậy hẳn là không sai. Bằng hữu? Huyền Bảo nghe lập tức sững sờ. Đế Quân có ý tứ là nhận biết đối phương, còn giống như là người một nhà. Đế Quân nói bằng hữu đương nhiên chỉ không phải Đế Quân, mà là sau này mình có lẽ có thể cùng nàng trở thành bằng hữu. Nhưng mình thân là một giới chân tiên, làm sao có thể cùng một cái ma giới chân ma trở thành bằng hữu đâu? Chẳng lẽ lại? Huyền Bảo trong lòng có cái suy đoán, nhưng cũng không xác định, lông mày chăm chú nhăn lại. "Tốt, Hoan tiên sinh mình đi dạo đi, có rảnh có thể tới ta tiểu điếm ngồi một chút, cùng uống trà, ta cái này có việc, liền đi trước." Lý Tu Viễn dắt Gano, cười cùng Huyền Bảo chào hỏi. Huyền Bảo liền vội vàng hành lễ, cùng tiễn Lý Tu Viễn rời đi. Nhưng trong lòng vẫn là điểm khả nghi tràn đầy, thực sự nhịn không được, thuận vừa mới cái kia chân ma biến mất phương hướng đuổi theo mà đi. Huyền Bảo lần theo cái kia chân ma lưu lại ma khí một đường đuổi tới Thái Âm Sơn bên ngoài, xa xa liền trông thấy một người mặc màu đen váy lụa tử đồng thiếu nữ chính lạnh lùng mà nhìn mình. Nàng đang chờ mình, là cố ý lưu lại dấu vết. Huyền Bảo trong lòng giật mình, có chút khẩn trương, nhưng nghĩ tới Đế Quân, vẫn là chủ động bay qua. Ma giới thiếu nữ dùng một loại cực kỳ lạnh lùng ánh mắt theo dõi hắn, không chút nào che giấu trên người tán phát ra nồng đậm sát cơ. Huyền Bảo trong lòng có chút rụt rè, có thể nghĩ đến có Xích Viêm Đế Quân đứng sau lưng tự mình, cảm thấy lập tức đã có lực lượng. Huyền Bảo không tiêu ngạo không tự ti hướng thiếu nữ hành lễ, nói, u đồ ánh mắt băng lãnh, cười lạnh một tiếng nói, ngươi cũng không sợ chết, còn dám thật đuổi theo. Đại Minh Tiên Đế Quân bây giờ phân thân chuyển tu tiên đạo, đem mình ngụy trang thành tiên đạo đại năng, nhận biết mấy cái tiên nhân nàng không có gì lạ. Nhưng người này vậy mà phát hiện mình tồn tại, nếu là bởi vậy hoài nghi đến thân phận của Đế Quân, phá hủy Đế Quân nhu đồ, nàng u đồ muôn lần chết khó từ tội lỗi. Ai, cũng trách chính mình, ngăn không được Đế Quân phong độ tuyệt thế, thỉnh thoảng đều muốn đi chiêm ngưỡng một phen, kết quả bại lộ. Nhưng bất kể như thế nào, người này hôm nay nhất định phải chết. Nghĩ đến, u đồ, sao Vương Triệu, trong lòng ma tính sát ý điên cuồng dâng lên, khí tức trên thân cũng biến thành ngang ngược bắt đầu. Huyền Bảo phát giác không đúng, tê cả da đầu lui lại hai bước, sau đó gấp giọng nói, ngươi đừng hiểu lầm, là Đế Quân để cho ta tới gặp ngươi. Đế Quân? U đồ khí tức trên thân lập tức trì trệ, sửng sốt một chút, sau đó kinh nghi nói, ngươi hô Đế Quân, ngươi cũng biết Đế Quân thân phận chân thật. Quả nhiên. Huyền Bảo gánh nặng trong lòng liền được giải khai, mình quả nhiên đoán không lầm, người này hẳn là. Cùng lúc đó, u đồ đại não cũng đang nhanh chóng vận chuyển vọng. Này ngươi biết thân phận của Đế Quân, cái kia chính là nói hắn biết Đế Quân chính là ma giới hùng chủ, thân là tiên giới chân tiên, lại cùng ma làm bạn, cam nguyện nghe theo Đại Minh Tiên Đế Quân thúc đẩy. Như vậy, thân phận của người này cũng miêu tả sinh động. U đồ cùng Huyền Bảo chăm chú nhìn đối phương, gần như đồng thời ở trong lòng tung ra một câu. Nếu như ta đoán không lầm, người này hẳn là nhất làm cho người chỗ khinh thường cái chủng loại kia tồn tại, ma gian, tiên gian. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 126. Vô sỉ chó tiên cùng hèn hạ nhỏ ma, hai cái phủ bình an, 2. Ma tộc không phải danh xưng trừ giới nhất là kiệt ngạo bất tuân chi tộc à, không nghĩ tới vậy mà cũng sẽ ra loại này phản tộc chi gian. Nghĩ đến tất nhiên là thần phục tại Đế Quân thực lực cùng thủ đoạn phía dưới, cam nguyện làm tiên tộc chó săn. Nhưng cho dù là dạng này, người này khí tiết cùng khí khái cũng là có phần để cho người ta chỗ khinh thường. Huyền Bảo dùng có một loại có chút cổ quái cùng ánh mắt phức tạp nhìn xem Vũ Đồ, trong lòng cảm khái. Thân là tiên giới chân tiên, lại cùng ma làm bạn, nhất định là vì Đế Quân phong độ tuyệt thế cùng hùng tài vĩ lược chết phục. Ha ha, quả nhiên tự xưng là cao cao tại thượng tiên giới tiên nhân đều là ra vẻ đạo mạo hạng người. Vũ Đồ nhìn lên trước mặt Huyền Bảo, không che giấu chút nào trong mắt xem thường cùng vẻ khinh miệt, cười lạnh không ngừng. Đế Quân nói chúng ta ngày sau có lẽ có thể làm bằng hữu, xem ra người này tại Đế Quân nhu đồ ở trong hẳn là tác dụng không nhỏ. Có lẽ tại ngày sau trinh phạt ma giới thời điểm sẽ đưa đến mấu chốt tác dụng. Ta Huyền Bảo mặc dù là quá cẩn thận gan ít đi một chút, không sợ trường tranh đấu, nhưng cũng không muốn tại loại này ma giới tiểu nhân là bạn. Bất quá bây giờ lại không tốt về mặt, lúc này lấy đại cục làm trọng, liền trước cùng nàng lá mặt lá trái một phen tốt. Nghĩ tới đây, Huyền Bảo trên mặt lập tức lộ ra một cái giả cười, đối U Đồ hành lễ nói, người ta đều vì Đế Quân tọa hạ, nguyên lai là 783 người một nhà, lúc trước thật sự là kém chút náo loạn hiểu lầm. U Đồ ánh mắt chớp động. Người này mạnh vì gạo, bạo vì tiền, mất mặt mũi, chắc không được có thể bị Đế Quân nhìn chúng thu làm quân cờ. Được rồi, Đế Quân kế hoạch, nhu lực vĩ đại bá nghiệp làm trọng. Các loại Đế Quân đại sự một thành, ta liền ra tay giết cái này tiên gian, hiện tại trước hết cùng hắn duy trì một cái mặt ngoài quan hệ tốt. Nghĩ đến, u đồ trên người sát ý cũng nhanh chóng biến mất, nhàn nhạt gật đầu nói, đã ngươi ta đều vì Đế Quân hiệu lực, vậy liền tính nửa cái người một nhà, ta hôm nay không giết ngươi chính là. Một cái ma gian, tính tình vẫn còn lớn, chờ ngươi không có tác dụng, lấy Đế Quân đấu kỵ ma như thủ tính tình, nhất định người đầu tiên giết ngươi. Huyền Bảo trong lòng ha ha, trên mặt lại cười tủm tỉm gật gật đầu, hòa khí nói, về sau vẫn là muốn nhiều đi lại, chung sức hợp tác, mới có thể càng làm tốt hơn Đế Quân làm việc. U đồ gật gật đầu, lãnh đạm nói, vô sự lời nói, vậy ta liền đi trước. Huyền cười nói, đi thong thả, ta liền không tiễn. U đồ lạnh hừ một tiếng, quay người rời đi thời điểm, trong lòng tối chửi một câu, vô sỉ chó tiên. Các loại U đồ quay người, Huyền Bảo nụ cười trên mặt cũng nhanh chóng biến mất, hướng về phía U đồ đi xa bóng lưng gắt một cái, xem thường, bắt, nói, hèn hạ nhỏ ma, ngược lại trên mặt lại lộ ra vẻ suy tư, thầm nói, không nghĩ tới đế quân vậy mà tại ma giới cũng sắp xếp quân cờ, mà tự thân lại ngưng lại nhân gian, xem ra đế quân bản cờ này dưới rất lớn, chí ít cũng là vượt ngang tiên nhân ma tâm giới. Huyễn Bảo nhịn không được có chút kích động bắt đầu, ánh mắt sáng rực nói, không nghĩ tới ta Huyễn Bảo vậy mà cũng có cơ hội đi theo đế quân, tham dự vào như thế kinh thiên đại cục ở trong đến. Phải tất yếu biểu hiện tốt một chút, sau này tiên đồ, còn có Linh Bảo Tông vận mệnh nói không chính xác đều tại đây nhất cử. Nghĩ đến, Huyễn Bảo Mỹ từ từ quay người rời đi. Sư tỷ, ta có chút sợ. Người mặc vàng nhạt váy lụa, đáng yêu động lòng người trên mặt thiếu nữ tràn đầy tâm thần bất định, khẩn trương không ngừng lấy tay nắm chặt mình váy. Tuân Ngọc mặc sờ sờ thiếu nữ đầu, nói ra, có gì phải sợ, Lý Tiền Bối ngươi cũng không phải chưa thấy qua, ôn tồn lễ độ, tính tình siêu tốt. Đáng yêu thiếu nữ gật gật đầu, nhưng vẫn là nhỏ giọng thầm thì nói, mà dù sao là một cái so lão tổ còn muốn lợi hại hơn đại tiền bối. Trước kia không biết thân phận của hắn thì cũng thôi đi, hiện tại biết. Tuân Ngọc mặc cười nói, ngươi cũng đừng quên, ngươi có thể nhanh như vậy đã đột phá kim đan, vẫn là dựa vào lần trước từ Lý Tiền Bối cái này mua mấy cái kia tự bùn. Ngươi sớm nên đến tạ ơn tiền bối ban ân. Đáng yêu thiếu nữ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức tiêu nhịu xuống, phàn nàn nói, sư tỷ, cái kia Lý Tiền Bối có thể hay không giận ta a, ngươi nói như vậy ta càng sợ. Phốc phốc, Tuân Ngọc mặc nhịn không được cười ra tiếng, khoát tay một cái nói, tốt tốt, đừng lo lắng. Nhớ kỹ ta trước đó nói cho ngươi, đợi lát nữa đi vào liền làm Lý Tiền Bối là người bình thường, chúng ta lần này tới, liền là đơn thuần đến bái kiến hắn, sau đó cùng hắn nói lời tạm biệt. Đáng yêu thiếu nữ gật gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra mấy phần kiên định. Sau đó, Tuân Ngọc mặc tiến lên gõ cửa của tiểu điếm. Không bao lâu, gỗ cửa mở ra, hiện lộ ra một cái tuấn tú thoát tục thanh niên thân ảnh đến. Nhìn thấy thanh niên, Tuân Ngọc mặc cùng đáng yêu thiếu nữ lập tức cung cung kính kính hành lễ, quát lên, Lý Tiền Bối. Thanh niên trông thấy hai người cũng là hai mắt tỏa sáng, trên mặt phun ra tiểu dung, thân thiết hô, là các ngươi à, mau vào. Không nghĩ tới là Tuân Ngọc mặc tới, còn có trước đó tới qua một lần, mua đi hắn mấy cái bùn bẽ con thiếu nữ. Lý Tu Viễn cảm thấy kinh hỉ ngoài ý muốn. Tuân Ngọc mặc thế nhưng là thật lâu không có tới, có sao nói vậy, Lý Tu Viễn vẫn là thật thích Tuân Ngọc mặc. Tuân Ngọc mặc vóc người xinh đẹp, hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đoan chính tiến tới, con mắt rất sạch sẽ, nhìn xem nàng Lý Tu Viễn liền không nhịn được nhớ tới đời trước cao trung học phách nữ lớp trưởng. Tiền bối, hôm nay ta đến chủ yếu là muốn mang tần sư muội đến cảm ơn ngươi. Tuân Ngọc mặc nói xong, lặng lẽ lấy tay kéo đáng yêu thiếu nữ góc áo, một mực nhát gan như cái co lại sau lưng Tuân Ngọc mặc đáng yêu thiếu nữ đánh cái giật mình, vội vàng đứng ra, đối Lý Tu Viễn lắp bắp nói ra, tạ ơn Lý Tiền Bối ban thưởng cơ. Tựa bùn. Đáng yêu thiếu nữ khẩn trương đến khuôn mặt nhỏ đều đỏ lên, cho Lý Tu Viễn thật to cúi mình vái chào, tiểu não môn đều nhanh đập đến đầu gối. Lý Tu Viễn nhìn nàng bộ này hồn nhiên dáng vẻ, dở khóc dở cười, khoát tay nói, bán cho đồ đạc của các ngươi, có cái gì cảm ơn với không cảm ơn. Tiểu cô nương này hình như rất sợ mình, ai? Khẳng định là Trúc Lao cùng Tuân Ngọc mặc nguyên nhân. Lui tới mình tiểu điếm tu sĩ phần lớn là bị tài hoa của mình chết phục, từ lần trước mình làm bộ cao nhân dọa đi ma đầu về sau, càng là dùng trí tuệ thắng được bọn hắn càng lớn tôn trọng. Không thể không nói, Lý Tiền Bối vẫn là có chút tài năng, hỏi thử trong thiên hạ, cái nào phàm nhân có thể làm được điểm này. Nhấn hạ trong lòng một điểm nhỏ đắc ý, Lý Tu Viễn hỏi thăm Tuân Ngọc mặc hai người nói, các ngươi hôm nay tới nên không phải chỉ là để vì chuyện này a. Tuân Ngọc mặc cung kính trả lời, Tiền Bối thần cơ diệu toán, ta cùng tần sư muội gần nhất tu vi đều có tăng tiến, liền nghĩ đi ra ngoài lịch luyện một đoạn thời gian, đoán chừng ít nhất phải non nửa năm, liền nghĩ trước khi đi đến cho Lý Tiền Bối vân an. Đi ra ngoài lịch luyện a? Lý Tu Viễn gật gật đầu, như có điều suy nghĩ nghĩ một hồi, sau đó đứng lên đến nói ra, các ngươi tại cái này chờ một lát, ta đi cấp các ngươi cầm ít đồ. Tuân Ngọc mặc nháy mắt mấy cái, có chút hiếu kỳ, nhưng vẫn là ngoan ngoãn gật đầu. Lý Tu Viễn đi không bao lâu liền trở lại, cầm trong tay hai cái màu đỏ túi tiền, đưa cho Tuân Ngọc mặc nói, đưa các ngươi hai cái phù bình an, lấy cái may mắn, một đường bình an a. Tuân Ngọc mặc hai mắt tỏa sáng, hai tay tiếp nhận tiểu hồng túi, sau đó lôi kéo đáng yêu thiếu nữ cung kính cho Lý Tu Viễn hành lễ, đa tạ Lý Tiền Bối. Lý Tu Viễn ha ha cười, nhỏ Tuân cô nương này, đúng là nhận người ưa thích. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 127. Thượng cổ ta tiên, tuân sư tỷ lịch luyện lớp học. 3. Nam cảnh, yêu thú dãy núi. Dâm dạp mà không thấy ánh mặt trời trong rừng sâu núi thẳm, tồn tại một khối bị người lấy pháp lực phi kiếm mở ra to như vậy đất trống. Một đám tu sĩ khoanh chân ngồi tại trên đất trống, bọn hắn mỗi một cái đều sắc mặt tái nhợt, hốc mắt hăm sâu, sắc mặt tiểu tụy, nhìn xem thật giống như rất nhiều ngày không có ngủ. Tại tu sĩ trung tâm, trên đất trống bị người vẽ phát thảo ra một cái cự đại pháp trận trung tâm là một viên lớn chừng quả đấm viên châu. Viên châu hiện lên hơi mở trạng thái, nội bộ tựa hồ tồn tại một đoàn sền sệt chất lỏng màu đen, chính đang nhanh chóng cuồn cuộn thay đổi hình dạng. Thỉnh thoảng có tu sĩ đứng lên đến, đi đến pháp trận bên dưới, vén lên tay áo, dùng dao găm tại trên cánh tay hung hăng vẽ lên một đao, sau đó tùy ý ân máu đỏ tươi chảy tràn tiến pháp trận khe danh bên trong. Từ bọn hắn vết thương chồng chất trên cánh tay không khó coi ra, những tu sĩ này đã không phải lần đầu tiên như thế lấy máu. Gây như quét ủi, hình dung tiểu tụy nguyên nhân ngay tại cái này. Mà nhỏ vào pháp trận bên trong máu tươi hết thảy bị một cỗ lực lượng thần bí lôi kéo lấy, hội tụ đến trung tâm hơi mở viên châu chỗ. Hơi mở viên cầu đói khát mút vào máu tươi, mỗi nhiều hít một hơi, viên châu mặt ngoài bạch quang lại càng nhạt mỏng một điểm, mà viên châu bên trong màu đen dịch thể thì càng đậm nặng một điểm. Toàn bộ tràng cảnh yên tĩnh, phản phất đang tiến hành một trận tà ác nghi thức, không khí có chút quỷ dị. Hai nam nhân đứng ở một bên, lạnh lùng nhìn xem đây hết thảy. Lao tổ. Trong đó một tên sắc mặt trắng bệnh, thần sắc gâm kiệt thanh niên nhíu mày mở miệng nói, tiếp tục như vậy nữa, các tộc nhân đều sắp không chống đỡ nổi nữa, nếu không chúng ta đi bắt một số người đến lấy máu a. Tướng mạo cùng hắn có 5-6 phần tương tự, ánh mắt âm lãnh trung niên nam nhân âm thanh lạnh lùng nói, không được, phong ấn lập tức liền nhanh phá trừ, tại cái này trong lúc mấu chốt, tuyệt không thể vị trí của chúng ta bại lộ, miễn cho tự nhiên đông ngang. Còn nữa, hiện tại đi cũng không kịp. Âm Kiệt thanh niên gật gật đầu, quay người hướng bên cạnh người phân phó, đem trong tộc tất cả tu luyện qua người, bất luận phụ nữ trẻ em la hấu, toàn đều gọi tới.
Vâng.
Người bên ngoài gật gật đầu, nhanh chóng lui xuống đi. Thanh niên lại nhìn chằm chằm là trong pháp trận Viễn Châu nhìn trong chốc lát, nhịn không được nói ra, lão tổ, chúng ta thật muốn đem cái này thượng cổ tà tiên cho phóng xuất sao? Tiên tổ tổ huấn bên trong nhưng đặc biệt để cả qua, tuyệt không thể để kẻ này xuất thế. Âm lãnh trung niên quay đầu, trên dưới dò xét thanh niên một chút, mở miệng nói, ngươi lần thứ mấy trùng kích pháp tướng cảnh thất bại? Thanh niên thân thể hung hăng run một cái, khàn giọng nói, phàm nhi không nhớ rõ. Âm lãnh trung niên kéo kéo khóe miệng, nói, ngươi cũng không cần nhớ kỹ, ngươi đạo tâm vỡ vụn, lòng có ma chướng, đoán chừng đời này đều khó có khả năng lại trở về pháp tướng cảnh. Thanh niên nghe được câu này, thân thể run rẩy càng thêm lợi hại. Song tay nắm chặt thành quyền, móng tay hãm sâu tiến trường trong thịt. Buông xuống gương mặt vặn vẹo thành một mảnh, trong mắt lộ ra nồng đậm oán độc, phẫn hận cùng vẻ thống khổ. Ta giống như ngươi, nếu không có thiên đại cơ duyên, đời ta cũng lại không thể có thể trở lại hóa thần hậu kỳ. Âm lãnh trung niên nói mà không có biểu cảm gì lấy, nhưng thái dương không ngừng bạo lồi gân xanh lại cho thấy hắn giờ phút này nội tâm sôi trào mãnh liệt. Phạm Âm Thánh Chủ lấy một khúc tiếng đàn gọt đi tu vi của chúng ta, hủy chúng ta đạo tâm, làm cho cả Lâm gia lưu lạc đến tận đây. Thú này sâu giống như vực sâu biển lớn, ta nếu không báo, trong lòng mối hận thực sự khó tiêu. Nếu không có trời đại tiên duyên, người ta lại khó đột phá, tiên duyên chúng ta là tìm không được, nhưng ma duyên trước mắt lại có một cái. Đã bọn hắn không để chúng ta Lâm gia tại Nam cảnh lại có nơi sống yên ổn. Vậy ta dứt khoát sẽ phá hủy toàn bộ Nam cảnh. Cưu hận hỏa diễm từ âm lãnh trung niên trong mắt phun dũng mãnh tiến ra, hắn mỗi chữ mỗi câu rét lạnh vô cùng nói ra, liền xem như ngọc thạch câu phần, ta cũng muốn huyết tẩy Phạm Âm, đem Phạm Âm thánh chủ cùng sau lưng của hắn người kia thiên đạo vạn quả. Thanh niên ngẩng đầu, gật đầu nói, lão tổ, ta hiểu được. Nói xong, hắn bước nhanh đi đến pháp trận một bên, cắt cổ tay của mình, dùng linh lực áp bách lấy trong cơ thể máu tươi đại cổ mà tuôn ra đến, đôi mắt cực sáng, thần sắc điên cuồng, tuân sư tỷ, đáng yêu thiếu nữ một tay nắm lấy phi kiếm, một tay quăng lên đeo trên cổ màu đỏ túi tiền thầm nói, ta có thể mở ra nhìn xem sao? Tuân Ngọc mặt thần thức hoàn toàn buông ra, một mặt cảnh giác liếc nhìn chung quanh, một mặt thuận miệng trả lời, tốt nhất đừng, mở ra liền mất linh. Chờ về đi lại nhìn a. Đáng yêu thiếu nữ quẹt miệng nói, tuân sư tỷ, ngươi còn tin cái này a? Người khác tặng ta không tin, nhưng lý tiền bối tặng, ta nhất định tin. Còn có. Tuân Ngọc mặc dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ đáng yêu thiếu nữ chân bóng tuyết trắng cái chán, cao mày nói, ta không phải dạy qua ngươi, vừa tiến vào yêu thú dây núi, liền lập tức đem thần thức bung ra, linh lực điều động đến hoạt bát nhất trạng thái, quan sát động tĩnh chung quanh, tùy thời làm tốt chiến đấu chuẩn bị sao? Với lại, đừng cứ mãi nói chuyện với ta, tận lực dùng thần thức giao lưu, hiểu không? Nhìn xem một bộ thật sự nói giáo bộ dáng Tuân Ngọc mặc, đáng yêu thiếu nữ ủy khuất vuốt vuốt cái chán, nhỏ giọng nói ra, đây không phải có tuân sư tỷ ngươi ở đâu? Không cồn vợ ở, cầu nở tờ kim đậu. Tuân Ngọc mặc chừng nàng một chút, còn dùng miệng nói chuyện. Đáng yêu thiếu nữ vội vàng ý miệng, dùng sức chút gật đầu, biết tuân sư tỷ. Tuân Ngọc mặc đưa cho đáng yêu thiếu nữ một ánh mắt, tới. Đáng yêu thiếu nữ vội vàng chạy chậm qua, tới rồi tuân sư tỷ. Tuân Ngọc mặc dùng ngón tay chỉ nơi xa trên vách núi một vị trí nào đó, đáng yêu thiếu nữ thuận nhìn lại, hai mắt tỏa sáng, chỉ gặp một đóa toàn thân tản ra nhàn nhạt hào quang bảy sắc tiểu hoa chính sinh trưởng ở núi trong khe có chút chập chờn thân thể. Tuân sư tỷ, là bảy sắc hoa quỳnh. Tuân Ngọc mặc gật gật đầu, đưa cho đang yêu thiếu nữ một ánh mắt. Đối mặt loại tình huống này, ngươi nên làm cái gì? Ta đi đưa nó hái xuống. Hồn nhiên thiếu nữ sung phong nhận việc. Tuân Ngọc mặc biểu lộ cổ quái, gật đầu. Vậy ngươi đi. Được rồi tuân sư tỷ. Hồn nhiên thiếu nữ vui vẻ khống chế độn quang hướng trên vách núi bay đi. Đột nhiên trong đầu truyền đến một đạo ung dung thần niệm. Quên nói cho ngươi, bình thường loại tình huống này, bên cạnh hơn phân nửa đều sẽ ẩn giấu đi một cái hộ bảo yêu thú. Hồn nhiên thiếu nữ khẽ giật mình, tiếp theo một cái chớp mắt đã thấy bảy sắc tiểu hoa bên cạnh nhanh chóng tới lui ra một đầu sắc thái lộng lẫy, to bằng vại nước yêu mãng, là đèn lồng con ngươi đỏ lòm lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng. Hồn nhiên thiếu nữ thân thể lập tức cứng đờ, cả người giữa không trung không nhúc nhích. Tuân Ngọc mặc thần niệm lần nữa truyền đến. Bình thường loại tình huống này dưới, nếu như ngươi có thể giết hộ bảo yêu thú ngươi trước hết giết yêu lại đoạt bảo, nếu như giết không được, liền tranh thủ thời gian rút lui. Đầu này yêu mãng chỉ là chút cơ cảnh tu vi, ngươi đừng sợ, mấy lần liền có thể giải quyết nó. Nhưng hồn nhiên thiếu nữ lại không nhúc nhích, cùng chúng thạch hóa thuật, yên lặng nhìn xem yêu mãng tiếp cận, hướng nàng mở ra huyết buồn đại khẩu. Tuân Ngọc mặc gấp, điên cuồng thần niệm đưa tin. Mau ra tay a, nhanh a, còn thất thần làm gì? Rốt cục, hồn nhiên thiếu nữ động. Nàng quay đầu nhìn xem Tuân Ngọc mặc, trên khuôn mặt nhỏ nhắn viết đầy khẩn trương cùng sợ hãi. Nguyên bản ngoan ngoãn đóng chặt miệng cũng rốt cục không nín được, hoa hoa mở miệng kêu to bắt đầu. Tuân sư tỷ, cái này con đại xà miệng thối quá a, ngươi nhanh tới cứu ta. Tuân Ngọc mặc đầy đầu hất tuyến, nhảy lên kiếm quang nhanh chóng bay đi lên, lại sinh khí vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ nói ra, bình thường loại tình huống này dưới, ngươi đã chết. Hạ cờ vờ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 128. Thượng cổ người tốt, 4. Đại trận bên cạnh tu sĩ vẫn là thay nhau hướng trong đó đổ vào máu tươi, một nhóm đổi một nhóm, từng cái sắc mặt mỏi mệt đến cực hạn, cơ hồ đã chết lặng. Bịch, một tên vừa mới buông tha máu tu sĩ cùng cọc gỗ một đầu trở ngã xuống đất, đã hôn mê. Bên cạnh lập tức đi đến hai người đến đem nó mang xuống, chung quanh người kiêm lộ ra không nhẫn hòa vẻ đồng tình. Lâm gia lão tổ thì lạnh lùng nhìn xem một màn này, mặt không biểu tình, nhắm mắt làm ngơ. Có tu sĩ thực sự nhịn không được, tiến lên đi đến âm lãnh trung niên bên người, khẩn cầu, lão tổ, đã có không ít tộc nhân tinh huyết thâm hụt, làm bị thương đạo cơ, tại tiếp tục như vậy. Lâm gia lão tổ lạnh lùng nhìn hắn một cái, mở miệng nói, vì lấy ra cái này đồ vật, chúng ta Lâm gia chết hơn 30 tên kim đan cảnh tinh anh tử đệ, còn có 3 tên nguyên anh tu sĩ cùng 1 tên pháp tướng trưởng lão. Ngươi muốn cho bọn hắn chết vô ích sao? Tu sĩ ngữ khí cứng lại, túi đầu xuống yên lặng lui ra. Pháp trận một bên, Lâm Phàm cùng như bị điên, một bên điên cuồng hướng miệng mình bên trong đút lấy các loại 783 bổ sung huyết khí đan dược dữ liệu, một bên dùng đao từng lần một cắt vỡ toàn thân của mình, mặc cho từ máu tươi tùy ý chảy xuống. Trang diện chi tàn nhẫn, nhìn thấy mà giật mình. Không thiếu Lâm gia tu sĩ trên mặt đều hiện lên ra nồng đậm bi ai chi sắc, ai có thể nghĩ tới, lúc trước phong quang vô hạn được vinh dự nam cảnh thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân thiên kiêu Lâm Phàm bây giờ lại biến thành cái bộ dáng này. Phồn vinh cường thịnh Lâm gia sẽ lưu lạc đến bây giờ ruộng đồng. Muốn trách thì trách hai người, Phạm Âm Thánh chủ, còn có Phạm Âm Thánh chủ phía sau vị đại nhân kia. Lâm gia tu sĩ trong mắt lộ ra to lớn oán độc cùng phẫn hận, từng cái chủ động đứng lên đến, cắt thân lấy máu. Lao tổ nói, chỉ cần có thể phá vỡ đạo phong ấn này, liền có thể để những cái kia hãm hại bọn hắn Lâm gia lưu lạc đến đây máu người nợ trả bằng máu. Cùng Phạm Âm Thánh chủ còn có Phạm Âm Thánh chủ người sau lưng so với đến, bọn hắn hèn mọn nhỏ bé như sâu kiến. Hiện tại có một cái có thể đem những cái kia cao cao tại thượng đại nhân vật kéo xuống thần đàn kéo vào trong bụi đất cơ hội bày ở trước mắt, trong lòng bọn họ sinh ra một cỗ lớn lao khắc khoái cảm, cũng gần như điên cuồng. Một cái tiếp một cái Lâm gia tu sĩ ngã xuống, pháp trận trong tâm viên châu bỗng nhiên bạch quang đại phóng, run rẩy kịch liệt bắt đầu. Lập tức, trong mắt mọi người đều bắn ra chờ mong cùng mong đợi ánh sáng, liền ngay cả Lâm gia lão tổ cũng kích động run một cái. Mau mau, hắn càng nhiều linh huyết. Lâm gia lão tổ tiện tay kéo qua một người tu sĩ, trực tiếp một chảo đem thân thể của hắn đào lên, ngực bụng bên trong máu tươi đại lượng chảy đến chân pháp. Tiếng kêu thảm thiết thê lương để không thiếu Lâm gia tu sĩ hoảng sợ lui lại, dùng một loại vô cùng xa lạ ánh mắt nhìn xem mình ngày bình thường kính trọng nhất lão tổ. Lâm gia lão tổ liền cùng giống như điên, bắt đầu không tiếc gia tộc tu sĩ tính mệnh, điên cuồng đổ sát lấy máu bắt đầu. Điên rồi, lão tổ điên rồi. Một người tu sĩ hoảng sợ kêu một tiếng, xoay người chạy. Càng ngày càng nhiều tu sĩ cũng bắt đầu ý đồ chạy trốn, Lâm gia lão tổ cũng triệt để lâm vào phong ma trạng thái. Muốn đi? Gia tộc hao phí tài nguyên tân khổ khổ bồi dưỡng các ngươi, bây giờ đến vì gia tộc hiến thân thời điểm nhưng lại lùi bước. Gia tộc muốn các ngươi còn để làm gì? Đều cho lão phu chết. Hóa thần cảnh đại tu sĩ uy thế triệt để bung ra, ngoại trừ giải rác mấy người, tuyệt đại đa số tu sĩ cũng không chạy ra ma trảo của hắn. Quỷ gối pháp trận bên cạnh Lâm Phàm cũng cùng giống như điên, khuôn mặt và mèo, giúp đỡ Lâm gia lão tổ trắng trận đổ sát. Máu tươi hội tụ thành tiểu hạ, róc rách chảy đến pháp trận. Pháp trận bên trong viên châu thẩm thấu máu tươi, chấn động càng ngày càng kịch liệt. Rốt cục, giang rắc, màu trắng viên châu vỡ tan, bên trong màu đen chất lỏng sền sệt phun dũng mãnh tiến ra, trong hư không huyễn hóa thành mảng lớn hắc vụ, một đạo cổ lão lại tà ác ý thức bao phủ toàn trường. Suy suy suy, tà ác tiếng cười ở trong sân vang lên, hắc vụ bên trong tựa hồ có thể loáng thoáng nhìn thấy một đạo vặn vẹo bóng người tại ngửa mặt lên trời cùng thiếu. Lữ Thanh Minh, ngươi trấn áp phong ấn ta 100.000 năm. Không nghĩ tới đi, ta Lâm Bình An lại đi ra. Ha ha ha. Tiếng cười rất nhanh dừng lại, tựa hồ có người tại cắn răng nghiến lợi nói chuyện, trong lời nói tràn ngập ngập trời phẫn hận cùng sát ý, ta chỗ chịu đựng thống khổ cùng tra tấn, nhất định phải ở trên thân thể ngươi nghìn lần vạn lần thực hiện trở về. Hào hào phát tiết một trận, hắc vụ bên trong bóng người mới xoay người lại, ta ác mà khổng lồ ý thức trấn áp xuống, giữa sân còn thừa không nhiều Lâm gia người toàn đều cảm thấy hô hấp cứng lại. Là các ngươi bài trừ phong ấn, đã cứu ta. Lâm gia lão tổ sợ hãi mà cúi thấp đầu, trả lời: "Hồi bẩm thượng tiên, đúng là chúng ta." "Rất tốt." Bóng người tựa hồ có chút hài lòng gật gật đầu, nói ra: "Các ngươi cùng ta có ân, có yêu cầu gì cứ việc nói ra, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi." Lâm gia lão tổ trong mắt bỗng nhiên bắn ra qua mang, kích động ngẩng đầu đến: "Thật sao thượng tiên?" Lâm gia lão tổ trong mắt lóe lên một tia phẫn hận, cắn răng nghiến lợi nói ra: "Ta muốn cho thượng tiên giúp chúng ta giết mấy người, tiện tay mà thôi thôi." Bóng người không để ý chút nào khoát khoát tay, nói: "Cửu gia của các ngươi ở đâu? Thực lực gì?" "Động hư." "Còn có một người tới đầu khá lớn." Lâm gia lão tổ cẩn thận từng ly từng tí thử dò xét nói, có thể là thượng giới tiên thần hạ phàm, bên cạnh hắn còn có một cái Phượng Hoàng, không biết thượng tiên có thể hay không đối phó. Mặc dù trước mặt cái này thượng cổ tà tiên nhìn lên đến rất cường đại dáng vẻ, nhưng Lâm gia lão tổ cũng không hiểu rõ hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào, nếu như ngay cả hắn đều không nắm chắc, cái kia Lâm gia liền thật là báo thù vô vọng. Không nhưng chưa từng nghĩ, hắc vụ bên trong bóng người sủi cười một tiếng, khinh thường nói, tiên nhân, ta từng giết tiên nhân không biết bao nhiêu ít. Phượng Hoàng thịt ngược lại là thật lâu không ăn, lời này của ngươi khơi gợi lên ta thèm trùng. Lâm gia lão tổ khẽ giật mình, chợt cung hỉ. Như thế hơi hợt ngữ khí, xem ra cái này thượng cổ tà tiên thật là một cái cực kỳ cường đại, cực kỳ không tầm thường tồn tại. Lần này Lâm gia được cứu rồi, đa tạ thượng tiên. Lâm gia lão tổ không khỏi túi người chào thật sâu hành lễ. Hắc vụ bên trong bóng người cười cười, thái độ rất tốt nói ra, ngoại trừ giết người, liền không có yêu cầu khác sao? Còn có thể nhắc lại yêu cầu khác? Lâm gia lão tổ sửng sốt, sau đó kích động đến thân thể đều nhịn không được run bắt đầu. Ai nói đây là thượng cổ tà tiên? Đây rõ ràng liền là thượng cổ người tốt ta. Lâm gia tiên tổ quả nhiên là đầu óc bị hư. Để đó dạng này một cái thông tình đạt lý khoan dung độ lượng hào phóng bên trên cổ tiền bối không cơ cứu, cơ duyên to lớn không đi lấy, chẳng trách Lâm gia một mực suy yếu. Lâm gia lão tổ cố gắng bình phục ở nội tâm kích động cùng vui sướng, cung kính nói, khẩn cầu thượng tiên giúp ta đột phá động hư cảnh, giúp ta cháu trai. Hắn chỉ vào một bên Lâm Phàm, đột phá pháp tướng cảnh. Lâm gia lão tổ bao hàm mong đợi nhìn xem hắc vụ bên trong bóng người, hắn xét yêu cầu không quá phận, nghĩ đến trở lên tiên thần thông quảng đại, động đầu ngón út liền có thể làm được điểm này. Thật không nghĩ đến, hắc vụ bên trong bóng người lần này lại lắc đầu. Cái này không được. Lâm gia lão tổ sửng sốt, vô ý thức về. Vì cái gì? Chẳng lẽ trợ bọn hắn đột phá tu vi cảnh giới so giết chết tiên nhân còn muốn khó khăn sao? Đã thấy đen ba. Hai xương mù bên trong bóng người hướng hắn tàn nhẫn cười một tiếng, mở miệng nói, bởi vì ta lập tức liền muốn ăn hết các ngươi, Lâm gia lão tổ con mắt đống nhiên trở to. Tiếp theo một cái chớp mắt, đậm đặc như tương hắc vụ nhanh chóng khuyết tán ra, đem giữa sân tất cả mọi người đều bao phủ đi vào. Hắc vụ quần quần lấy, bên trong không ngừng truyền ra trận trận tiếng kêu thảm thiết cùng khiếp người nhấm nuốt âm thanh. Thật giống như có một đầu mãnh thú đang nuốt ở bên trong ăn. Không bao lâu, hắc vụ đình chỉ quần quần, nhanh chóng co vào. Cái cuối cùng tướng mạo tuấn lãng đầy người tà khí thanh niên từ đó đi tới, lau lau miệng, cảm khái nói ra, 100.000 năm, rốt cục để cho ta lần nữa nếm đến mới mẹ huyết nhục mùi vị. Hắn lại nhìn một chút mình, có chút thỏa mãn tự đủ, không sai, cô thân thể này hẳn là miễn cưỡng đủ. Ngay sau đó, thanh niên một cái lắc mình, nhanh chóng biến mất tại mênh mông trong rừng. 4. Canh năm vãn bán tiệc, đoán chừng muốn dạng sáng nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 129. Bình An, Thượng Cát, Nam. Loại tình huống này, người tốt nhất trước dùng thần thức dò xét tra một chút chung quanh có hay không ẩn tàng yêu thú, sau đó lại bảo. Loại tình huống này, người tốt nhất là tìm ẩn nấp vị trí trước trốn tránh, chờ nó lộ ra sơ hở người lại tùy thời ra tay. Loại tình huống này lời nói, Tuân Ngọc mặc không sợ người khác làm phiền, tận tình khuyên bảo từng lần một cùng đáng yêu thiếu nữ truyền thụ lấy mình làm tiền bối người từng trải lịch luyện kinh nghiệm, đáng yêu thiếu nữ nghe được đầu óc choáng váng, nhịn không được đánh gãy, "Sư tỷ, muốn hay không phiền toái như vậy à?" Tuân Ngọc mặc dùng ngón tay điểm đáng yêu thiếu nữ cái chán, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ra, "Ngươi biết cái gì, sư tỷ ta nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm còn nhiều, đi qua cầu so ngươi đi qua đường còn nhiều. Đây đều là kinh nghiệm quý báu, thời khắc mấu chốt có thể cứu ngươi mệnh." Đáng yêu thiếu nữ nhỏ giọng thầm thì, "Đó là bởi vì sư tỷ ngươi khẩu vị nặng." Tuân Ngọc mặc vừa tức vừa cười, dùng sức sở trường chỉ đâm nàng cái chán. Đúng vào lúc này, đột nhiên phía trước rừng cây truyền đến một trận vang động kịch liệt. Tuân Ngọc Mặc lập tức thần sắc nhất lắm, đáng yêu thiếu nữ cũng khẩn trương bắt đầu. Thanh âm này nghe xong liền biết là có người hoặc yêu thú giữa khu rừng nhanh chóng phi độn xuyên qua chuyển tới. Hai người chính như lâm đại địch thời điểm, một bóng người lảo đảo từ trong rừng rậm lao ra. Là một cái hình dung tiểu tụy tu sĩ, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tăng dã, một bên phi độn, một bên trong miệng thì thào lẩm bẩm, "Lão tổ điên rồi, lão tổ điên rồi." Thoáng chớp mắt, liền từ Tuân Ngọc Mặc bên cạnh hai người nhảy lên qua, giống là căn bản không nhìn thấy bọn hắn. Đáng yêu thiếu nữ có chút ngây người mười, vô ý thức nhìn về phía Tuân Ngọc Mặc. Tuân Ngọc Mặc thần sắc ngưng lại, hướng tu sĩ rời đi phương hướng nhìn thoáng qua, sau đó quay đầu đến xem hắn lúc đến con đường, ánh mắt tránh bông lúc đích, mở miệng nói, "Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút." Nói xong, chủ động khống chế độn quang hướng chỗ rừng sâu bay đi. Đáng yêu thiếu nữ vội vàng đuổi theo. Hai người một đường bay lên, dần dần ngửi được một cỗ nhàn nhạt mùi máu tươi, theo không ngừng xâm nhập càng ngày càng đậm. Tuân Ngọc Mặc gương mặt xinh đẹp kéo căng quá chặt chẽ, đang lo lắng có phải hay không muốn trở về. Đột nhiên, nàng đột nhiên dừng lại thân hình, nhìn xem phía trước một cái phương hướng, cả người đều ngây dại. Một mảnh nồng đậm hắc vụ, đem mấy chục trên trăm tên tu sĩ đều bao phủ đi vào, tiếng kêu thảm thiết liên miên bất tuyệt, nương theo lấy vô cùng khiếp người nhấm nuốt âm thanh. Hắc vụ bên trong phảng phất cất giấu một cái tà ác mà hung tàn hồng hoang manh thú, đang tại ăn như gió cuốn. Tuân Ngọc Mặc mở to hai mắt, sắc mặt trắng bệch, nồng đậm sợ hãi từ đáy lòng phát lên. Bên người đáng yêu thiếu nữ hàm răng đánh nhau, há miệng run rẩy mở miệng nói, "Sư tỷ, loại tình huống này, chúng ta phải làm gì?" "Chạy." Tuân Ngọc Mặc mãnh liệt xoay người, kéo lên một cái đáng yêu tay của thiếu nữ liền điều khiển ánh sáng phi độn. Hắc vụ bên trong, một cái đầy người tà khí tuấn lãng thanh niên chậm rãi đi tới. Hắn lên trước hạ quan sát một chút mình, trên mặt lộ ra nhàn nhạt vẻ hài lòng, đang chuẩn bị rời đi, đống nhiên thần sắc khẽ động, nhẹ tiêu nói, "Còn có hai cái tiểu gia hỏa. Trước đó ăn thật là vui, vậy mà không có phát hiện." Nói xong, mặt mỉm cười, thân hình biến mất không thấy gì nữa. Tuân Ngọc Mặc mang theo đáng yêu thiếu nữ mất mạng phi nước đại. Có trời mới biết cái kia hắc vụ ở trong đến cùng cất giấu cái gì, nhưng nghĩ đến cái kia khiếp người kêu thảm cùng nhấm nuốt âm thanh, Tuân Ngọc Mặc liền không nhịn được tê cả da đầu. Nàng thấy rất rõ ràng, những cái kia bị khói đen che phủ đi vào tu sĩ, cơ hồ mỗi một cái thực lực đều còn mạnh hơn nàng. Tuân Ngọc Mặc chỉ có thể liều mạng phi đột, đồng thời kìm lòng không được nắm lấy đeo trên cổ phù bình an, trong lòng mặc niệm, "Lý tiền bối phù hộ, Lý tiền bối ngươi nhất định phải phù hộ ta cùng tần sư muội bình an vô sự a." Đương nhiên, Tuân Ngọc Mặc thấy hoa mắt, ngay sau đó mình cả người liền không thể động đậy. Thật giống như có một cỗ lực lượng vô hình, đưa nàng một mực trói buộc tại nguyên chỗ. Mà bên cạnh hồn nhiên thiếu nữ cũng là như thế. Một cái đầy người tà khí tuấn lãng thanh niên đứng ở trước mặt các nàng, dùng một loại kỳ quái lửa nóng ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới các nàng, còn không ngừng chậc chậc tán thưởng, an bắt đầu nhất định rất ngon miệng. Tuân Ngọc Mặc nhìn người nọ lập tức sững sờ, chợt khó có thể tin kinh hô lối ra, "Lâm Phàm." Thanh niên trước mặt, thình lình chính là lúc trước tới qua Thái Âm Tông một lần Lâm gia thiếu chủ Lâm Phàm. Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Còn biến thành bộ dáng này? Tuân Ngọc Mặc trong đầu tràn đầy kinh nghi, đã thấy Lâm Phàm có chút kinh dị nhìn một chút mình, cười nói, "Nguyên lai ngươi biết bộ này thân thể. Ha ha, cái này chính nói rõ ngươi cùng ta có duyên, hôm nay nên vì ta chỗ ăn." Lâm Phàm cười hì hì nói ra những lời này đến, Tuân Ngọc Mặc nghe sợ nổi da gà, đây không phải Lâm Phàm, mà là không biết cái nào thượng cổ lão ma chiếm cứ Lâm Phàm thân thể. Tuân Ngọc Mặc tâm thần chấn động, chỉ nghe thấy đáy lòng chuyển tới một mang theo thanh âm nức nở. Tuân sư tỷ, như loại này tình huống, chúng ta nên làm cái gì a? Tuân Ngọc Mặc thần sắc mờ mịt, nàng cũng không biết, nàng cũng một đụng tới qua a tà khí thanh niên tham lam liếm môi một cái, từng bước một hướng hai người đi tới, trong miệng nói ra, để cho ta xem thật kỹ một chút, đến cùng là trước từ các ngươi cái nào vừa mới bắt đầu hạ miệng tốt. Nói xong, đưa tay liền hướng hai người chụp tới. Đúng lúc này, Tuân Ngọc Mặc cùng hồn nhiên thiếu nữ trên cổ mang theo màu đỏ phù bình an túi bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, sau đó tránh thoát cổ của các nàng, lơ lửng đến các nàng đỉnh đầu giữa không trung. Ngay sau đó, vô cùng vô tận đạo vận pháp lý còn có bàng bạc uy thế từ đó tán phát ra. Tà khí thanh niên sắc mặt đại biến, phất tay liền phóng xuất ra mạng lớn hắc vụ. cái này hắc vụ đậm đặc như nước, cho người ta một loại vô cùng tà ác cảm giác, với lại tựa hồ ủng có không gì sánh nổi tính ăn mòn, ngay cả hư không đều bị nó xâm nhiễm có chút vặn vẹo bắt đầu. Nhưng bạch quang chỗ chiếu chỗ, tà ác hắc vụ tựa như canh sôi rội tuyết nhanh chóng tan rã, căn bản không có chút nào sức chống cự. Mắt thấy kinh khủng bạch quang liền muốn chiếu xạ đến trên người mình, thanh niên kinh hãi muốn tuyệt, thét chói tai vang lên phi tốc lui về phía sau. Tuân Ngọc Mặc mở to hai mắt, kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Sau đó kịp phản ứng, trên mặt mãnh liệt lộ ra to lớn mừng rỡ cùng kích động, thấp giọng hô nói, là Lý Tiền Bối. Lý Tiền Bối cho phủ bình an phát huy tác dụng. Thần sư muội, ta đã sớm nói sẽ linh nghiệm đúng hay không? Đáng yêu thiếu nữ trên mặt cũng đầy là rung động, miệng nhỏ có chút mở lớn, cả người đều sợ ngây người. Tuân Ngọc Mặc rất nhanh liền phát hiện, hai cái này phủ bình an túi thật giống như hai lớp bình phong một mực cản ở trước mặt các nàng. Xa xa tà khí thanh niên một mặt nghiêm trọng, nhìn chằm chằm phủ bình an túi trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Tuân Ngọc Mặc vội vàng kéo lên một cái hồn nhiên thiếu nữ, gấp giọng nói, "Tần sư muội, chúng ta đi mau." Hồn nhiên thiếu nữ như ở trong mộng mới tỉnh, a a xong vài tiếng, đi theo Tuân Ngọc Mặc hướng một cái phương hướng bỏ chạy. Nhưng nàng rất nhanh lại lấy lại tinh thần, quay đầu không ngừng nói, "Tuân sư tỷ, Lý Tiền Bối phủ bình an túi, chúng ta từ bỏ." Tuân Ngọc Mặc tức giận nói nàng một câu, "Đần, nếu là phủ bình an, dùng qua một lần tự nhiên là vô dụng. Lý Tiền Bối xác nhận sớm đoán được chúng ta có này một kiếp, cho nên đặc biệt đưa chúng ta dùng để cả hai, ngươi còn băn khoăn đâu?" A hồn nhiên thiếu nữ liên tục gật đầu, lại không khỏi vô ý thức dò hỏi, "Tuân sư tỷ, giống hiện ở loại tình huống này lời nói, ý miệng." Tranh thủ thời gian chạy xa một chút, ta trong vòng tay chứa đồ còn có hai tấm không gian truyền tống phủ, hẳn là có thể hất ra ra hỏa này. Tà khí thanh năm căn bản không quan tâm Tuân Ngọc Mặc hai người chạy trốn, hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mắt cái kia hai cái vải đỏ cái miệng túi nhỏ bên trên. Thật là đáng sợ. Hai cái này vải đỏ cái miệng túi nhỏ mang cho hắn uy áp cùng sợ chấn cơ hồ khiến hắn sợ vỡ mật. Trong nháy mắt đó phát ra từ nội tâm thật sâu sợ hãi cùng tuyệt vọng cảm giác, là lúc trước bị Lữ Thanh Minh tên hôn đảng kia cầm kiếm thiên đao vạn quả đều chưa từng có trải nghiệm. Nếu như không phải hai cái này vải đỏ túi giống như chỉ là đơn thuần muốn bảo vệ hai cô gái kia, cũng không có nửa điểm công kích ý tứ, đoán chừng hắn hiện tại khả năng đã triệt để cho bụi. Hai cái này túi, đến là cái thứ độ gì? Tà khí thanh niên tâm thần cực chấn. Hắn như lâm đại địch chăm chú nhìn trước mặt hai cái cửa túi. Một mực chờ đến túi không tái phát ra bạch quang, từ giữa không trung rơi xuống, tất cả đạo vận uy thế toàn đều tiêu tán không còn. Tà khí thanh niên mới hít sâu một hơi, vô cùng khẩn trương từng bước một đi lên. Lấy hết dũng khí, mấy lần nếm thử, mới dùng run rẩy hai tay đem rơi trên mặt đất, đã mất đi toàn bộ thần dị hai cái tiểu hồng bố túi nhặt được bắt đầu. Cẩn thận từng ly từng tí đánh 787 mở một cái, thần sắc lập tức sững sờ. Chỉ gặp bên trong chỉ là một chương xếp lại giấy trắng, trên đó viết bình an hai chữ. Phù bình an. Tà khí thanh niên kèm chút một trực tiếp kêu lên đến, mặt mũi tràn đầy đầy mắt đều là vẻ không thể tin được, cơ hồ hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm, hay là tại nằm mơ. Mặc dù hắn hiện tại chỉ là vừa mới đột phá phong ấn, tu vi còn không có khôi phục nhiều thiếu, nhưng chỉ bằng một chương viết bình an hai chữ phù bình an liền có thể tùy tiện xua tan hắn vệ hồn hắc thủy, để hắn tựa như chim sợ cảnh cong, mang cho hắn thâm trầm như vậy tuyệt vọng cảm giác. Viết người tu vi cảnh giới độ cao, đơn giản làm hắn không cách nào tưởng tượng. Tối thiểu là đỉnh cấp tiên vương, thậm chí là tiên quân cấp đại năng nhân vật. Tà khí thanh niên thì thào mở miệng, trong mắt bao hàm lấy lớn lao rung động cùng kinh hãi, tâm thần chấn động thật lâu không thể bình tĩnh. Khó khăn trở nên bằng thẳng, hắn cái này mới chậm rãi mở ra một cái khác vải đỏ túi. Cái miệng này trong túi trang vẫn như cũ chỉ là một chương bình thường nhỏ trang giấy, chỉ bất quá, trang giấy bên trên viết không còn là bình an mà là thượng cát hai chữ. Bình an, thượng cát. Tà khí thanh niên nhìn lấy trong tay cái này hai tờ giấy mỏng phiến, ánh mắt vô cùng phức tạp, trầm thấp nỉ nó nói, đến cùng là thần thánh phương nào? Chỉ dựa vào hai tấm phù bình an liền để ta Lâm Bình An sợ thành cái dạng này. Đương nhiên, tà khí thanh niên ngữ khí trì trệ, trong đầu tựa hồ xẹt qua một đạo không hiểu thiểm điện, hắn phảng phất bắt lấy chút gì. Ngay cả vội cúi đầu, chăm chú nhìn trong tay hai tấm trang giấy, trong miệng lặp đi lặp lại nhắc tới, Bình An, Thượng Cát. Bình An, Thượng Cát. Bình An, Thượng Cát. Cũng không biết niệm bao nhiêu lần, tà khí thanh niên ngẩng đầu lên, một mặt ngạc nhiên cùng kinh nghi, không dám tin tưởng nói ra, không thể nào. Sẽ không như thế trùng hợp a. Trong thoáng chốc, tà khí thanh niên phảng phất về tới 10 vạn năm trước, Lâm Bình An bên trên cực lao ma đã bị ta chấn áp phong ấn, hôm nay ngươi cũng trốn không thoát. Ta tiên Lâm Bình An cùng bên trên cực ma đầu liên thủ làm ác bên trên U Châu, bị ghét ác như cựu thanh minh kiếm tiên Lữ Thanh Minh truy sát, trốn đến hạ giới, sau dần dần bị chấn áp. Gờ vờ tờ nhắc nhở ngài đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 130. Tốt một đầu vô sỉ liếm chó. Một. Đến cùng là ẩn dụ ta cùng bên trên cực lao ma, còn là đơn thuần chỉ là hai tấm phủ bình an, hai tấm thật mỏng nhỏ trang giấy. Giờ khắc này tại tà khí thanh niên trong tay lại phảng phất nặng hơn ngàn cân. Hắn ánh mắt không ngừng chớp động lên, trên mặt âm tình bất định. Đeo phù bình an nữ hải kia trước đó hô lên ta hiện tại bộ này thân thể danh tự, chứng minh hai người trước đó khẳng định nhận biết. Ta vừa mới pha phong mà ra, liền đụng phải các nàng, cái này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Nếu là phổ thông phù bình an thì cũng thôi đi, nhưng hết lần này tới lần khác cái này hai tấm phù bình an bên trên mang theo uy năng ngay cả ta cái này đã từng tiên vương cấp đều cảm thấy run sợ. Mạnh như thế người, làm sao lại không lý do xuất hiện ở nhân gian? Chẳng lẽ 10 vạn năm trước lão bằng hữu, 100.000 năm qua đi, tu vi thật to tăng trưởng, lại đặc biệt phái người tới cứu ta xuất thế. Nhưng ta ngoại trừ bên trên cực như thế một cái miễn cưỡng có thể được xưng là bằng hữu người bên ngoài, cũng không cái khác người quen. Cho dù là có, cũng đều là hận không thể muốn quất ta gân đào tâm ta, hận ta tận xương cửu ra, tuyệt đối không thể làm loại sự tình này. Chẳng lẽ là, Lâm Bình An trong đầu linh quang lóe lên, trong lòng toát ra một cái tên, Lữ Thanh Minh. Lữ Thanh Minh 100.000 năm trước đó không giết ta cùng bên trên cực, chỉ là trấn áp phong ấn. Hiện tại đột nhiên đại phát thiện tâm thả chúng ta đi ra, cũng có như thế từng tia khả năng. Nếu thật là Lữ Thanh Minh. Lâm Bình An túi đầu nhìn thoáng qua trong tay trang giấy, ánh mắt phức tạp thấp giọng nói, cái kia thực lực của hắn bây giờ, quả nhiên là thật là đáng sợ. Trái lo phải nghĩ, Lâm Bình An cũng nghĩ không ra một cái giải thích hợp lý. Nguyên bản còn vì chính mình lại thấy ánh mặt trời mà cảm thấy mừng rỡ, bây giờ lại cảm giác phảng phất có một cái vô hình bàn tay lớn ở sau lưng thôi động hết thảy tiến hành. Loại này phảng phất thân làm quân cờ cảm giác để hắn rất không thoải mái, trong lòng từng đoàn tà hỏa đi lên nhảy lên động. Tính toán, Lâm Bình An trong đôi mắt hiện lên một tia lệ khí, ngoan tuyệt nói, mặc kệ là có người cố ý thả ta đi ra, vẫn là chỉ là trùng hợp, dù sao ta Lâm Bình An hiện tại thoát khốn. Biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay. Việc cấp bách vẫn là trước hồi phục tu vi. Chờ ta tu vi phục hồi, là bên trên sát tiên giới tìm cái kia Lữ Thanh Minh báo 100.000 năm phong ấn mối thù, vẫn là ngưng lại nhân gian, đến lúc đó lại tính toán sau. Nghe, nghĩ đến, đầy người tả khí Lâm Bình An sắc mặt tâm trầm, lắc người một cái liền biến mất ở tại chỗ. Hô, Tuân Ngọc mặc tả hữu nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không người đuổi theo, lúc này mới thở một hơi dài nhẹ nhõm, đối hồn nhiên thiếu nữ nói ra, ma đầu kia bị Lý Tiền Bối phù Bình An trấn áp hoặc chặn lại, hẳn là sẽ không lại đuổi tới. Hồn nhiên thiếu nữ cũng một mặt sợ vô vô mình sung mãn bộ ngực nhỏ, gấp giọng nói, sư tỷ, vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Về tông môn sao? Tuân Ngọc mặc lập tức lâm vào xoắn xuýt ở trong. Trong nội tâm nàng là rất muốn trở về một chuyến, nhưng cái này mới vừa vặn đi ra một mấy ngày, trước khi đi lời thề son sắt cùng tông môn cùng Lý Tiền Bối nói lần lịch lãm này có thể muốn tiêu tốn non nửa năm thậm chí thời gian dài hơn, hiện tại mới không đến một tháng liền xám xịt trở về, không phải trò cười mà. Không được, hiện tại còn không thể trở về. Nghĩ tới đây, Tuân Ngọc mặc trả lời, chúng ta chuyển sang nơi khác thí luyện. Ma đầu kia tỉnh, ta sẽ đưa tin cáo chi sư tôn, để sư tôn đi bẩm báo Lý Tiền Bối. Bất quá Lý Tiền Bối tại trước khi đi cố ý đưa chúng ta hai cái này phù bình an. Hẳn là đã sớm tính tới tên ma đầu này xuất hiện hoặc là chúng ta sẽ có một kiếp này, cáo không cáo chi Lý Tiền Bối cũng không đáng kể. Hồn nhiên thiếu nữ nghe xong, khuôn mặt nhỏ lập tức khổ xuống tới, à, sư tỷ, chúng ta còn muốn tiếp tục lịch luyện à. Đương nhiên, Tuân Ngọc mặc đôi lông mày nhíu lại, kiên quyết nói, tu sĩ chúng ta, có thể nào bị như thế chút ít khó khăn cùng ngăn trở liền dọa sợ đâu. Tu hành chi đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, làm càng áp chế càng dũng, mới có thể vượt mọi chông gai, một đường mà lên. Nhưng bạn nhất lại đụng tới giống vừa mới cái kia ma đầu làm sao bây giờ? Lần này chúng ta nhưng không có Lý Tiền Bối phù bình an. Hồn nhiên thiếu nữ lo lắng nói. Tuân Ngọc mặc vỗ vỗ đầu của nàng, nói ra, đần, chính là bởi vì Lý Tiền Bối phù bình an không có, chúng ta mới không cần lo lắng a cái này chứng minh tiếp xuống lịch luyện chúng ta tuyệt sẽ không đụng phải quá lớn nguy hiểm, bởi vì là lớn nhất kiếp nạn, Lý Tiền Bối đã giúp chúng ta ngăn cản. Hồn nhiên thiếu nữ nghe, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên, tựa như là như thế cái đạo lý a. Tốt, ta hiện tại cho sư tôn đưa tin, ngươi hơi nghỉ ngơi một chút, chúng ta lập tức liền tiếp tục xuất phát lịch luyện. Tốt, sư tỷ, Huyền Bảo mang theo một cái tạo hình tinh mỹ hộp cơm, mặt mũi hớn hở xuyên qua phường thành phố hướng về một cái hướng khác đi đến. Trong hộp cơm trang là một chút tiên giới bánh ngọt mỹ thực còn có tiên quả loại hình đồ vật. Trong đó không thiếu cực kỳ chất quý, ngay cả Huyền Bảo mình đều không nỡ ăn cực phẩm tiên quả. Đế quân đại nhân từng hưởng cựu thiên thập địa chi tôn hoa, chỗ ăn sử dụng chi vật là ta không dám tưởng tượng, ta cũng tuyệt đối không bỏ ra nổi đến. Nhưng những này bình thường tiên quả bánh ngọt, có lẽ ngược lại có thể làm cho đế quân đại người sinh ra mấy phần hứng thú, mới mẻ cảm giác đến, cái này cùng mỗi ngày sơn chân hải vị chán ăn thế gian đế vương, ngẫu nhiên thể nghiệm một cái dân gian khó khăn, ăn khang nuốt đồ ăn lại khen không dứt miệng hô to nhân gian mỹ vị. Là một cái đạo lý. Huyền Bảo mang theo hộp cơm rất nhanh liền đi tới đế quân chỗ ở chỗ đường phố, lại ngoài ý muốn nhìn thấy một cái bóng người quen thuộc. Một cái thế gian nữ tử cách ăn mặc, khuôn mặt tinh xảo tiểu mỹ thiếu nữ. Thiếu nữ cũng rất mau nhìn đến hắn. Hai người xa xa liếc nhau một cái, gần như đồng thời nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, là cái kia ma gian, thiên gian. Phi, thật sự là suối quẩy. Sau khi mắng, Huyền Bảo nhanh chóng thay đổi một khuôn mặt tươi cười, đi qua cùng U Đồ cười ha hả chào hỏi, lại gặp mặt, các hạ là đến bái kiến đế quân sao? Làm sao không đi vào đâu? U Đồ ánh mắt lạnh lẽo hơn vài phần, không nói gì. Huyền Bảo trong lòng lại là đắc ý không được. Không phải không đi vào, là không dám tiến vào a dù sao cũng là ma gian, mặc dù đối đế quân hữu dụng, nhưng cũng không thụ đế quân trở thấy, không cần thiết sự tình, đế quân đoán chừng ngay cả gặp đều không muốn gặp nàng, nàng chỉ có thể trông mong cùng đầu chó nhà có tang giữ ở ngoài cửa. Cái nào như chính mình, dễ chính miêu hồng, đường đường chính chính tiên giới xuất thân, muốn lúc nào bái kiến đế quân liền lúc nào bái kiến đế quân. Triệu Thiên Triệu, đây chính là chiến lệnh, đây chính là cảm giác ưu việt a, ha ha, Huyền Bảo cười híp mắt mở miệng nói, đã các hạ không đi vào, vậy ta liền đi vào trước. Cho đế quân mang theo ý đồ. Cũng không biết đế quân có thích hay không. Tâm thần bất định a. Nói xong, Huyền Bảo một mặt xuân phong đắc ý từ U Đồ bên người đi qua. U Đồ tức giận đến nhịn không được cắn răng giấy. Tốt một cái chó tiên, không hổ là chó tiên, hoàn toàn đem mình làm đế quân đại nhân liêm chó. Ra mặt dày hạn cuối thấp quả thực là ta cuộc đời ít thấy, chẳng trách có thể làm ra vô sỉ bối đức phản tộc tiến hành, thật sự là. Phi. U Đồ hướng về phía Huyền Bảo bóng lưng hung ác xì mấy miệng, khó khăn hết giận, lại ngược lại như có điều suy nghĩ nói, bất quá chó tiên cử động lần này ngược lại là nhắc nhở ta. Ta có phải hay không cũng phải nghĩ biện pháp định đoạt một cái đế quân, cũng không thể để một cái tiên gian cho làm hạ thấp đi a, nhưng đế quân đại nhân sẽ thích gì đồ đâu. U Đồ đôi mi thanh tú cao lại, lâm vào thật sâu suy tư ở trong. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 131. Đại âm mưu, đại khủng bố. 2. Đậm đặc như nước khói đen che phủ liên miên ngàn dặm dãy núi. Hắc vụ bên trong thỉnh thoảng truyền đến trận trận rú thảm cùng tuyệt vọng gầm nhẹ. Các loại thanh âm toàn bộ chìm xuống, hắc vụ rút về, ngưng tụ thành một cái anh tuấn tà khí thanh niên. Chính là Tà Tiên Lâm Bình An. Sau lưng hắn, lớn như vậy dãy núi vẫn như cũ xanh úng tươi tốt, lâm hải lật đật, lại không có một chút chim thú tiếng côn trùng kêu vang, an tĩnh vô cùng quỷ dị. Nếu là có người hiện tại xông vào, làm sẽ kinh hãi muốn tuyệt phát hiện, đạo này kéo dài tiềm lực dãy núi, trong đó tất cả huyết nhục sinh linh đều đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thật giống như bị cái gì vô hình tồn tại cho nuốt ăn hết một dạng, ngay cả chút cặn bã mảnh vụn đều không có để lại. Vũ trộm nuốt chừng hai cái môn phái nhỏ, còn có đến ngàn vạn nhớ sinh linh, tu vi rốt cục miễn cưỡng khôi phục lại thiên tiên chi cảnh. Mặc dù cùng toàn thịnh lúc không pháp tướng sách so sánh nhau, nhưng dưới mắt ở nhân gian, hẳn là có thể hoành hành không sợ đi. Tuy là nghĩ như vậy, nhưng Lâm Bình An thần sắc lại cũng không dễ nhìn, song mi thủy trùng chăm chú nhíu lại. Nếu là lấy hắn dĩ vãng tính tình, lúc này đã sớm ở nhân gian gây sóng gió, đại sát đặc sát, khiến cho tu chân giới lòng người bàng hoàng. Tu vi cũng sẽ không mới khó khăn lắm khôi phục lại thiên tiên, mà sớm nên chân tiên thậm chí cao hơn. Nhưng cũng là bởi vì thoát khốn lúc cái kia hai tấm phù bình an, để hắn một mực đều lòng có lo lắng, luôn cảm giác sau lưng tự mình cái nào đó nhìn không thấy địa phương có một đôi mắt tại gấp gấp nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của mình, khiến cho hắn không dám quá mức làm cản. Đáng chết. Lâm Bình An đông nhiên 497 trong đôi mắt lệ khí hiện lên, hung tợn nói ra, Lâm Bình An, chỉ là 100.000 năm liền đem tính tình của ngươi cho san bằng sao. Như thế bóng rắn trong chén, ngày sau còn như thế nào giết bên trên cựu thiên đi tìm cái kia Lữ Thanh Minh báo thủ. Coi như thật là có người cố ý gây nên, chỉ cần thực lực của ta hoàn toàn khôi phục, cho dù là tiên quân thì sao? Muốn cầm ta Lâm Bình An coi như con cờ, tuyệt đối không thể. Nói xong, Lâm Bình An trên thân bỗng nhiên dâng lên một cấu ngập trời tà khí, bệ nghệ thương sinh thượng cổ ma đầu khí chất triển lộ không bỏ sót. Như thế chân tay co cóng, sợ đầu sợ đuôi phải đợi tới khi nào mới có thể khôi phục tu vi, còn không bằng tùy tâm sử dụng, ăn một miếng thông khoái. Lâm Bình An thần sắc vô cùng dữ tợn, đôi mắt chớp động lên, trước đó Lâm gia người nói cửu gia của bọn hắn là một cái thượng giới chi tiên, còn có một cái tùy thân hỏa phượng. Hỏa phượng mặc dù tại hạ giới bị chuyển vì thần thú, nhưng ngoại trừ giữa thiên địa cái kia cái thứ nhất tổ phượng, con nào phượng hoàng dám chân chính tự xưng thần thú. Tại tiên giới, cũng bất quá chỉ là tương đối chân quý một điểm yêu thú thôi. Không có hóa hình phượng hoàng, thực lực hẳn là cũng ngay tại chỗ tiên, thiên tiên cảnh tả hữu. Bởi vậy có thể suy đoán, cái kia tiên nhân thực lực tuyệt sẽ không vượt qua tiên vương. Đại khái suất là chân tiên cảnh, nếu có thể thôn phệ một tên chân tiên cùng một cái hỏa phượng, thực lực của ta liền có thể khôi phục chí ít toàn thịnh lúc 6-7 thành dáng vẻ, trở lại tiên vương cảnh. Nếu là tiên vương cấp cường giả, tại thượng giới người ngưng lại nhân gian thực lực tất nhiên sẽ nhận áp chế, lấy thủ đoạn của ta, muốn trốn tới cũng không khó. Vớt rõ ràng mạch suy nghĩ, Lâm Bình An trên mặt lộ ra một vòng dữ tợn mỉm cười. Hạ quyết tâm, hướng thẳng đến thôn phệ trong trí nhớ một chỗ trực tiếp bay đi. Bởi vì không có lo lắng, Lâm Bình An trên đường đi liên tiếp thôn phệ mấy cái tu tiên tông môn, thực lực lại tăng vọt một đoạn, trong lòng tự tin và nắm chắc càng nhiều mấy phần. Mãi cho đến Thái Âm Sơn cảnh nội, hắn mới thu liễm khí tức, trở nên điệu thấp bắt đầu. Lâm Bình An mặc dù kiệt nạo, nhưng cũng không phải vô nao xúc động người, đả thảo kinh xà không bằng lặng lẽ chui vào, dù sao mình hiện tại tu vi chưa hồi phục, với lại đối với đối phương thực lực chân chính cũng không hiểu rõ. Rất nhanh, Lâm Bình An liền bước vào Thái Âm phường thành phố bên trong, dễ dàng liền lần theo ký ức tìm tới mục đích của mình. Thật đúng là đem mình làm ẩn sĩ cao nhân. Hừ hừ. Lâm Bình An nhìn trước mắt thường thường không có gì lạ tiểu điếm, nhịn không được khinh miệt cười lạnh. Bung ra thần thức muốn dò xét, nhưng chưa từng nghĩ toàn bộ tiểu điếm tựa hồ đều bị một cỗ lực lượng vô danh bao phủ lấy, thần trí của hắn căn bản là không có cách xuyên đấu. Cái gì? Lâm Bình An biểu lộ lập tức trở nên hơi khó coi bắt đầu. Có thể ngăn cản thần trí của hắn xâm lấn, đối phương hoặc là liền là có một kiện cực kỳ cường đại pháp bảo bảo vệ, hoặc là liền là thực lực cùng thủ đoạn còn mạnh hơn qua hắn một bậc. Vô luận là loại tình huống nào, với hắn mà nói đều rất tồi tệ. Đáng chết. Lâm Bình An hung hăng mắng nhỏ một câu, thần sắc khó coi lẩm bẩm, xem ra gia hỏa này thật làm không tốt là cái tiên vương, đường đường tiên vương cấp cường giả chạy xuống giới tới làm cái gì, đây không phải nhàn sao? Chỉ có thể chờ đợi ta khôi phục thực lực đến tiên vương cảnh về sau lại đến đối, bắt trả cho hắn. Lâm Bình An mặt có không cam lòng, quay người trước khi rời đi hướng tiểu điểm cuối cùng liếc qua, ánh mắt ngẫu nhiên đảo qua tiểu điểm chưa bài. Động tác của hắn lại lập tức dừng lại, cả người cứ thế tại nguyên chỗ. Chỉ gặp tiểu điểm trên biển hiệu viết tu duyên tiểu điểm bốn chữ lớn, mỗi một chữ đều đang phát tán ra vô cùng vô tận đạo vận. Thoáng nhập thần, ẩn chứa trong đó đại đạo pháp lý ngay cả Lâm Bình An đều cảm thấy thâm thúy tối nghĩa, khó mà hiểu thấu đáo. Rất hiển nhiên, viết ra bốn chữ này, người tu vi cảnh giới muốn xa xa tại Lâm Bình An phía trên. Nhưng cái này cũng không hề là để Lâm Bình An nhất cảm giác kinh ngạc địa phương, hắn chân chính sửng sốt bất động nguyên nhân, là bởi vì bốn chữ này, cùng lúc trước hắn lấy được phù Bình An bên trên Bình An thượng cắt bốn chữ bút tích phong cách giống như lúc. Rõ ràng là xuất từ cùng một người chi thủ. Lâm Bình An xuất ra hai tấm phù Bình An trang giấy cùng chiêu bài so sánh một lần, triệt để xác định sự thật này. Lúc này trên mặt hắn đã tràn đầy chấn kinh, sợ hãi, vẻ nghi hoặc. Hắn đại não cấp tốc vận chuyển bắt đầu, trước sau phát sinh sự tình từng kiện ở trong đầu hắn lướt qua. Từ trong phong ấn thoát khốn, đáp ứng vì Lâm gia báo thủ. Hai tấm hư hư thực thực cận dụ mình cùng bên trên cực lão ma phủ Bình An xuất hiện. Mình vì khôi phục thực lực đi vào Thái Âm Sơn nhìn thấy chiêu bài, phát hiện Lâm gia tu sĩ cựu nhân vậy mà cùng phủ Bình An chủ nhân là cùng một người. Từng kiện sự tình sâu chuỗi bắt đầu, Lâm Bình An ngửi được một cô âm mưu to lớn hương vị. Một bước này lại một bước, thật giống như có người đã sớm thiết kế tốt, cố ý đem hắn dẫn đến nơi đây. Một cỗ lạnh lẽo hàn khí từ lưng toát ra, trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, để hắn khắp cả người phát lạnh. Giờ này khắc này Lâm Bình An tâm thần chấn động, lòng tràn đầy kinh dị, tâm tình giống như kinh đảo hải lãng chập trùng không chừng. Hắn một mực ý đồ thoát khỏi loại này thân làm quân cờ cảm giác, nhưng bất chi bất giác vẫn là từng bước một, lần theo người khác đã sớm thiết kế tốt tính toán đi đến nơi đây. Muốn làm đến điểm này, người kia thân ở vị trí tuyệt đối là hắn mong muốn mà không thể thành độ cao. Cao cao tại thượng, quan sát chúng sinh, chính mình là cái kia chúng sinh thứ nhất, một viên không cách nào nhảy ra quân cờ trên bàn cờ. Lâm Bình An hiện tại liền phảng phất cảm giác được, tại đỉnh đầu của mình có một đôi vô hình hai mắt chính lạnh lùng nhìn xem hắn. Nghĩ tới đây, to như hạt đậu mồ hôi lạnh từ Lâm Bình An cái trán lăn xuống, sợ hãi trong lòng giống như thủy triều từng đợt xuống tới. Người này đến cùng là ai? Hắn cứu ta đi ra, lại cố ý dẫn ta đến nơi đây, đến tột cùng là vì cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Đến cùng có mục đích gì? Lâm Bình An gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt cửa gỗ nhỏ, cương tại nguyên chỗ hồi lâu, cuối cùng trong mắt lóe lên một tia kiên quyết vẻ ngoan lệ, hạ quyết tâm. Hắn cắn răng, hướng về cửa nhỏ phương hướng trùng điệp phóng ra một bước. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn, ngươi đến tột cùng là thần thánh phương nào? Bốn, cái này nội dung cốt truyện chuyển hướng sẽ khá nhiều, sau đó sẽ dính dấp ra nhân vật chính thân phận một góc của băng sơn. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu? Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 132. Tổ phượng huyết mạch, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. 3. Trong tiểu viện, Lý Tu Viễn đang cùng Huyễn Bảo ngồi đối diện nhau. Trên bàn bày biện nước trà, bên cạnh bày biện cơ đài, bàn, còn có một thanh trường kiếm màu đen. Lý Tu Viễn cầm một tấm vải, một bên cẩn thận lau trong tay cổ cầm, vừa cười chào hỏi Huyễn Bảo nói, không cần phải khách khí, uống trà chính là. Huyễn Bảo bưng chén trà, miễn cưỡng gạt ra một cái mỉm cười, ứng vài tiếng, đặt ở dưới mặt bàn tay trái lại đang không ngừng run rẩy. Thiên cơ bàn cờ, sơn hà bút, thái cổ di âm, đại minh thiên ma kiếm. Mỗi khi hắn khỏe mắt quét nhìn chạm đến bên người cái kia từng kiện nhìn như phổ thông vật bên trên lúc, mí mắt liền sẽ không tự chủ được hung hăng nhảy lên nhảy một cái. Huyền Thiên Tiên Bảo. Huyền Thiên Tiên Bảo. Vẫn là Huyền Thiên Tiên Bảo. Lần trước tới bái phỏng, bởi vì toàn bộ tâm thần đều bị thân phận của đế quân rung động, căn bản không làm sao chú ý trong viện đồ vật. Hiện tại lần thứ hai trước tới bái phỏng, Huyền Bảo mới thình lình phát hiện. Cái này nho nhỏ nhân gian trong tiểu viện, vậy mà đồng thời tồn tại không dưới 5 kiện Huyền Thiên Tiên Bảo cấp vô thượng chí bảo. Làm linh bảo tông người, Huyền Bảo đối pháp bảo từ trước đến nay là mẫn cảm nhất. Hiện đang ngồi ở như thế một đống Huyền Thiên Tiên Bảo Huyền Thiên Ma Bảo bên trong, Huyền Bảo cảm giác thật giống như một cái cầu tài người, đồng nhiên đem hắn ném vào mấy tòa núi vàng núi bạc ở trong. Trong lòng chi rung động, không cách nào dùng ngôn ngữ để tô lại nói, đầu ông tác hưởng, cơ hồ mất đi năng lực suy tư. Tranh thủ thời gian uống một ngụm trà an ủi một chút, nhưng chờ hắn chú ý tới trên tay chén trà, lại suýt chút nữa bị uống vào miệng bên trong nước trà cho sập đến. Cái này thình lình lại là một kiện không tầm thường chí bảo. Mặc dù Huyền Bảo không biết được, Huyền Thiên Tiên Bảo trên bảng giống như cũng không có qua ghi chép, nhưng trước mắt bộ này từ xa đồ uống trà chỗ tản ra đặc biệt tiên vận, không thể so với mấy món Huyền Thiên Tiên Bảo muốn tới yếu chút, thậm chí càng mạnh. Dù sao, bộ này đồ uống trà chỗ nguyên bộ trà bình là Huyền Thiên Ma Bảo trên bảng bài danh thứ 8 thôn Thiên Ma bình, chỉ là thiếu một cái nắp bình. Huyền Bảo lòng tràn đầy rung động, trong lòng không ở cảm thán, không hổ là Sích Viêm Đế Quân, cũng chỉ có chấn động vạn cổ viễn cổ tiên đình đế quân mới có thể đồng thời ủng có như thế nhiều vô thượng chí bảo. Khó khăn bình phục lại nội tâm khuấy động, Huyền Bảo lúc này mới đem mình lòng tràn đầy vui vẻ mang tới hộp cơm lấy ra. Kiên trì đối Lý Tu Viễn nói, cho tiên sinh mang theo chút thức ăn, hy vọng tiên sinh không cần ghét bỏ. A, có đúng không? Lý Tu Viễn nở nụ cười, tùy ý hướng mở ra hộp cơm nhìn lại. Chỉ gặp bên trong bày biện mấy đĩa tạo hình dị thường tinh xảo bánh ngọt, còn có một số sắc thái tiên diễm, nhìn xem liền mười phần mê người ngon miệng trái cây. Vừa vặn Lý Tu Viễn bụng cũng có chút đói bụng, hắn vốn là tùy tính người, lập tức cười nói, vậy ta liền không khách khí. Tiên sinh có thể nếm thử là không thể tốt hơn. Huyền Bảo liên tục không ngừng trả lời. Lý Tu Viễn thả tay xuống bên trong cổ cầm, đi trước rửa cái tay, trở về đang chuẩn bị ăn điểm tâm. Đông nhiên đỉnh đầu bay tiếp theo một đạo hình ảnh, chính rơi vào hộp cơm bên cạnh. Lý Tu Viễn định nhãn xem xét, nguyên lai là một mực ở tại tự mình tiểu viện cái tiêu ngạo kiểu tiểu hồng điểu. Tiểu hồng điểu tựa hồ đối với trong hộp cơm một viên màu sắc đỏ tươi trái cây cảm thấy hứng thú vô cùng, dùng miệng mổ ra sau liền ở một bên chậm rãi mổ bắt đầu. Lý Tu Viễn không khỏi buồn cười, ngồi xuống dùng ngón tay gẩy gẩy tiểu hồng điểu đỉnh đầu màu vũ, cười mắng, ngươi cái này không dính khói lửa trần gian, uống hạt xương tiểu tổ tông cũng có muốn ăn cái gì thời điểm. Tiểu hồng điểu ngẩng đầu khinh bỉ liếc mắt nhìn hắn, cũng không để ý tới hắn, tiếp tục ăn mình trái cây. Lý Tu Viễn vừa bực mình vừa buồn cười, lắc đầu, cũng tiện tay nắm lên một khối bánh ngọt cắn một cái. Huyền Bảo ở một bên nghe rõ ràng, tâm tư không khỏi đi lòng vòng. Hắn lặng lẽ dò xét gần trong gang tấc tiểu hồng điểu. Đây là Phượng Hoàng không thể nghi ngờ, lần trước hắn liền nhận ra. Phượng Hoàng cũng xưng hỏa phượng, tại tiên giới mặc dù hiếm thấy, nhưng cũng không tính hi hữu. Không thiếu thực lực hùng hậu tông môn thế lực đều sẽ nuôi dưỡng mấy con hỏa phượng làm hộ tông linh thú. Đế quân đại nhân con này Phượng Hoàng rõ ràng không giống bình thường, Huyền Bảo lần trước liền cảm nhận được, hắn thực lực tu vi cao cường khó mà ước đoán. Đế quân đại nhân vừa nói nó cái gì? Tiểu tổ tông. Huyền Bảo trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm trong đầu, ánh mắt có chút kinh dị hướng nhỏ tiết chim nhìn một cái. Cái sau tựa hồ phát giác được, lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức tâm thần kịch chấn, tranh thủ thời gian túi đầu không còn dám nhìn nhiều. Tổ Phượng, tuyệt đối là có được Tổ Phượng huyết mạch Phượng Hoàng, là chân chính hỏa hệ thần thú. Mặc dù rung động trong lòng, nhưng suy nghĩ kỹ một chút lại cảm thấy thực sự không thể bình thường hơn được. Có tư cách lưu tại Sích Viêm Đế quân bên người, chỉ sợ cũng chỉ có Tổ Phượng cấp thần điểu khác Phượng Hoàng. Lý Tu Viễn cắn một cái hạ Huyền Bảo mang tới bánh ngọt liền không cấm đôi mắt tỏa sáng, không khỏi cũng ăn quá ngon đi. Hắn liên tiếp ăn mấy khối, lại nếm hai cái trái cây, hương vị đều rất không tệ. Chính ăn vui vẻ, chợt nhớ tới đến chả có Ano tiểu hài tử này ở đây, vội vàng gọi Ano tới, đem còn lại bánh ngọt cùng hoa quả đều lưu cho nàng. Ano tựa hồ cũng thật thích, một tay bắt một khối, có tư có vị ăn. Lý Tu Viễn nhìn xem Ano cùng tiểu hồng điểu dáng vẻ, trên mặt tươi cười, quay đầu đối Huyền Bảo tạ nói, để ngươi chê cười, những này bánh ngọt thức ăn sát thực mỹ vị. Huyền Bảo bận điệu nói, tiên sinh ưa thích liền tốt. Trong lòng là đã vui vẻ lại kích động. Quả nhiên mình đoán không lầm. Đế quân đại nhân còn có một mực đi theo hắn người đều chán ăn các loại cựu thiên mỹ vị, bây giờ nếm đến cái này bình thường bánh ngọt tiên quả ngược lại sẽ ngoài ý muốn cảm thấy không sai. Huyễn Bảo không khỏi vì mình cái này một thần đến từ nâng cảm thấy có chút đắc ý phỏng đoán đế tâm. Đây chính là một môn kỹ thuật sống. Nhưng vào lúc này, ngoài viện bỗng nhiên truyền đến cách một thanh âm vang lên động. Lý Tu Viễn cùng Huyễn Bảo cũng không khỏi hướng ra phía ngoài nhìn lại, Lý Tu Viễn ánh mắt lộ ra mấy phần nghi hoặc. Ai tới? Không gõ cửa liền tiến đến, vô lễ như thế người, hắn thật đúng là đoán không ra là ai. Đang nghĩ ngợi, một bóng người trực tiếp xông vào trong viện. Là người tướng mạo thanh niên anh tuấn, hai đầu lông mày mang theo nồng đậm tà khí, thần sắc có chút lo sợ không yên cùng khẩn trương. Nhìn người nọ, Lý Tu Viễn lập tức sửng sốt. Sau đó lông mày từng chút nhăn lại, theo tay cầm lên bên người trường kiếm màu đen cầm nắm trong tay, lạnh lùng đối nó nói ra, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta. Cồn vợ ở, cầu nở tờ kim độ không, thanh niên nghe được câu này, con mắt trợ to, cũng lập tức cứ thế tại nguyên chỗ. Lâm Bình An mang tâm thần bất định, khẩn trương, kinh hoàng còn có cùng đồ mặt lộ dân cờ bạc quyết tuyệt chi tâm đưa tay đẩy ra cửa nhỏ, đạp đi vào. Trong môn thật đơn giản bản đá xanh đường nhỏ, thông hướng không có một hai nội đường cùng hậu viện. Hắn sau khi nghe được viện tựa hồ vang động chuyên gia, liền cắn răng một cái, trực tiếp hướng hậu viện đi đến. Khi hắn đi vào hậu viện, trong đáy mắt, bốn đạo ánh mắt cùng nhau hướng hắn bắn ra mà đến. Một cái chân tiên. Lâm Bình An ngay đầu tiên nhìn ra ngồi tại bàn trà bên cạnh cái kia như ông nhà giàu ăn mặc trung niên nam nhân tu vi. Sau đó là hai người khác một chim. Chuẩn xác mà nói hẳn là một người một chim một khí linh. Nhìn không ra tu vi. Nhìn không ra tu vi, vẫn là nhìn không ra tu vi. Ba cái tiên vương cấp trở lên tồn tại. Không. Không. Duy nhất một cái hắn có thể nhìn thấu chân tiên, chính lấy một loại kinh sợ tư thái cẩn thận bồi tiếp bên cạnh vị kia tuấn tú thanh niên. Có thể làm cho một cái chân tiên như thế kinh sợ cẩn thận bồi tứ, thanh niên thân phận nghiễm nhưng đã miêu tả sinh động. Tất lại chính là cứu mình thoát khốn, phù bình an cùng nơi đây tiểu điểm chủ nhân, cái kia tính toán dẫn dụ mình từng bước một tới chỗ này thần bí tồn tại. Lâm Bình An trái tim lập tức hung hăng nhảy một cái, định tại nguyên chỗ. Đồng nhiên, hắn gặp trước mắt thanh niên thần bí lông mày chậm rãi nhăn lại, sau đó từ bên người cầm lấy một thanh trường kiếm màu đen, lạnh lùng hướng mình nhìn qua. Lâm Bình An lập tức cảm giác một đạo vô cùng kinh khủng sát cơ cùng ma ý đem mình một mực khóa chặt, tim của hắn trong nháy mắt bịt kín một tầng nồng đậm bóng ma tử vong, tê cả da đầu. Dưới ánh mắt của hắn ý thức rơi vào trôi này trường kiếm màu đen bên trên. Trong thoáng chốc, tựa hồ có núi thây biển máu cùng ma diễm ngập trời từ trước mắt hắn sẽ qua. TT, Lâm Bình An trong lòng hít sâu một hơi, ánh mắt chấn động, kinh hãi muốn tuyệt. Ma bảo. Đây tuyệt đối là một kiện uống no vô số tiên thần chi huyết vô thượng ma bảo. Huyền tiên ma bảo. Lâm Bình An không biết, hắn chỉ biết là trước mặt thanh niên thần bí muốn giết hắn, chỉ cần hơi động hạ ngón tay là được rồi. Lâm Bình An trong lòng sinh ra sợ hãi vô ngần, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch một mảnh. Người này dẫn mình tới, chẳng lẽ lại liền là muốn giết mình? Vậy vì sao phải cứu mình đi ra? Lúc này, hắn nghe thanh niên thần bí lạnh lùng mở miệng nói, ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Ngươi còn dám xuất hiện ở trước mặt ta? Lâm Bình An sửng sốt, câu nói này không ở tại não hải loại xoay quanh. Có ý tứ gì? Hắn tựa hồ không muốn để cho mình xuất hiện ở đây, vậy mình ứng nên xuất hiện ở nơi nào? Lâm Bình An trong đầu vô số cái suy nghĩ phát lên lại hủy diệt, suy nghĩ cuồn bay. Đột nhiên, một đạo linh quang chợt hiện. Lâm Bình An bắt lấy cái gì, đôi mắt lập tức sáng lên. Hắn hiểu được năm. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 133. Ta Lâm Bình An không cần làm quân cờ. 4. Bình An, thượng cát. Cái này hai đạo phù Bình An, đã có thể không hề nghi ngờ đích xác định, liền là tại ẩn dụ mình cùng bên trên cực lão ma. Người này cứu mình thoát khốn, mặc dù không biết là mục đích gì, nhưng hai tấm phù Bình An cùng hắn vừa mới nói lời, hiển nhiên là đã đối mình làm ra bước kế tiếp chỉ thị. Bình An ở đây, bên trên cực lại ở nơi nào? Hắn là muốn cho mình đi đem lên cực lão ma cũng cho cứu ra. Không sai, nhất định là ý tứ này. Lâm Bình An ánh mắt nhanh chóng chớp động, bị cái tia đạo đáng sợ sát ý gắt gao chống đỡ tâm thần, hắn căn bản muốn không dám sinh ra nửa điểm chống lại chi tâm, chỉ có thể khó khăn nuốt xuống một miếng nước bọt. Đối thanh niên này sâu thi lễ, khàn giọng nói, ta hiểu được. Nói xong, hắn nhanh chóng từ tiểu viện lui ra ngoài. Lý Tu Viễn nhìn thấy gia hỏa này rời đi, cảm thấy bưng lỏng, chậm rãi thả ra trong tay trường kiếm. Người thanh niên này chính là lần trước bị tần sư khoáng mang đến, ở trước mặt chỉ vào Anoho Yoma gia hỏa kia. Lệ 73 Lý Tu Viễn đối với hắn ấn tượng quả thực là kém tới cực điểm, sớm đã đem nó liệt vào không được hoan nghênh nhất người. Vừa nhìn thấy hắn, liền không nhịn được nhớ tới lần trước Ano bị khuất, liền nghĩ lập tức đem hắn cho đuổi đi ra. Có lẽ là gần nhất xoa kiếm xoa nhiều, còn có trước đó làm bộ tuyệt thế cao nhân kinh lịch, hắn một kích động vậy mà trực tiếp cầm kiếm liền đứng lên đến. Cơ hồ đều quên, đối phương thế nhưng là tu sĩ A bất quá còn tốt, gia hỏa này rất thức thời liền rời đi, nếu không thật không biết nên kết thúc như thế nào mới tốt. Vạn nhất đối phương thẹn quá hóa giận. Hậu quả kia, Lý Tu Viễn bây giờ suy nghĩ một chút chưa phát giác có chút nghĩ mà sợ. Người này làm sao lại đột nhiên một người đến chỗ của ta? Là tần sư khoáng để hắn tới vì sự tình lần trước nói xin lỗi. Còn là chính hắn tới xin lỗi. Lý Tu Viễn hơi suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu đem sự nghi ngờ này cho ném sau đầu. Quản hắn là tới làm cái gì, dù sao tu duyên tiểu điếm là tuyệt sẽ không lại hoan nên hắn tiến đến. Đây là vấn đề nguyên tắc, Lý Tiền Bối có đôi khi liền là nhỏ mọn như vậy cùng bao che khuyết điểm. Bên cạnh Huyễn Bảo cẩn thận từng ly từng tí dò hỏi, "Đế, tiên sinh, xin hỏi vừa mới người kia là?" Lý Tu Viễn nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói, "Một cái kẻ rất đáng ghét." Huyễn Bảo trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Để đế quân như thế chẳng ghét, tại chỗ khu trục, nhưng lại sống được thật tốt. Người này nếu không phải lai lịch rất lớn, liền là đối đế quân còn không nhỏ tác dụng, hiện tại còn không thể gạt bỏ. Coi khí tức, đầy người tà khí, tựa hồ là cái tà tu. Chẳng lẽ lại là cùng đế quân tính toán vẽ sự tình rất có liên quan nhân vật? Huyền Bảo trong lòng suy nghĩ không thấu, lại đem lúc trước Tà Tiên dáng vẽ cho một mực nhớ kỹ. Hô hô, vừa đi ra khỏi tiểu viện, Lâm Bình An liền điều khiển ánh sáng phi độn. Một mực thoát ra cách Thái Âm Sơn đã khoảng chừng gần trăm vạn dặm, hắn mới bỗng nhiên dừng lại từng ngụm thở lên khí thô, sắc mặt trắng bệch, toàn bộ phía sau lưng đã hoàn toàn bị mồ hôi ướt nhẹp, chỉnh người thật giống như kem chút người chết chìm vừa mới leo đến trên bờ. Lâm Bình An một mực bình phục khoảng chừng 10 thời gian mấy hơi thở, mới chậm rãi hòa hoãn lại. Ngồi thẳng lên, trong mắt vẫn như cũng là còn chưa biến mất sạch sẽ nồng đậm nghĩ mà sợ chi sắc. Bị cái kia đạo kinh khủng sát cơ cho tập trung vào, hắn vừa mới cơ hồ cho là mình là đi không ra tiểu viện. Loại kia sâu tận xương tủy sợ hãi cùng kinh hãi cảm giác, là hắn 10 vạn năm trước bị Lữ Thanh Minh cái người điên kia truy sát đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào lúc cũng chưa từng cảm nhận được. Lâm Bình An nghiến răng nghiến lợi, trong mắt lộ ra nhẹ nhẹ hung lệ phẫn hận chi khí, cắn răng nghiến lợi nói ra, chí ít lúc tiên quân cấp, thậm chí có thể là tiên quân bên trong uy tín lâu năm cường giả. Đáng hận. Lâm Bình An đem nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay đều lâm vào trường cái gai trong thịt da lâm ly máu tươi. Ta hiện tại tu vi chưa hồi phục, tại người kia trước mặt căn bản ngay cả một chút chống cự năng lực đều không có, chỉ có thể bị người coi như quân cờ tùy ý bài bố. Lâm Bình An trong mắt tà hỏa càng đốt càng đượm, anh Tuấn khuôn mặt cũng biến thành vặn vẹo dữ tợn bắt đầu. Bất quá, đây chỉ là tạm thời, ta Lâm Bình An tuyệt sẽ không để cho người ta bài bố cả một đời, cho dù là tiên quân cũng không được. Hắn trong đôi mắt hung quang lấp lóe, tự nhủ, không chỉ như thế người đến cùng là đang lưu đồ cái gì, có mục đích gì? Bất quá hắn đã muốn ta đi cứu ra bên trên cực, vậy ta liền tạm thời theo hắn. Dù sao ta sớm muộn cũng phải đem lên cực cho cứu ra. Chờ thêm cực thoát khốn, đến lúc đó sẽ cùng hắn thương nghị, như thế nào đối phó cái này khinh người quá đáng ra hỏa. Nghĩ đến, Lâm Bình An hít sâu một hơi, dương mắt nhìn hướng một cái hướng khác, cả người một bước phóng ra, trong nháy mắt biến mất ở trong hư không. Trung Châu, Mãng Hoang Lâm Hải. Một nhóm 5-6 người đang tại Lâm Hải trên không lao vụt vụt. Những người này toàn đều một thân áo bào trắng, môi hồng răng trắng, vô luận nam nữ, tướng mạo đều vô cùng tuấn mỹ. Chỉ bất quá đám bọn hắn mỗi người đều dài hơn lấy một đôi lông sủ tuyết trắng cao thai. Và, nguyên lai đây chính là Trung Châu nha. So Thanh Khâu còn tốt đẹp hơn nhiều. Thiên địa linh khí giống như cũng nồng đậm một chút, cảm giác thật thoải mái a. Ngoại trừ cầm đầu một người đàn ông tuổi trung niên, mấy tuấn mỹ nam nữ toàn đều đang liễu diễu thảo luận lấy. Mặc dù bọn hắn tướng mạo có vẻ như 17-18 tuổi thiếu nam thiếu nữ, từng cái đôi mắt lại tinh khiết như anh hải, trên mặt cũng treo đầy hài tử trời thật vẻ tò mò. Đồ Sơn thanh niên lặng dẫn đội, thỉnh thoảng quay đầu quát lớn vài tiếng nói ít chút lời nói nhỏ dưới đáy lòng yêu thú chú ý nhìn đường, bất quá hắn mỗi lần quát lớn xong, đều chỉ có thể khiến cái này chưa hề đi ra Thanh Khâu tiểu hồ yêu nhóm hơi an phận một hồi, chờ hắn xoay người một cái đi, cái sau nhóm liền lại bắt đầu liễu diễu thảo luận bắt đầu. Đồ Sơn thanh biểu lộ đã phát sầu với bất đắc dĩ, chỉ có thể lắc đầu không tiếp tục để ý. Bỗng nhiên, một cái tiểu hồ yêu mở miệng dò hỏi, tộc trưởng đại nhân, chúng ta còn bao lâu đến yêu thần cung a? Đồ Sơn thanh cũng không quay đầu lại nói ra, nhanh, nếu như các ngươi có thể chuyên tâm một điểm đi đường, trước khi trời tối chúng ta liền có thể đuổi tới. A a. Tiểu hồ yêu nhóm nghe lập tức ngậm miệng lại, làm ra một bộ ngoan ngoãn đi đường dáng vẻ. Bất quá không bao lâu, liền lại nghe bọn hắn nhỏ giọng thầm thì bắt đầu. Nghe nói lần này tế tự đại điển có thể vừa ý giới chân chính yêu tiên đâu. Nếu là biểu hiện tốt, yêu tiên đại nhân còn có cái gì tương ban thưởng đến cho chúng ta. Là đế lưu tương a, ngươi tên ngu ngốc này. Đúng đúng. Các ngươi nói đế lưu tương là cái dạng gì? Ăn ngon không? Hương vị có thể hay không so ra mà vượt đùi gà? Nói nhảm, yêu tiên đại nhân ban thưởng đồ vật, khẳng định muốn so đùi gà ăn ngon rồi. Chí ít cũng cùng đùi gà ăn ngon. Đồ Sơn thanh nghe bọn tiểu hồ ly không trải qua thế sự ngây thơ lời nói không. Nam nữ không khỏi than nhẹ lắc đầu. Chợt nghe có cái tiểu hồ ly nói ra, ai, nếu là Nguyệt tỷ tỷ tại liền tốt. Nguyệt tỷ tỷ tư chất tốt người lại tốt, vạn nhất chúng ta không có đạt được yêu tiên đại nhân ban thưởng đế lưu tương, Nguyệt tỷ tỷ đạt được cũng nhất định sẽ phân cho chúng ta một chút nếm thử. Đồ Sơn thanh nghe thần sắc cảm đạm. Đúng vậy à, nếu như Nguyệt Nhi ở tốt biết bao nhiêu, lấy nàng thất vi thiên hồ huyết thống nồng độ, tất nhiên có thể lần này tế tự đại điện bên trên một tiếng hót lên làm kinh người. Liền xem như bị yêu thần cung yêu thần đại nhân thu làm môn hạ cũng không phải không có khả năng. Bất quá Nguyệt Nhi hiện tại theo một vị có vẻ như cực kỳ không tầm thường cao nhân tiền bối, cơ duyên tạo hóa thậm chí muốn vượt qua bên này, hắn cái này người làm cha cũng không lý tới từ đi ngăn cản. Nghĩ đến, Đồ Sơn thanh không khỏi tưởng niệm lên nữ nhi đến, vô ý thức sờ lên trong ngực nào đó chỉ tiểu hồ ly tự bùn, cảm thấy trấn an không thiếu. 4. Canh năm dạng sáng phát, gần nhất thực sự quá mệt mỏi, có chút bị không ở. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách 3 chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 134. Tế tự đại điện, lang trì nhục nhã. Nam. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng trước lúc trời tối, Đồ Sơn thanh một đoàn người đuổi tới yêu thần cung. Đây là đem nguyên một tòa vạn trượng cự sơn cho đào rỗng thành lập mà thành thành trì, phía trên trải rộng to to nhỏ nhỏ lối vào, nhìn xem tựa như tổ ong, lại tràn đầy cổ lão cùng man hoang phong cách. Và, đây chính là yêu thần cung a. Thật lớn a. Quá hùng vĩ, so với chúng ta Thanh Khâu thành lớn thật nhiều lần. Tiểu hồ yêu nhóm nhìn qua yêu thần cung nhao nhao phát ra tiếng than thở, Đồ Sơn thanh thét ra lệnh mấy người thành thành thật thật cùng sau lưng tự mình, sau đó dẫn đội hướng yêu thần cung phương hướng bước đi. Rất nhanh, hai cái người khoác khôi giáp cầm trong tay nhọn thương lang yêu đạp không chạy đi tới, ngăn lại Đồ Sơn thanh một nhóm, ra lệnh, các ngươi là người phương nào? Hai tên lang yêu đều là kim đan cảnh tu vi, đối Đồ Sơn thanh cái này yêu hoàng lại không có chút nào e ngại cùng có ý tôn trọng. Đồ Sơn thanh khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng trả lời, ta chính là Nam Cảnh Thanh Khâu quốc quốc chủ, trước tới tham gia hộ tộc tế tự đại điện. Hai tên lang yêu trên dưới hảo hảo đánh giá Đồ Sơn thanh một nhóm, sau đó gật đầu nói, cái kia đi vào đi, nhớ kỹ không cần loạn xông. Đồ Sơn thanh một nhóm lúc này mới có thể cho đi. Còn chưa chờ bọn hắn đi xa, liền nghe sau lưng chuyển đến hai tên lang yêu khe khẽ bàn luận thanh âm. Cái này Nam Cảnh Thanh Khâu quốc 11 hồ tộc làm sao nhỏ yếu như vậy, hết thảy mới mười mấy người, với lại đều là chút miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi. Nhìn đầu linh kia quốc chủ khí thế cũng cùng còn lại mấy cảnh Thanh Khâu quốc chủ kém xa, phô trương càng là kém xa tích tắc. Đồ Sơn Thanh sắc mặt tối đen, hữu tâm trở lại quá khứ giáo huấn một chút hai cái này phía sau loạn nói viên thuyền tiểu yêu, nhưng ngẫm lại cái này dù sao cũng là yêu thần cung địa bàn, cũng liền nhịn. Tiến vào yêu thần cung, tự có người an bài bọn hắn ở lại. Đồ Sơn Thanh nghiêm lệnh một đám tiểu hồ yêu không nên chạy loạn, nhẫn lại tính tình ở tại phương bên trong lặng lặng chờ đợi tế tự đại điện cử hành ngày đến. 3 ngày sau, đêm trăng rằm, ngàn năm một lần yêu thần cung hồ tộc tế tự đại điện chính thức bắt đầu. Đồ Sơn Thanh đi ra tính thất, đi theo phía sau một đám sớm đã bị nhịn gần chết tiểu hồ yêu. Tế tự đại điện đặt ở yêu thần cung bên ngoài một mảnh hắc thạch trên quảng trường cử hành. Làm Đồ Sơn Thanh đuổi tới thời điểm, thình lình phát hiện chúng quanh quảng trường đã lít nha lít nhít vây đầy yêu tộc. Lang yêu, hồ yêu, hồ yêu, gấu yêu, vô số yêu tộc đứng tại ánh trăng trong ngần phía dưới, trên mặt đất ném rơi yêu ảnh trùng điệp. Hắc thạch quảng trường bên cạnh đứng lặng lấy ba cây cột đá, trên trụ đá có ghế đá một tôn. Mỗi một vị ghế đá bên trên đều lặng lặng ngồi ngay thẳng một bóng người, hoặc xinh đẹp, hoặc hùng tráng, hoặc thon dài, bọn hắn đưa lưng về phía trăng tròn, hơn phân nửa thân hình giấu ở trong bóng tối, xem thường khuôn mặt, lại bỏ ra để vô số yêu tộc cũng vì đó run rẩy thần phục đáng sợ khí tức. Đồ Sơn Thanh ngưỡng vọng ba đạo thân ảnh, cảm thụ được nó thân bên trên truyền đến kinh khủng ý thế, tâm thần chấn động, cùng sau lưng hắn tiểu hồ yêu nhóm càng là dọa đến từng cái sắc mặt tái nhợt, ngậm chặt miệng không dám nói câu nào. Yêu thần cung tam đại độ kiếp cảnh yêu thần, đại biểu cho nhân gian giới yêu tộc cực hạn lực lượng. Hắc thạch cổ trong sân rộng còn có một cây cột đá, so tam đại yêu thần ngồi cột đá muốn thấp chút, nhưng càng thô. Trên trụ đá vẽ đầy đủ loại quỷ dị huyền ảo phù văn, đây cũng là yêu thần cung cử hành tế tự đại điển đồ đằng chi trụ. Đồ Sơn Thanh chính đánh giá, chợt thấy trên quảng trường đi ra một đầu toàn thân tóc trắng, hình tượng già nua lão hồ yêu, mặc trên người tế tự quần áo, cầm trong tay cốt trượng. Trước hướng trên trụ đá tam đại yêu thần cung cung kính kính thi lễ một cái, sau đó một mặt nghiêm túc hướng toàn trường tuyên bố, tế tự đại điển sắp bắt đầu, hồ tộc ra trận. Tiếng nói vừa ra, liền gặp chung quanh quảng trường từng người hồ yêu cất bước đi tới, đi hướng trong sân rộng. Những này hồ yêu phần lớn là tuổi trẻ hạng người, từng cái tướng mạo tuấn mỹ, ánh mắt linh tuệ, tu vi càng là phổ biến tại Kim Đan Nguyên Anh phía trên. Đồ Sơn Thanh tận mắt thấy có mấy cái thái độ phấn chấn tuổi trẻ hồ tộc, trên người tán phát ra khí tức một chút cũng so với mình không kém nhỏ, thậm chí càng còn mạnh hơn. Pháp tướng yêu hoàng, tuổi còn trẻ chính là đã bước vào yêu hoàng chi cảnh, rõ ràng là Trung Châu hồ tộc thiên kiêu chi tử. Yêu thần cung tuổi trẻ hồ tộc rất nhanh toàn bộ tiến vào quảng trường, số lượng đại khái tại mấy ngàn tả hữu. Sau đó liền Đông Cảnh Thanh Khâu quốc hồ tộc ra trận, cầm đầu Đông Cảnh Thanh Khâu quốc chủ thân thể khác hẳn với thường cáo, khỏe mạnh khôi vĩ, trên người tán phát ra khí tức để Đồ Sơn Thanh con người co vào. Hóa thần cảnh, Đông Cảnh Thanh Khâu quốc chủ nghiễm nhưng đã là hóa thần cảnh yêu tôn cường giả. Đông Cảnh hồ yêu cũng từng cái khí thế bất phàm, trong đó có người nổi bật, cơ hồ không kém hơn yêu thần cung mấy cái hồ tộc thiên tiêu. Đông Cảnh hồ tộc số lượng cũng đầy đủ có gần ngàn người. Sau đó là Bắc Cảnh, Tây Cảnh hồ tộc, cả hai nhân số hơi thua tại Đông Cảnh, nhưng cũng đều có mấy trăm số lượng. Cuối cùng, chỉ còn lại Đồ Sơn Thanh các loại Nam Cảnh Thanh Khâu hồ tộc người vì ra sân. Bọn hắn người thật nhiều a, nhìn lên đến đều thật là lợi hại. Chúng ta người nhất ít, ngay cả bọn hắn số lẻ cũng không sánh nổi. Đồ Sơn Thanh nghe sau lưng tiểu hồ yêu nhóm xì xào bàn tán thanh âm, xấu hổ đến hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Đây là hắn lần thứ nhất trước tới tham gia hồ tộc tế tự đại điện, không có chút nào kinh nghiệm, sớm biết có thể mang nhiều người như vậy, hắn liền dứt khoát đem trong tộc tất cả tuổi trẻ tộc nhân đều mang đến. Bất quá cho dù như thế, tối đa cũng liền có thể kiếm ra 100-200 số lượng. Đồ Sơn Thanh thần sắc không khỏi một trận ảm đạm, vô luận là từ cường giả đỉnh cao thực lực vẫn là tộc đàn cường thịnh trình độ, Nam Cảnh Thanh Khâu quốc so với còn lại Tam Cảnh đều kém xa lắc. Đồ Sơn Thanh kiên chỉ mang theo phía sau mình đại tiểu hồ ly 2-3 con hướng trong sân rộng đi đến. Nhìn gặp bọn họ, nguyên bản coi như bình tĩnh vây xem yêu tộc lập tức có ngóng ngóng bạo động bắt đầu. Đây cũng là Nam Cảnh Thanh Khâu hồ tộc. Bọn hắn là đến khôi hài sao? Mấy người như vậy cũng dám tới tham gia tế tự đại điện, Nam Cảnh hồ tộc là triệt để không người nào sao? Lần sau tế tự đại điện vẫn là đừng mời Nam Cảnh hồ tộc tới trước, tới cũng là mất mặt. Đáng thương thật đáng buồn đáng tiếc buồn cười. Các loại chất vấn, xem thường, 073 chế rêu tiếng nghị luận truyền vào Đồ Sơn Thanh trong tai, còn có càng nhiều từ còn lại mấy cảnh hồ tộc quăng tới khinh miệt ánh mắt, trong lúc nhất thời Đồ Sơn Thanh cảm giác thiên đao vạn quả cũng không gì hơn cái này. Mấy cái tiểu hồ yêu cứ việc không dành thế sự, nhưng cũng nghe ra nhìn ra người chúng quanh là đang cười nhạo bọn hắn, từng cái xấu hổ cúi đầu, căn bản vốn không dám nâng lên đến. Đồ Sơn Thanh sờ lên tiếp thân thả trong ngực tiểu hồ ly tựa bùn, giờ khắc này lại có mấy phần đáng chát may mắn. Còn tốt không có đem Nguyệt Nhi mang đến, nếu không nàng cũng phải bị loại này có thể so với lăng trì nhục nhã thống khổ. Đồ đang trụ dưới hồ tộc đại tế ti lắc đầu, sau đó dùng trong tay cốt trượng tại chân xuống mặt đất bên trên trùng điệp rộng mấy lần, cao giọng hô to, yên tĩnh. Bên sân tiếng động lớn náo dần dần bình ổn lại. Mời Đồ Sơn yêu thần. Trong ngay mắt, giữa sân mọi ánh mắt đều cùng nhau nhìn về phía không trung. Chỉ gặp ba cây trên trụ đá trong đó một bóng người chậm rãi đứng lên đến, đưa lưng về phía ánh trăng, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có thể nhìn thấy nó xinh đẹp duyên dáng thân hình đường cong, còn có sau lưng sáu đầu không ở chập chấn lắc lư cái đuôi. Bắt đầu đi. Một cái lạnh lạnh bên trong mang theo một chút mị ý thanh âm ở trong sân vang lên. Hồ tộc đại tế ti gật gật đầu, sau đó hô to, tất cả hồ tộc cùng thỉnh thượng tiên. Sau một khắc, trên quảng trường tất cả hồ yêu nhau nhau triển lộ ra mình đùa cáo, đồng thời duỗi ra ngón tay của mình, bước ra một điểm tinh huyết. Trung tâm đồ đằng cột đá sáng lên bạch quang, đông đảo hồ tộc cống hiến ra vô số tinh huyết nhau nhau hướng đồ đằng cột đá bay đi. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạn bay lô tiểu thuyết áp. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 135. Kim sát trường hà đế lưu tương. 1. Theo vô số tinh huyết dung nhập, đồ đằng trụ bên trên bạch quang càng ngày càng thịnh, ngay sau đó từ bên trong bay ra một cái vô cùng to lớn cựu vĩ thiên hồ hư ảnh. Trên trời ánh trăng cũng nhao nhao hội tụ tới, hình thành một đạo cự đại của sáng, đem chọn cái hắc thạch quảng trường bao phủ trong đó. Giữa sân vô số hồ tộc ngửa mặt nhìn lên bầu trời bên trong cựu vĩ thiên hồ, trên mặt ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt thành kính chi sắc, nhao nhao quỳ xuống hướng nó lễ bái. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường xuất hiện vạn cáo bái nguyệt chi thịnh cảnh, rất hùng vĩ. Đợi ánh trăng chi quang cường độ nồng đậm đến cực hạn, trên bầu trời cựu vĩ thiên hồ hư ảnh phảng phất sống lại, diêu động chín cái yêu đuôi, hướng về trăng sáng phương hướng thả người nhảy lên. Thiên hồ hóa thành một đường bạch quang, đem nồng đậm ánh trăng cổ sáng thường thường mở ra, liền như là hư không mở ra một cái con mắt màu đen. Mà cái kia trong ánh mắt, rất nhanh liền có một đạo bàng bạc thần niệm trùng trùng điệp điệp hàng lâm xuống. Giữa sân tất cả hồ yêu đều cảm giác được một loại nguồn gốc từ huyết mạch chỗ sâu uy áp cùng rung động, kìm lòng không đặng túi người xuống. Hồ tộc đại tế ti cao giọng la lên, cung nên thượng tiên, cung nên thượng tiên. Không chỉ là hồ tộc, toàn trường tất cả yêu tộc, thậm chí ngay cả cao cư cột đá trên bảo tọa tam đại yêu thần cũng toàn đều đứng lên, hạ thấp người hành lễ. Bàng bạc ý thức cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào, sau đó liền lùi về con mắt màu đen bên trong, ngay sau đó hư không loại rơi tiếp theo một đạo màu đỏ nhạt của sáng, dần dần tại quỳ lệ ở trong sân hồ tộc trên thân di động bắt đầu. Tất cả hồ tộc trong lòng đều khẽ run lên, có chút kích động. Cái này mới là tế tự đại điện trọng yếu nhất không, yêu giới thượng tiên kiểm nghiệm tiềm lực của bọn hắn, tư chất, nội tính còn có huyết mạch chi lực cường độ, xuất sắc người liền có thượng tiên ưu ái, ban thượng chí bảo đế lưu tương. Tất cả hồ yêu đều cố gắng đem mình đôi cáo tận lực mở rộng ra, phản phất dạng này liền có thể dẫn tới thượng tiên càng nhiều chú ý. Màu đỏ cổ sáng di động rất nhanh, tại tuyệt đại đa số ba đôi bốn đôi hồ yêu trên thân cũng chỉ là vút qua, cái sau bao hàm chờ mong, thường thường còn không có phản ứng kịp, cổ sáng liền từ trên người bọn họ đi qua, lưu lại tràn đầy thất lạc cùng người bại. Đồng nhiên, cổ sáng tại một tên tuổi trẻ hồ yêu trên thân dừng lại. Cái này hồ yêu sau lưng mọc ra năm cái đuôi, còn tại ngây người thời khắc, cổ sáng loại liền đã rơi xuống đồ vật, hướng hắn chậm rãi bay tới. Đó là một đoàn to bằng nắm đấm trẻ con chất lỏng màu vàng nóng, như thủy ngân giống như tương, ở dưới ánh trăng chiết xạ thần bí mỹ lệ hào quang. Năm đuôi hồ yêu trên mặt lộ ra vô cùng kích động chi sắc, cung kính lễ bái, hô to, đà tạ thượng tiên khe. Vây xem yêu tộc nhao nhao hướng nó ném đi ánh mắt hâm mộ. Đế lưu tương, đây cũng là đế lưu tương. Xem ra tối thiểu muốn năm đuôi tiên hồ huyết thống nồng độ mới có tư cách thu hoạch được đế lưu tương. Quá khó khăn, nơi hẻo lánh đồ sơn thanh trông thấy một màn này, không khỏi thần sắc cảm đạm, than nhẹ một tiếng. Bản thân hắn bất quá bốn đuôi thiên hồ huyết mạch, lần này mang tới một đám tiểu hồ yêu cũng cơ hồ đều là ba đuôi cấp độ, nguyên vốn còn muốn tới thử thời vận, kết quả không nghĩ tới đế lưu tương thu hoạch tư cách đã vậy còn quá cao. Chỉ sợ cũng chỉ có Nguyệt Nhi có thể có tư cách này. Đồ Sơn tỉnh sờ lên trong ngực tiểu hồ ly tượng bùn, trong lòng yên lặng thầm nghĩ. Màu đỏ cổ sáng còn đang di động, lục tục ngao ngoe không ngừng có ngày tư xuất chúng hồ yêu thu hoạch được đế lưu tương ban thưởng. Năm đuôi thiên hồ huyết mạch phần lớn là thu hoạch được một giọt hoặc là hai giọt đế lưu tương. Mặc dù ít, nhưng cũng đầy đủ chất quý, đủ để cho vô số yêu tộc vì đó hâm mộ đến đỏ mắt. Trung Châu yêu thần cung hồ tộc toàn bộ bị cổ sáng kiểm nghiệm hoàn tất, sau đó đến phiên đông cảnh, bắc cảnh, tây cảnh, tại màu đỏ cổ sáng rời chuyển tới tây cảnh một tên hồ tộc trên người thiếu niên thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, sau đó một hơi phun ra năm giọt kim sắc thủy ngân tương. Trong nháy mắt, giữa sân tuyệt đại đa số ánh mắt đều hội tụ đến cái kia may mắn hồ tộc trên người thiếu niên, tiết mới thỉnh lình phát hiện, cái này tu vi chỉ có là kim đan cảnh tây cảnh thanh khâu quốc hồ tộc thiếu niên, sau lưng lại có trọn vẹn 6 đầu yêu đôi. 6 đôi thiên hồ huyết mạch. Không thiếu yêu tộc trên mặt đều lộ ra vẻ động dung, liền ngay cả cao cư trên trụ đá yêu thần cung hồ tộc yêu thần cũng đứng lên, rõ ràng có thể cảm giác được ánh mắt của nàng ném rơi xuống. Lúc này, màu đỏ trong cột ánh sáng cái kia đạo bàng bạc thần niệm cũng lần nữa giáng lâm, tựa hồ tại cái kia 6 đuôi thiếu trên thân quét dưới, sau đó truyền ra một đạo nhàn nhạt ba động. Không sai. Ngay sau đó, trong cột ánh sáng lại có một vật rơi xuống, tất cả mọi người nhưng rõ ràng nhìn thấy, đó là một chương vẽ đầy chữ quyển gia thú. Thượng tiên truyền pháp. Cái này hồ tộc thiếu niên vậy mà đạt được thượng tiên truyền pháp. T, Tây Cảnh Thanh Câu quốc sợ không phải lại muốn ra một vị hồ tộc yêu thần. Trong lúc nhất thời, giữa sân sợ hãi thán phục liên tục. Cái kia 6 đuôi yêu tộc thiếu niên cẩn thận cất kỹ quyển gia thú cùng 5 giọt đế lưu tương, kích động đến thân thể đều tại run nhẹ nhẹ. Tây Cảnh Thanh Khâu quốc chủ một mặt đắc ý, chỉ thiếu chút nữa ngửa mặt lên trời cười to, bọn hắn Tây Cảnh ra như thế cái yêu nghiệt, chờ liền là hôm nay một tiếng hót lên làm kinh người cơ hội. Nhìn thấy Đông Cảnh Bắc Cảnh hồ tộc hâm mộ ánh mắt ghen tị, tâm tình của hắn liền có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Màu đỏ cổ sáng vẫn còn tiếp tục, đằng sau lại ra một cái 5 đuôi huyết mạch hồ tộc thiên tài, đạt được một giọt đế lưu tương ban thưởng. Nhưng cùng trước đó vị kia đạt được 5 giọt đế lưu tương thêm quyển gia thú công pháp truyền thừa thiếu niên so với đến, không thể nghi ngờ liền kém rất nhiều. Bây giờ trên sân cơ hồ ánh mắt mọi người đều hội tụ tại vị kia 6 đuôi trên người thiếu niên, trong lòng đã bắt đầu tính toán các loại đại điện sau khi kết thúc có phải hay không nên tiến lên kết giao định nọt một phen, cái sau quang mang vạn trượng. A, còn có cuối cùng Nam Cảnh Thanh Khâu hồ tộc không có kết thúc kiểm nghiệm. Tùy ý quét dọn một chút, đông đảo yêu tộc lập tức nhao nhao lắc đầu, nhịn không được ném đi thất vọng, khinh miệt, khinh bỉ ánh mắt. Nam Cảnh Thanh Khâu hồ tộc hết thảy mới mười mấy người, liếc mắt qua, mỗi người tư chất đều vừa xem hiểu ngay. Đều là chút ba đuôi tư chất, cao nhất quốc chủ cũng bất quá là 4 đuôi, cái này kiểm không kiểm nghiệm lại có gì khác biệt. Còn không bằng làm trên tiên tỉnh chút công phu, hiện tại liền đem cổ sáng thu hồi được rồi, ha ha. Cũng không biết là người phương nào cho dũng khí của bọn hắn, lại còn tới tham gia tế tự đại điện, không ngại mất mặt sao. Đồ Sơn Thanh cùng một đám tiểu hồ yêu nghe bên thai không dứt chế rêu niệm mai thanh âm, sắc mặt đỏ lên, từng cái đem đầu lâu thật sâu thấp, xấu hổ khó làm. Màu đỏ cổ sáng rất nhanh chuyển qua bọn hắn bên này, tại từng cái tiểu hồ yêu trên thân nhanh chóng lướt qua, không có chút nào dừng lại ý tứ. Đồ Sơn Thanh cũng giống vậy. Mắt thấy màu đỏ cổ sáng đã từ trên người Đồ Sơn thanh rời, tất cả yêu tộc đều coi là tế tự đại điện liền phải kết thúc, nhưng vào lúc này, cái kia nguyên bản muốn thu về màu đỏ cổ sáng bỗng nhiên lại quỷ thần xui khiến rời trở về, một lần nữa trở xuống Đồ Sơn thanh trên thân. Ân. Tất cả mọi người lập tức sửng sốt. Đây là cái gì tình huống? Màu đỏ cổ sáng còn có lần thứ hai quay đầu thuyết pháp. Đây chính là chưa hề xuất hiện qua tình huống. Đúng lúc này, dị biến lại xảy ra, chỉ gặp cái kia nguyên bản hiện ra màu đỏ nhạt màu đỏ cổ sáng nhan sắc bỗng nhiên làm sâu sắc, cổ sáng cũng biến thành tráng kiện không thiếu. Kia trưởng cảnh cho người cảm giác, thật giống như vương tốt, trước đó lần đầu tiên không thấy cẩn thận, mở to hai mắt mới hào hào nhìn một lần. Đồ Sơn Thanh cũng có chút ngộng, không rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn bị vô cùng nồng đậm màu đỏ cổ sáng bao phủ lấy, chỉ cảm thấy toàn thân phát nhiệt, nhất là trong ngực tiếp cận tim vị trí, giống như là thăm dò một khối bàn ủi, nóng hổi vô cùng. Hắn thuận cổ sáng cẩn thận đi lên ngưỡng vọng cái kia một mảnh không biết cùng thần bí, đồng nhiên, con ngươi co vào, đồng nhiên mở to hai mắt. Mà bên sân, cũng có không thiếu yêu tộc đồng nhiên mở to hai mắt, chỉ vào bầu trời khó có thể tin kêu sợ hãi bắt đầu, mau nhìn, cái kia, đó là cái gì? Tất cả mọi người đều vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, cố gắng dò xét. Chỉ gặp màu đỏ cổ sáng đỉnh, đồng nhiên xuất hiện một vệt kim quang. Nam. Sau đó càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Đám yêu tộc mở to hai mắt, khó có thể tin nhìn xem, cuối cùng, tất cả mọi người đều triệt để lâm vào đờ đẫn trạng thái. Trên bầu trời xuất hiện một con sông, một đầu vô cùng sáng chói kim sắc trường hà. Trong sông mỗi một giọt nước đều là đầy đủ chất quý, đế lưu tương. Cơ vợ tờ nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện bình luận, tặng nguyên phiếu, tặng châu, đâu. Vờ vờ. Cồn vợ ở cản xeo nô 2, chương 136. Một cái bùn hồ ly, cái nào vị đại nhân cùng ta yêu giới đùa kiểu này? 2. Sáng chói bảng bạc kim sắc trường hà trùng trùng điệp điệp từ trên bầu trời tiết rơi xuống, che giấu trăng sáng hào quang, cả phiến thiên địa hào quang tựa hồ đều bị nó sờ đoạn. Tất cả yêu tộc đều thấy choáng, ánh mắt ngốc trệ, miệng há lớn, cứ thế tại nguyên chỗ. Liền ngay cả trên trụ đá tam đại yêu thần cũng đông nhiên đứng lên đến, có rất người càng là thất thủ đập nát dưới thân ghế đá lan can, gắt gao nhìn chằm chằm kim sắc trường hà phương hướng, có thể thấy được tâm thần đến cùng là đến cỡ nào rung động. Một giọt đế lưu tương chỉ có to bằng nắm đấm trẻ con, mà trước mắt đầu này mênh mông quần quần kim sắc trường hà, nên từ nhiều thiếu nhỏ đế lưu tương tạo thành a. Mà chân chính để bọn hắn giật mình là, rõ ràng nam cảnh thanh khâu quốc mấy cái kia hồ tộc, tư chất cao nhất cũng bất quá bốn đuôi a, dựa vào cái gì có thể dẫn động như thế không thể tưởng tượng bàng bạc dị tượng. Đồ Sơn Thanh cùng 10 cái tiểu hồ yêu trong nháy mắt bị dìm ngập tại kim sắc đế lưu tương trường hạ ở trong. Bọn hắn còn không có phản ứng kịp, liền bị vô số đế lưu tương bao vây ở, ẩn chứa yêu tộc thần bí đặc tính quỳnh tương ngọc dịch từ mũi miệng của bọn họ toàn thân trong lỗ chân lông điên cuồng rót vào. Mấy người huyết mạch chi lực nhanh chóng tăng lên. Một đầu tiếp một đầu đuôi cáo từ phía sau bọn họ mọc ra. Ba đuôi biến bốn đuôi, năm đuôi. Bốn đuôi biến năm đuôi, sáu đuôi. Hơn 10 người yêu hồ đồng thời huyết mạch tăng lên, huyết mạch phản tổ, kia trường cảnh trùng kích chi lớn, để vô số yêu tộc mặt mũi tràn đầy rung động. Khu khu, một tên từ ba đuôi tiến hóa đến năm đuôi tiểu hồ yêu ho kịch liệt thấu 1630 dưới, ho ra từng đoàn lớn kim sắc đế lưu tương. Hắn sờ sờ mình tròn vo bụng nhỏ, phàn nàn nói ra, ta thực sự không uống được nữa, bên cạnh mấy cái tiểu hồ yêu cũng giống như thế, không ngừng đánh ở một cái, ngay cả phun ra khí đều hòa hợp màu vàng kim nhàn nhạt, nhạt, từng cái trống khó chịu vô cùng. Vây xem yêu tộc thấy mí mắt chực nhảy, hâm mộ trong mắt đều đỏ. Đế lưu tương. Đây chính là yêu tộc vô thượng chí bảo đế lưu tương a, một giọt hai giọt liền có thể để một vị năm đuôi cấp độ hồ tộc thiên tài phản tổ tiến hóa đến sáu đuôi, đầy đủ chất quý, ngàn vô cùng quý giá. Nhưng là hiện tại, lại có người đem đế lưu tương làm nước uống, còn uống căng, gọi thẳng uống không dưới. Thật mẹ nó, yêu so yêu khí chết cái yêu. Lúc trước vạn chúng chú mục, quan hoàn gia thân tây cảnh lục vĩ hồ yêu thiếu niên, càng là thấy ánh mắt đờ đẫn, thất hồn lạc phách. Hắn nhìn xem trong tay mình phụng như chân bảo quyển gia thú công pháp truyền thừa cùng năm giọt đế lưu tương, lại nó ngó phía trước cái kia một đám hoàn toàn ngâm tại kim sắc đế lưu tương trường hà bên trong uống thẳng đánh ở một cái, chống khó chịu, tư chất huyết mạch nhưng còn xa kém mình tiểu hồ yêu, trên mặt hắn lộ ra hoài nghi nhân sinh biểu lộ. Màu đỏ trong cột ánh sáng kim sắc trường hà còn tại liên tục không ngừng tuôn ra, lúc này, một đạo bàng bạc thần niệm từ trong hư không ầm ầm giáng lâm. Một cái vô cùng mừng rỡ âm thanh, bờ cờ CD, âm tại dưới bầu trời đêm vang lên. Ha ha, không nghĩ tới ta hồ tộc hạ giới vậy mà có thể xuất hiện như thế thiên tiêu. Vậy mà có thể dẫn tới yêu đế bia chấn động không ngớt, tốt, tốt. Lời còn chưa dứt, liền gặp một đạo tay áo đồng bệnh thân ảnh tại mông lung ánh trăng xuất hiện, đặc biệt mà đến. Thuộc về thượng giới đáng sợ khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Đông đảo yêu tộc thần sắc chấn động, liên tục không ngừng không ngời, liền ngay cả trên trụ đá tam đại yêu thần cũng rơi xuống, cùng kính đợi đứng thẳng. Cung nên thượng tiên. Lần này tính là chân chân chính chính cung nên thượng tiên, cao cao tại thượng yêu giới thượng tiên, vậy mà tự mình giáng lâm. Giáng lâm yêu tiên tướng mạo tuấn mỹ như nữ tử, một đầu tuyết trắng tóc bạc dùng kim dây thường tùy ý trói ở sau, bạch y tung bay, không nói ra được phong thần tuấn lãng. Hắn đầy mặt mỉm cười, nhìn cũng không nhìn vì đến đầy đất yêu tộc, mấy bước đi đến cái kia kim sắc đế lưu tương trường hà trước mặt, trên mặt vẫn như cũng là không cầm được sợ hai thán phục vẻ cảm khái. Có thể làm cho yêu đế bia chấn động không ngớt, phun ra đế lưu tương hội tụ thành sông, sợ không phải muốn cơ hồ hoàn toàn phản tổ thiên hồ huyết mạch mới có thể làm đến. Bực này huyết mạch vậy mà thất lạc ở hạ giới, làm thật là làm cho người không tưởng tượng được. Nói xong, Tuấn Mỹ yêu tiên tiện tay một chỉ điểm ra, màu đỏ trong cột ánh sáng kim sắc trường hà lập tức lơ lửng bắt đầu, không còn rơi xuống, mà là ở trên bầu trời lượn vòng chạy xiết. Mà bị dìm ngập tại đế lưu tương trường hà bên trong Đồ Sơn Thanh mấy người cũng rốt cục hoàn toàn hiện lộ ra thân hình. Tuấn Mỹ yêu tiên liếc mắt qua, nụ cười trên mặt đống nhiên ngưng trệ, sau đó chậm rãi lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Đồ Sơn Thanh trông thấy yêu tiên tự mình giáng lâm, vội vàng quát lớn mấy cái tiểu hồ yêu, cung kính quỳ lạy trên mặt đất. Nhưng Tuấn Mỹ yêu tiên trên mặt vẻ kinh nghi lại càng ngày càng đậm. Không có khả năng, làm sao ta không cảm ứng được? Hắn song mi nhăn lại, một bước vượt qua, trực tiếp nắm lên một cái tiểu hồ yêu, tử tế sổ số phía sau hắn cái đuôi. Không đúng, đem thả xuống. Lại nắm lên một cái khác. Vẫn là không đúng. Một cái nữa, vẫn là không đúng. Thằng đến đem tất cả mọi người đều nhìn một lần, Tuấn Mỹ yêu tiên sắc mặt trở nên có chút khó coi. Chuyện gì xảy ra? Tất cả đều là chút tư chất bình thường huyết mạch thấp kém hạng người, đừng nói tám đuôi cựu vị huyết mạch, liền ngay cả thất vị cũng là một cái đều không có. Tuấn Mỹ yêu tiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, yêu đế bia phát ra xích hồng trong cột ánh sáng còn tại liên tục không ngừng dâng trào ra đế lưu tương, gần phân nửa bầu trời đều bị kim sắc trường hà bao trùm. Lúc này vây xem yêu tộc thần sắc đã không phải là chấn kinh, mà là tiếp cận kinh dị. Đáng chết. Tuấn Mỹ yêu tiên đôi mắt chớp động, gắt gao nhìn chằm chằm thấp kinh sợ Đồ Sơn Thanh đám người, sắc mặt khó coi vô cùng. Chẳng lẽ là yêu đế bia hỏng không thành? Đương nhiên, Tuấn Mỹ yêu tiên đôi mắt ngưng tụ, đưa tay hướng dưới đáy Đồ Sơn Thanh chụp tới. Ngươi trong ngực cất giấu vật gì? Đồ Sơn Thanh còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy có một vật từ ngực mình tránh thoát mà ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, giữa sân đồ đằng cột đá hào quang tỏa sáng, xích hồng trong cột ánh sáng liên tục không ngừng trào lên ra kim sắc trường hà cũng im bặt mà dừng. Trước đó biến mất cái kia màu trắng cựu vi thiên hồ hư ảnh xuất hiện lần nữa, thẳng tắp hướng như thế đồ vật đánh tới. Tuấn Mỹ yêu tiên, còn có giữa sân tất cả yêu tộc thấy rõ vật kia bộ dáng, lập tức mở to hai mắt, cứ thế tại nguyên chỗ. Cái kia đúng là một con hồ ly, một cái dùng bùn để nhào nặn chế hồ ly. Giống như lúc, phản phất tùy thời đều có thể sống quay tới. Màu trắng thiên hồ hư ảnh vây quanh con này tượng bùn hồ ly không ở bút đầu, giống như là đang tìm kiếm thân cận. Trên bầu trời trùng trùng điệp điệp đế lưu tương kim sắc trường hà trào lên xuống tới, nhanh chóng tiến vào tượng bùn hồ ly trong cơ thể, đem choáng nhiễm đến toàn thân ám kim. Cái này, toàn trường yêu tộc cơ hồ không thể tin được trước mắt mình nhìn thấy một màn này, thần sắc hoảng hốt, cảm giác cùng sống trong động. Một cái tượng bùn hồ ly lại dám gạt thượng giới yêu tiên hạ phàm, đế lưu tương trào lên trường thành sông. Đây rốt cuộc là một cái dạng gì tượng bùn hồ ly a? Chẳng lẽ trên trời yêu giới dưới mặt đất thế gian tất cả yêu tộc lão tổ tông tự tay bóp không thành? Thực sự quá mơ ảo, quá hoang đường, quá mức không thể tưởng tượng nổi. Tuấn Mỹ yêu tiên cũng nhìn thần sắc một trận ngốc trệ, đông nhiên tỉnh ngộ lại, dùng một loại đã tức giận lại ủy khuất ngữ khí cắn răng nghiến lợi nói ra, đến cùng là vị nào tiên thần đại năng, vậy mà cùng chúng ta yêu giới đùa kiểu này. Dùng một cái bùn nặn hồ ly gạt chúng ta yêu giới nhiều như vậy đế lưu tương, còn đùa giỡn ta, cái này. Đây không phải khi dễ người mà. Tuấn Mỹ yêu tiên mặt đen thui bay qua đem không trúng cái kia bùn hồ ly nắm trong tay, trong mắt quang mang chớp động, hận không thể tại chỗ đem đập, đem bên trong lượng lớn đế lưu tương cho lại cầm về. Bất quá đến cùng vẫn là một dám xuống tay. Ai? Tuấn Mỹ yêu tiên thở thật dài một cái, nhìn lấy trong tay bùn hồ ly đã tức giận với bất đắc dĩ, trong lòng tự đủ, có thể sử dụng một cái bùn hồ ly dẫn tới yêu đế bia chấn động không ngớt đại nhân vật cũng không phải ta một chỉ là yêu tiên có thể chống nổi. Nhưng bị lừa nhiều như vậy đế lưu tương, sau khi trở về, phía trên không phải hung hăng trách phạt ta không thể. Vị này thần bí đại nhân vật xem bộ dáng là muốn đế lưu tương, mới muốn ra như thế cái biện pháp đến rảnh. Ta không bằng đi gặp hắn một chút, tối thiểu phải biết gạt ta yêu tộc đế lưu tương người là ai đi, sau khi trở về cũng tốt có cái bàn giao. Nhìn không hạ phát họa bản tiểu thuyết mời đao loạt bay lô tiểu thuyết áp. Còn vợ ở cản xeo nô 2.